Chương 566, Cốc Hồng Diễm trở về. Chương 566, Cốc Hồng Diễm trở về. Thu Nhân một câu làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngộp. Uy, ta không có nghe lầm chứ? Thương Long Ban chủ nhiệm lớp trong quân đội binh vương tiến hóa giả vậy mà hô Trần Vũ huấn luyện viên. A đủ, Thu Nhân thế nhưng là trong quân đội thần bí đặc chiến đội binh vương, Trần Vũ đến cùng là thân phận gì? Thậm chí ngay cả Thu Nhân đối với hắn đều như thế tôn trọng. Thế giới này điên triệt để điên. Trận trận tiếng kinh hô từ trong miệng mọi người bạo phát đi ra, vốn cho rằng lần này Trần Vũ phải xui xẻo, nhưng không có nghĩ đến sự tình phong hồi lộ chuyện phát sinh biến hóa lớn như vậy. Trần Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, trước mắt Thu Nhân vậy mà là phá quân đặc chiến đội người. Trước đó mình từng là tham lang đặc chiến đội huấn luyện viên, về sau càng là trở thành bảy quân tổng huấn luyện viên, chỉ bất quá mình vẫn luôn bệ bộn nhiều việc đi dạy bảo bọn hắn, cơ hội cũng không nhiều, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong gặp phá quân người. Tổng huấn luyện viên lần này thực tế là quá ngoài ý muốn, vậy mà có thể tại cái này bên trong gặp được ngài. Thu Nhân nhếch miệng cười nói, trong mắt có không che giấu chút nào sùng bái thần sắc. Ở trước mặt hắn người thế nhưng là Trần Vô Địch, a đương thời thứ nhất hoành ép số nước. Lúc ấy Trần Vũ truyền cho Tham Lang tu luyện công pháp để Tham Lang người trực tiếp bỏ xa cái khác 6 quân người, hiện tại công pháp đã tại 7 quân bên trong lưu truyền ra, đến khi bọn hắn rèn luyện về sau tất cả đều khiếp sợ phát hiện mình thực lực tại trong khoảng thời gian ngắn trọn vẹn đã tăng mấy lần. Cho nên Trần Vũ mặc dù tại 7 trong quân xuất hiện số lần không nhiều, thế nhưng là những quân nhân này lại tất cả đều xem Trần Vũ làm thần tượng. Thu Nhân đã sớm nghe qua Trần Vũ đại danh, đã từng xa xa nhìn thấy qua Trần Vũ, mà bây giờ có thể khoảng cách gần như vậy nhìn xem mình tổng huấn luyện viên đây là lần thứ nhất. Thu Nhân chỉ cảm thấy nồng đậm cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Trần Vũ cũng là cười cười, ta cũng không nghĩ tới Thương Long Ban chủ nhiệm lớp vậy mà là phá quân người. Thu Nhân cười nói, những này đám người tiến hóa đều là quốc gia chuẩn bị trọng điểm tài bồi đối tượng, cho nên mới phái ta đến cho bọn hắn sơ bộ tiến hành chỉ đạo, nghe nói đằng sau còn sẽ có càng thêm lợi hại nhân vật cho bọn hắn lên lớp. Trần Vũ cười cười từ chối cho ý kiến. Đối tổng huấn luyện viên Tống Hải Đào đến cùng là thế nào chọc tới ngày rồi? Có muốn hay không ta giáo huấn một chút hắn? Cái gì? Thương Long Ban mọi người tất cả đều là sững sờ. Tống Hải Đào thế nhưng là Thu Nhân rất xem trọng một cái học sinh, hiện tại đối mặt Trần Vũ không chỉ có cúi đầu hơn nữa còn muốn đích thân động thủ giáo huấn Tống Hải Đào. Trần Vũ quét mắt Tống Hải Đào lập tức để Tống Hải Đào toàn thân chấn động. Ha ha, vừa rồi hắn nói muốn đụng đến ta nữ nhân. Ngài nói cái gì? Thu Nhân giống to bỗng nhiên vừa quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tống Hải Đào. Quả thực không chướng, ngươi cũng dám đem chủ ý đánh tới Trần giáo quan trên thân. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi Tống Hải Đào trục xuất Thương Long Ban vĩnh viễn không thu nhận. Vâng. Tựa như kinh lôi nổ vang tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắn nói cái gì? Tống Hải Đào bị trục xuất đi. Ông trời ơi, Trần Vũ rốt cuộc là ai? Thu Nhân vì bảo vệ cho hắn ngay cả Tống Hải Đào dạng này tiến hóa giả đều không cần rồi. Quá khủng bố, ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người đều trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin vào thái của mình. Tống Hải Đào càng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, cả người nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Không có khả năng. Ta là tiến hóa giả, ta là tân nhân loại. Hắn bất quá là võ giả, mặc dù bây giờ so với ta mạnh hơn nhưng là tiềm lực của ta so hắn lớn. Ta so giá trị của hắn lớn. Dựa vào cái gì đem ta trục xuất Thương Long Ban, ta không phục. Tống Hải Đào gào thét, loại chuyện này hắn hoàn toàn không chịu nhận. Lúc đầu đã trở thành người trên người, hiện tại không chỉ có bị phế, càng là muốn bị trục xuất Thương Long Ban đánh rất phàm trần. Bốn phía ánh mắt của mọi người đối Tống Hải Đào đến nói phảng phất là đao hung hăng cắm ở trong lòng của hắn. Thu Nhân lạnh lùng nhìn xem Tống Hải Đào chào phúng cười một tiếng. Ngươi cùng tổng huấn luyện viên so giá trị, thật sự là ngớ ngẩn. Một cái là đương thời thứ nhất, một cái bất quá là cái thức tỉnh dị năng tiểu gia hỏa, ngay cả hóa kình cao thủ cũng không bằng, cũng dám nói giá trị so Trần Vũ lớn. Lát đầu Thu Nhân trực tiếp cầm lên Tống Hải Đào nhìn xem Trần Vũ lại chào một cái, lúc này mới lặng lẽ nói với Trần Vũ lời nói. Tổng huấn luyện viên ngài yên tâm, hắn về sau sẽ không lại xuất hiện tại ngài trước mắt. Trần Vũ hơi meo mắt lại nhẹ gật đầu. Mình mặc dù bỏ qua hắn, bất quá những người khác đến cùng sẽ như thế nào xử lý hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Về phần các ngươi, Thu Nhân lạnh lùng nhìn xem Thương Long Ban mọi người sắc mặt trở nên băng lãnh vô cùng. Hiện tại quỷ gối cái này bên trong thẳng đến ngày mai buổi sáng. Thương Long Ban mọi người tất cả đều là sắc mặt một khổ để bọn hắn quỷ gối cái này bên trong. Chẳng phải là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Mặc dù cực không tình nguyện nhưng là mọi người y nguyên không dám có bất kỳ phản bác. Thu Nhân thế nhưng là bộ đội người coi trọng nhất kỷ luật, nói ra đó chính là mệnh lệnh, đám người này ở trước mặt của hắn không có phản kháng chỗ trống. Vậy xem mọi người đối Thương Long Ban mọi người tất cả đều là chỉ trỏ, để Thương Long Ban mọi người sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận. Cạnh võ đài bên trên sự tình cứ như vậy có một kết thúc. Trần Vũ rời đi cạnh võ đài sau trực tiếp nắm Tiêu Huyên Nhi tay liền rời đi nơi đây. Đám người cũng chậm rãi tán đi, bất quá trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt ngạc nhiên thần sắc. Trước đó Thương Long Ban một mực là cao cao tại thượng dáng vẻ, tất cả mọi người cho rằng đi qua toàn trường thứ nhất tại bọn này tân nhân loại trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, thế nhưng là không nghĩ tới Thương Long trong ban thực lực thứ nhì Tống Hải Đào tại Trần Vũ trước mặt vậy mà liền giống như là cái hài nhi. Quả nhiên a đại gia ngươi hay là đại gia ngươi, ta nhìn Bắc Đô đại học đệ nhất cao thủ vị trí hay là Trần Vũ, cho dù là đám kia tiến hóa giả cũng không phải Trần Vũ đối thủ a. Có học sinh cảm khái nói. Vậy cũng không nhất định, các ngươi đừng quên Thương Long Ban còn có cái Cốc Hồng Diễm đâu, nghe nói thực lực của hắn Thương Long Ban tất cả mọi người cộng lại đều không có hắn mạnh. Hiện tại hắn đi Ma Đô chờ hắn trở về có thể bỏ qua Trần Vũ. Thật sự là chờ mong a, ta không biết Cốc Hồng Diễm cùng Trần Vũ đến cùng ai lợi hại hơn đâu. Cái này hai ngày Bắc Đô trong đại học tất cả đều đang nhiệt liệt thảo luận loại chuyện này. Dệ bạ diễn đàn bên trên tất cả đều là liên quan tới phương diện này thiết mời. Hiện tại quốc gia võ đạo đại hưng lại xuất hiện tiến hóa giả nắm giữ dị năng, có thể nói đã nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới, lực chú ý của chúng nhân đều với những chuyện này. Mà giờ khắc này Trần Vũ đang cùng Tiêu Huyên Nhi một đạo dạo bước tại học tập rừng cây nhỏ trên lối đi. Chi Vũ, qua mấy ngày ta có một cái trường cấp 3 họp lớp ngay tại ta nguyên lai đi học địa phương bên cạnh, ta muốn mang người cùng đi. Trần Vũ cười cười nhéo nhéo Tiêu Huyên Nhi khuôn mặt. Tốt, vừa vặn ta cũng có thể nhìn xem ta lão bà xinh đẹp trước kia đi học trên mặt đất. Ở kiếp trước mình cùng Tiêu Huyên Nhi hai người đều thừa nhận áp lực cực lớn, căn bản không dành hưởng thụ bất quá một thế này. Trần Vũ rốt cục có thể tự hào nói một câu. Lão tử có thể phù hộ ngươi cả đời bình an. Đi qua chưa từng nhìn thấy kinh lịch cả đời này, Trần Vũ đều muốn mang theo Tiêu Huyên Nhi cùng một chỗ một vừa đi hưởng thụ một phen. Tiêu Huyên Nhi chu mỏ một cái không muốn bóp người ta mặt đều bóp lớn. Trần Vũ lông mày nhíu lại, ánh mắt rời xuống trêu chọc nói, vậy ta bóp địa phương khác, giúp ngươi một tay. Nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt chính không chút kiêng kỵ tại trước ngực mình liếc nhìn, Tiêu Huyên Nhi nha quát to một tiếng, hai tay che ở trước ngực, sắc mặt đằng lăng một chút trở nên đỏ bừng. Lưu manh, đại lưu manh. Trần Vũ cười ha ha, tâm tình thật tốt. Bất quá cùng một thời gian, Bắc Đô trong đại học rất nhiều người tất cả đều tụ tập ở cửa trường học nhìn xem phương xa, trong mắt có nồng đậm chờ đợi. Hôm nay là Cốc Hồng Diễm trở về thời gian. Ngay lúc này bầu trời phương xa đột nhiên một mảnh hỏa hồng. Mọi người thấy một màn này nhao nhao biến sắc, đại hỉ bắt đầu. Đến rồi. Chương 567, dị năng chi uy, chương 567, dị năng chi uy, Cốc Hồng Diễm trở về. Nhìn thấy phương xa trên bầu trời hồng vân, mọi người tất cả đều là chấn động, nhất là tại phía trước nhất Thương Long Ban người giờ phút này càng là nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vâng. Phương xa trên bầu trời hồng vân chừng vài trăm mét đường kính tới lúc gấp rút nhanh hướng Bắc Đô đại học cái này bên trong di động qua đến người đi trên đường giờ phút này tất cả đều kinh dị nhìn lên bầu trời. Đây là cái gì? Mây mưa a. Thế nhưng lại như thế nào là màu đỏ? Không phải mây mưa đi, nghe nói hiện tại Bắc Đô đại học bên trong có cái gì Thương Long Ban bên trong có cái hỏa thần, sẽ không phải đây chính là hắn lấy ra a. Người đi trên đường tất cả đều ngửa đầu tương hỗ trò chuyện với nhau. Hồng vân trong khoảnh khắc liền đã đi tới Bắc Đô đại học trước cửa trường, sau đó một tiếng ầm vang lại từ trên bầu trời trực tiếp chút xuống như là một cái cự đại màu đỏ cái phêu, sau khi rơi xuống đất giơ lên vô số khói đỏ hướng bốn phía bay ra mang theo quần quần sóng nhiệt. Mọi người không khỏi lùi lại một bước, liền thấy đoàn kia không ngừng lăn lộn màu đỏ sương mù chậm rãi tán đi, dần dần hiện lộ ra một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên, thân ảnh trong ánh mắt như là có hai đoàn khiêu động hỏa diễm ở trên người hắn, còn có chút điểm hồng viêm chậm rãi tiêu tán. Bắc Đô đại học Thương Long Ban hỏa thần Cốc Hồng Diễm. Mọi người thấy Cốc Hồng Diễm trong mắt tất cả đều là tràn đầy rung động. Ngự không phi hành thân hóa hồng vân, thủ đoạn như vậy quả thực liền đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Những người này là sinh viên, nhìn qua mạ và siêu nhân phim cũng không ít, nhưng là ai cũng không hề nghĩ tới bên cạnh mình người vậy mà liền sẽ là loại tồn tại này. Lập tức mỗi người trong mắt đều tràn ngập nồng đậm áp ước. Mà Thương Long Ban người thì là một mặt phân chấn. Cốc Hồng Diễm trong mắt bọn họ chính là bọn hắn lớp trưởng Thương Long Ban người mạnh nhất. Cốc Hồng Diễm hắn lại mạnh lên. Có người mở miệng nói, ánh mắt rung động. Trước đó Cốc Hồng Diễm mặc dù được xưng là hỏa thần có thể điều khiển hỏa diễm, nhưng là cũng không thể giống bây giờ đồng dạng có thể tại thiên không phi hành. Nhưng là bây giờ Cốc Hồng Diễm ngay cả thân thể đều có thể hóa thành hỏa diễm, cùng trước kia so sánh quả thực liền không thể giống nhau mà nói. Sau khi rơi xuống đất, Cốc Hồng Diễm nhìn thấy phản ứng của mọi người, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chớp chớp, khóe miệng càng là run lên, mặc dù cảm thấy một tia đắc ý lại bị hắn cực tốt che giấu. Lúc đầu hắn cũng bất quá chỉ là một cái bình thường võ giả thôi, tại võ đạo giới thuộc về từ đầu đến đuôi hạng người vô danh không người chú ý, mà bây giờ tất cả mọi người đang nhìn hắn, mà lại lần này hắn đi ma đô nơi đó võ đạo đại gia đều đối nó tán thưởng có thừa, càng là có người xuất thủ giao thủ với hắn lại bị hắn một kích đánh bại. Mà những người kia thế nhưng là ngay cả phụ thân hắn đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Cá chép dược Long Môn cũng bất quá như thế. Hắn đã là tất cả mọi người tiêu điểm. Ừm. Tống Hải Đào tại sao không có đến? Quét mắt Thương Long Ban mọi người phát hiện Tống Hải Đào vậy mà không tại cái này bên trong, Cốc Hồng Diễm lông mày hung hăng nhăn lại với nhau. Thường ngày Tống Hải Đào thế nhưng là một mực vây quanh hắn chuyển tựa như là hắn một con chó, nhưng là bây giờ mình trở về hắn vậy mà chưa hề đi ra nên đón. Cốc ca Tống Hải Đào hắn bị trục xuất Thương Long Ban. Cái gì? Tống Hải Đào bị trục xuất đi? Trước đó một mực cao ngạo lãnh đạm Cốc Hồng Diễm chấn động mạnh một cái không thể tưởng tượng nổi quát to lên. Có người lập tức đem phát sinh hết thảy đều nói cho Cốc Hồng Diễm. Trần Vũ, tốt rất tốt. Hiện tại cái này thế đạo đã không phải là thế giới của võ giả mà là thuộc về chúng ta tiến hóa giả. Bước ra một bước, Cốc Hồng Diễm nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bay thẳng ra ngoài. Cốc ca ngươi đi đâu bên trong? Trước tìm thu nhân lại đánh Trần Vũ. Một thanh âm xa xa truyền đến Thương Long Ban, mọi người giờ phút này tất cả đều là ánh mắt sáng lên, lập tức đi theo Cốc Hồng Diễm sau lưng tiến về Thương Long Ban chỗ lầu nhỏ. Trong tiểu lâu thu nhân ngay tại trong văn phòng đọc sách, đột nhiên nhướng mày hướng cổng phương hướng nhìn lại, liền thấy một đạo hồng quang lóe lên, Cốc Hồng Diễm phá cửa mà vào đã đứng tại thu nhân trước mặt. Cốc Hồng Diễm ngươi quá không có quy củ, không xin chỉ thị liền trực tiếp xuống tới. Hiện tại đi tư thế hành quân một giờ. Thu nhân lạnh lùng nói, hắn là quân nhân xuất thân, coi trọng nhất chính là quy củ. Cốc Hồng Diễm lại là lông mày nhíu lại cười lạnh nói, Thu lão sư ngươi là bộ đội bên trong binh vương mà lại cũng là giác tỉnh giả, cho tới nay ta đều không có cùng ngươi giao thủ qua, lần này ta ngược lại là muốn nhìn một chút liền ngươi có hay không tư cách dạy cho chúng ta. Thu nhân mắt sáng lên, ngươi muốn cùng ta động thủ? Cốc Hồng Diễm cười ha ha, không sai, Thu lão sư ta đến rồi. Vâng. Không hề có điểm báo trước, Cốc Hồng Diễm trực tiếp một trường đập ra, đột nhiên hướng Thu nhân nhanh đến, lập tức tại trên bàn tay của hắn ánh lửa dậy sóng sóng nhiệt bức người. Thu nhân gầm thét một tiếng, đồng dạng một quyền đánh ra. Ầm. Quyền trường chạm vào nhau, Thu nhân đột nhiên ánh mắt sững sờ, liền phát hiện Cốc Hồng Diễm tại mình quyền dưới vậy mà đột nhiên nổ tung thành hỏa diễm trải rộng toàn bộ văn phòng. Sau đó tất cả hỏa diễm đột nhiên co rụt lại hóa thành một đạo vòng lửa bọc tại Thu nhân trên cổ, khoảng cách Thu nhân làn da chỉ có 10 mm khoảng cách. Thu nhân hô hấp ở giữa đều có thể cảm thấy từng tia lửa nóng. Ngươi vậy mà tiến hóa đến cấp 2 dị năng. Nhìn xem Cốc Hồng Diễm thu nhân trừng trong mắt giống to. Thương Long Ban thành lập đến bây giờ cũng bất quá một tháng, tới khi đó Cốc Hồng Diễm mặc dù cũng rất lợi hại, bất quá ở trước mặt hắn lại không đáng chú ý, nhưng là bây giờ. Cốc Hồng Diễm đi một chuyến Ma Đô sau khi trở về dị năng vậy mà lần nữa tiến hóa chỉ là một chiêu liền chế trụ mình. Mặc dù có mình chủ quan nguyên nhân, bất quá thu nhân ý nguyên cảm thấy dị thường rung động. Cốc Hồng Diễm cười khẽ trong mắt có nồng đậm đắc ý, ha ha, Thu lão sư, thời đại khác biệt, thời đại này là thuộc về chúng ta tiến hóa giả, nghe nói cái kia Trần Vũ là các ngươi bộ đội huấn luyện viên. Có lẽ tại quá khứ thật sự là hắn rất lợi hại, nhưng là bây giờ. Cốc Hồng Diễm nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, trong mắt có nồng đậm chẳng thèm ngó tới. Hắn tại trước mặt ta chính là rác rưởi thôi. Dám động Tống Hải Đào chính là khiêu khích chúng ta tân nhân loại, ta liền để hắn biết cái gì mới là cường đại. Bạch. Một đạo hỏa quang hiện lên, Cốc Hồng Diễm đã hóa thành hỏa diễm trực tiếp từ cửa sổ liền xông ra ngoài. Cốc Hồng Diễm, ngươi trở lại cho ta. Thu nhân gấp giống to, đạo hắn mạnh hơn lại thế nào có thể là Trần Vũ đối thủ. Nhưng là Cốc Hồng Diễm không ngừng chút nào đã vượt ngang hư không, hóa thành một mảnh hỏa hồng sắc tầng mây trực tiếp bao trùm tại Trần Vũ lầu ký túc xá phía trên, khoảng cách mái nhà cũng bất quá mấy chục mét cao độ. Cốc Hồng Diễm từ tầng mây bên trong dần dần hiện hóa ra ngoài, thân hình đứng tại đám mây không để ý chút nào, cùng hiện tại là tại công chúng trường hợp lạnh lùng nhìn xuống dưới chân lầu ký túc xá. Bắc Đô đại học tất cả mọi người tất cả đều ngửa mặt lên trời tương vọng, trong mắt có nồng đậm chấn kinh. Là Cốc Hồng Diễm tìm Trần Vũ phiền phức. Ông trời ơi, đây chính là tiến hóa giả a. Quá kinh khủng, thế giới này đến cùng biến thành bộ dáng gì? Dạng này uy thế còn có người nào có thể ngăn cản? Mọi người tất cả đều tại tán thưởng. Trần Vũ, Cốc Hồng Diễm ở đây, nhanh chóng cút ra đây. Như là quần quần thiên lôi thanh âm từ đám mây rơi thẳng mà hạ. Trần Vũ đưa Tiêu Huyên Nhi sau này trở về cương trở lại ký túc xá không đến bao lâu liền nghe tới Cốc Hồng Diễm thanh âm. Những đứa bé này tử thật là không hiểu chuyện a. Cười lạnh, Trần Vũ một bước giẫm tại trên ban công đống nhiên giẫm mạnh vọt thẳng trời mà lên. Chương 568, trong lửa chi tổ, chương 568, trong lửa chi tổ bạch. Từ 604 trên sân thượng Trần Vũ trực tiếp đạp bầu trời mà lên, bất quá trong chốc lát liền đã đi tới trên bầu trời. Ông trời của ta, Trần Vũ hắn vậy mà cũng có thể bay. Khó nói Trần Vũ vậy mà cũng là tiến hóa giả. Đối hắn khẳng định là tiến hóa giả. Khó trách trước đó hắn liền rất lợi hại, ca hát đánh nhau cái gì đều rất mạnh, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là tiến hóa giả. Trên mặt đất đông đảo học sinh giờ phút này nhìn xem Trần Vũ trên mặt tất cả đều là một mặt ngạc nhiên. Giờ này khắc này tại thiên không bên trong Cốc Hồng Diễm đứng tại đám mây dưới chân là không ngừng lăn lộn hồng vân che đậy khoảng cách mấy trăm mét, tràn đầy nồng đậm uy nghiêm cảm giác. Mà đối diện với hắn Trần Vũ một mình đứng ở kia bên trong đứng chắc tay. Phản phất một thân một mình đối mặt thiên địa chi uy lộ ra nhỏ bé vô cùng. Uy Huyên Nhi mau nhìn, bạn trai ngươi ở trên bầu trời bay lên đâu? Ông trời ơi, hắn đối diện người kia thế nhưng là Cốc Hồng Diễm a. Cái này bạn trai ngươi nhưng có nguy hiểm. Tại nữ sinh ký túc xá bên trong Tiêu Huyên Nhi cũng là cương về ký túc xá không đến bao lâu chính mang theo thai nghe xem TV kịch liền bị cùng túc xá người cho kéo lên. Ngươi nói cái gì? Tiêu Huyên Nhi sau khi nghe xong lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn tranh thủ thời gian chạy đến trên ban công ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại. Huyên Nhi ngươi không nên gấp gáp a, cái kia mặc dù Cốc Hồng Diễm rất mạnh nhưng là Trần Vũ hẳn là cũng không có việc gì a. Đúng vậy a, không được, chúng ta nhanh đi tìm lão sư đi. Ngươi ngốc nha, Cốc Hồng Diễm thế nhưng là tiến hóa giả, mặc dù tại trường học của chúng ta bên trong nhưng là hắn cũng không thụ trường học của chúng ta quản mà là thụ quân đội quản lý. Tìm lão sư có làm được cái gì? Tiêu Huyên Nhi bên cạnh cùng túc xá người liễu díu tất cả đều là một mặt lo lắng. Ầm. Hung hăng một bàn tay đập vào ban công trên lan can, Tiêu Huyên Nhi nhìn lên bầu trời nhịn không được nghiến nghiến răng. Thật sự là tức chết ta rồi. Ngươi biết bay vậy mà đều không có mang ta bay qua. Tiêu Huyên Nhi miết miệng hầm hừ nói. Ừm. Ai? Cái khác mấy nữ sinh tất cả đều sửng sốt. Cái kia Huyên Nhi ngươi chú ý điểm là không phải không đúng lắm nha. Đúng vậy a, ngươi không lo lắng bạn trai ngươi an nguy. Cô nàng tâm của ngươi cũng quá lớn đi. Đều lúc này lại còn để ý bạn trai ngươi có hay không mang ngươi bay. Mấy người chỉ cảm thấy đầu góc bên trong có chút ngộng. Lo lắng? Ta tại sao phải lo lắng? Tiêu Huyên Nhi sững sờ, người kia đến tìm hắn phiền phức đuổi đi liền tốt nha. Bạn trai của mình thế nhưng là vô địch tại sao phải lo lắng? Phản phất đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tiêu Huyên Nhi lập tức lấy ra điện thoại lốt bút treo lên chữ tới. Huyên Nhi ngươi đang làm gì? Có phải là tìm người đến giúp đỡ? Nếu là lời nói vậy ngươi tranh thủ thời gian gọi điện thoại a, không phải coi như không kịp. Mấy người đưa tới nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi tay bên trong màn hình lập tức lại là một choáng. Trên màn hình điện thoại di động hẹ chặt cương truyền ra một đầu tin tức. Chi Vũ ngươi tên đại phôi đảng, ta cũng muốn bay. Chờ chút mang ta bay trời. Cười khóc biểu lộ, cô nàng a lúc nào còn liếc mắt đưa tình. Mà trên bầu trời Trần Vũ nghe tới điện thoại di động kêu lên cầm lấy xem xét lập tức mỉm cười lắc đầu. Ngươi chính là Trần Vũ. Chắc không được ngươi cuồng vọng như vậy, nguyên lai ngươi vậy mà cũng là dị năng giả. Bất quá dị năng giả cũng có mạnh có yếu, tại cái này bên trong người mạnh nhất là ta. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, khi ta tiểu đệ trước mặt mọi người tuyên bố thần phục với ta, ta có thể bỏ qua ngươi. Ngay tại Trần Vũ nhìn điện thoại di động thời điểm, Cốc Hồng Diễm lạnh lùng nói, đầu của hắn có chút ngẩng lên, có chút nhàn nhạt cao ngạo. Hả? Trần Vũ khẽ giật mình sau đó liền cười cười. Gia hỏa này vậy mà cho là mình là cái dị năng giả, mà lại để cho mình thần phục. Trần Vũ chỉ cảm thấy trận im lặng, một con nít ngồi đáy giếng lại tại trước mặt mình như thế làm càn. Ngươi có phải hay không nớ ngẩn? Bản thân cảm giác tốt như vậy. Nghe tới Trần Vũ lời nói trên đất tất cả mọi người là giật mình. Đây coi như là một loại bất cốt ta. Thế nhưng là dù là tại sĩ diện tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không nên như thế khinh thường, ai nhìn Cốc Hồng Diễm dáng vẻ rõ ràng rất lợi hại, Trần Vũ như thế nào lại là đối thủ của hắn. Không nhìn rõ giữa lẫn nhau trên lệch thật sự là ngu xuẩn. Có người lạnh lùng nhìn Trần Vũ lắc đầu trong mắt một mảnh chế giễu. Cốc Cốc Hồng Diễm sắc mặt cũng là lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Cũng dám nói như vậy ta? Ta từ khi thức tỉnh dị năng đến nay chính là muôn người chú ý cường giả được xưng là hỏa thần, ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói như vậy ta muốn chết. Đột nhiên vung tay lên, từ hồng bân bên trong lập tức kích xạ một đạo tráng kiện hỏa trụ vượt ngang bầu trời trực tiếp chạy về phía Trần Vũ, tựa như là một đạo màu đỏ cầu đồng. Trên mặt đất mọi người thấy cảnh này tất cả đều lên tiếng kinh hô. Tà tạo quá mạnh, cái này còn có ai có thể cản? Đây chính là tiến hóa giả lực lượng a, quá khủng bố. Thương Long Ban mọi người nghe tới lời của mọi người nhịn không được cao cao ưỡn ngực lên có nồng đậm tự đắc. Tiêu Huyên Nhi túc xá mấy nữ sinh giờ phút này cũng là trừng tròng mắt miệng há lao đại. Trời ạ, Huyên Nhi nhà ngươi bạn trai phải có nguy hiểm. Tiêu Huyên Nhi nét miệng một cái, thuốc viện tốn mà thôi có cái gì nguy hiểm? Mấy người không phản bắt được, mà ở trên bầu trời Trần Vũ lại chỉ là ánh mắt kinh miệt cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay một đạo cuồng phong lập tức tiêu xạ mà ra kia nhào tới trước mặt hỏa trụ ở giữa không trung trực tiếp nổ tung ngay cả Trần Vũ trước người 10m đều không có tiến vào. Cái này Trần Vũ có vẻ như cũng rất mạnh a. Khó nói Trần Vũ lại có thể cùng Cốc Hồng Diễm chính diện cứng rắn đoạt kiêng. Có lẽ thật có thể đâu. Hắn trước kia chính là toàn trường thứ nhất hiện tại tiến hóa sau nói không chừng thật có thể cùng Cốc Hồng Diễm đánh một trận đâu. Nhìn thấy Trần Vũ phất tay liền cây bốc trụ đả diệt mọi người trừng trong mắt nghi hoặc nói. Thử làm sao có thể. Cốc ca thực lực há lại cái kia Trần Vũ có thể so sánh. Các người khó nói không thấy được Cốc ca trở về thời điểm ý thế như vậy. Mọi người sững sờ nghĩ đến Cốc Hồng Diễm trở về thời điểm ngay cả lông mày mao đều đang thiêu đốt dáng vẻ lập tức nhẹ gật đầu đối Cốc Hồng Diễm lòng tự tin lại thêm ra đến không ít. Trên bầu trời. Ồ, ngươi là phong hệ tiến hóa giả. Ha ha, thế nhưng là ngươi khó nói ta không biết lửa mượn gió thổi đốt vượng hơn ngươi năng lực ở trước mặt ta thế nhưng là hoàn toàn bị khắc chế a. Mà lại ta vẫn là cấp 2 dị năng giả. Cốc Hồng Diễm tại ngắn ngủi giật mình sau tự tin nở nụ cười. Ngớ ngẩn. Trần Vũ cảm thấy im lặng hắn căn bản cũng không phải là ngọn gió nào hệ tiến hóa giả, vừa rồi một kích kia là hắn võ đạo thông thần trong lúc giương tay trực tiếp đánh nổ không khí gây nên gió lốc, há lại cái gì tiến hóa giả có thể so sánh. Bất quá cũng dừng ở đây, ta thế nhưng là trong lửa vương giả a, ngươi lại thế nào có thể là ta đối thủ? Diệt cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Cốc Hồng Diễm hai tay giơ lên cao cao, lập tức toàn bộ hồng vân đều như là sôi trào lên một đạo đạo hỏa trụ không ngừng bay lên bầu trời sen lẫn thành một đóa to lớn màu đỏ hỏa liên. Ông trời ơi, mọi người thấy một màn này tất cả đều rung động bật điểm. Bọn hắn trên mặt đất đều có thể cảm thấy trận trận sóng nhiệt từ trên bầu trời hạ xuống tới. Thương Long Ban mọi người càng là kích động sắc mặt ửng hồng. Cốc ca uy vũ ba khí, mọi người giận dữ hét lên bắt đầu. Cốc Hồng Diễm quét mắt trên mặt đất, vẻ mặt của mọi người khỏe miệng ngoắc ngoắc có nồng đậm đắc ý, đây chính là ta tự sáng tạo tuyệt chiêu Hồng Liên Lửa Ngục Ngươi, nhưng tuyệt đối không được chết ta. Đột nhiên quang ra kia đóa to lớn hỏa liên liền hướng Trần Vũ đập tới. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, ngươi là trong lửa vương giả. Vậy ta thế nhưng là chính là trong lửa tổ tông a. Chương 569, tiện sát mọi người, chương 569, tiện sát mọi người ông. Theo hỏa liên rơi đi, không khí bốn phía đều trở nên bặm mẻo, bất quá trong nháy mắt liền thôn vệ Trần Vũ đem hắn thân hình bao phủ hoàn toàn. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là con người co rụt lại. Cốc Hồng Diễm làm càn cùng thiếu. Ha ha, thấy không, đây chính là lực lượng của ta. Dù là ngươi là dị năng giả tại trước mặt ta cũng muốn thần phục với ta. Ta chú định là cái này thời đại mới nhân vật chính. Trần Vũ song song rồi. Trên mặt đất mọi người ngơ ngác nhìn nhau hoàn toàn không thể tin được. Dù sao tại quá khứ Trần Vũ biểu hiện thực tế là quá kinh diễm, mà lại trước hai ngày còn để thu nhân cũng gọi là tổng huấn luyện viên. Dạng này người cứ như vậy xong rồi. Uy Huyên Nhi, ngươi bạn trai ngươi giống như muốn xong rồi. Mấy người trở về đầu nhìn qua tiếp tục xem phim truyền hình, Tiêu Huyên Nhi nói chuyện đều lắp bắp. Phải. Hắn xong. Trước đó đều không có mang ta thượng thiên, hắn khẳng định xong. Thử. Tiêu Huyên Nhi cọ sát lấy răng tức giận. Mấy người sững sờ dở khóc dở cười. Mẹ nó, a cô nàng chúng ta nói không phải cùng một việc a. Thương Long Ban mọi người càng là cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Từ hôm nay trở đi bất luận cái gì khiêu khích ta Thương Long Ban người Trần Vũ chính là hạ tràng. Cốc Hồng Diễm vung tay lên bá khí hô nói. Bên cạnh hắn to lớn sen hồng lơ lửng ở giữa không trung chính cháy gừng hực khiến người chú mục. Ồ, kết cục gì? Một cái mang theo trêu chọc thanh âm từ kia to lớn sen hồng bên trong truyền ra. Mới vừa rồi còn tại cười to Cốc Hồng Diễm bỗng nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn chằm chằm Hồng Liên. Liền thấy kia to lớn sen hồng đột nhiên cấp tốc bên trong co lại, bất quá trong chốc lát liền biến thành một đóa lớn cỡ bàn tay tiểu nhân màu đỏ mini hỏa liên. Trần Vũ thân hình từ trong đó hiện hiện ra chính cười nhạt một tiếng, kia đóa mini hỏa liên ngay tại trong tay của hắn tựa như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ mảnh mai vô cùng. Mà trên người hắn ngay cả nửa điểm hỏa thiêu vết tích đều không có. Không có khả năng. Cốc ca công kích Trần Vũ làm sao có thể một chút sự tình đều không có. Thương Long Ban mọi người tất cả đều trừng trong mắt giống to. Mà tại Tiêu Huyên Nhi ký túc xá bên trong mấy nữ sinh kia đã sớm sửng sốt. Vừa rồi Hồng Liên che đậy bầu trời dáng vẻ còn rõ mồn một trước mắt, nhưng là bây giờ. Vậy mà trực tiếp biến thành như vậy, một đóa tiểu hoa bị Trần Vũ chộp vào tay bên trong. Mấy nữ sinh tất cả đều là một mặt mộng bức, chỉ cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Cái này sao có thể? Cốc Hồng Diễm nhìn xem Trần Vũ tự lẩm bẩm. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Không phải nói a ta thế nhưng là trong lửa tổ tông a. Bàn tay nhẹ nhàng vô một cái kia đóa màu đỏ hỏa liên như là ngọn lửa nhỏ trực tiếp liền bị bóc tắt. Cốc Hồng Diễm đột nhiên thân thể chấn động giống to. Người khó nói cũng là cấp 2 tiến hóa giả. Điểm môi khinh thường Trần Vũ nói, ngớ ngẩn. Cấp 2 tiến hóa giả tại Trần Vũ trước mặt tính là gì? Cái này trên địa cầu bây giờ có thể cùng hắn thoáng đối thoại chỉ có một nước chi chủ hoặc là thiên thần cảnh trở lên cường giả. Những người khác, trong mắt hắn thực tế là không coi là gì. Cốc Hồng Diễm bất quá là gần nhất thiên địa dị biến bên trong mới xuất hiện tại tiến hóa giả thôi, lúc đầu hắn chỉ là cái ánh mắt thiện cận người bình thường, căn bản cũng không biết thiên địa chi lớn cho là mình hiện tại chính là vô địch. Lại không biết đạo trên địa cầu những cái kia võ đạo cường giả vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tiểu bằng hưu, thiên địa này đến cùng rộng lớn đến mức nào người còn không biết đạo đâu. Trần Vũ lại không có tâm tình trêu đùa Cốc Hồng Diễm, trực tiếp vừa xài bước ra xuất hiện lần nữa, thời điểm đã xuất hiện tại trước mặt Cốc Hồng Diễm. Một tay hướng phía trước một chảo chỉ ở nháy mắt liền chế trụ Cốc Hồng Diễm cổ. Cốc Hồng Diễm trong lòng chợt lạnh nhưng sau đó liền cười ha hả. Ha ha, Trần Vũ, ngươi cho rằng cái này liền thắng ta? Ta thế nhưng là cấp 2 tiến hóa giả có thể hóa thân hỏa diễm, ngươi bắt không được ta. Thương Long Ban mọi người thấy Cốc Hồng Diễm bị bắt lại tất cả giật mình, bất quá nghe tới Cốc Hồng Diễm lời nói tất cả đều kịp phản ứng. Đúng a, Cốc Hồng Diễm thế nhưng là có thể biến thành hỏa diễm vô hình, lại thế nào khả năng bị bắt lại? Lập tức mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, lại kêu gào bắt đầu. Ha ha, Trần Vũ, Cốc ca là vô địch, bằng ngươi làm sao có thể tóm được hắn? Chính là Cốc ca sắp biến thành hỏa diễm để hắn nhìn xem sự lợi hại của ngươi. Cốc ca, ngươi biến a, ngươi làm sao không thay đổi? Thương Long Ban mọi người nghi hoặc nhìn bầu trời, chau mày hơi nghi hoặc một chút. Mà trên bầu trời Cốc Hồng Diễm trừng tròng mắt đã sợ đến hồn phi phách tán. Mình vậy mà không cách nào hóa thân hỏa diễm? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao có thể biến không được? Cốc Hồng Diễm run giọng nói, một mép đều đang run rẩy, lấy một loại to lớn sợ hãi hung hăng bắt lấy hắn tâm. Cho nên nói tiểu bằng hữu cái gì cũng đều không hiểu a. Trần Vũ lắc đầu, một quyền trực tiếp đánh vào Cốc Hồng Diễm trên bụng, chỉ nháy mắt liền để Cốc Hồng Diễm mất đi sức chiến đấu. Bá, đem Cốc Hồng Diễm ném tới lầu ký túc xá trước, Trần Vũ hai ngón tay điểm ra chính giữa Cốc Hồng Diễm đầu gối để hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà lúc này đây Thu Nhân cũng đã tránh thoát Cốc Hồng Diễm vừa rồi trói buộc đi tới hiện trường, liền thấy Cốc Hồng Diễm quỳ trên mặt đất màn này. Quỳ đầy 24 tiếng lấy đó chứng trị. Trần Vũ nhàn nhạt nói, Cốc Hồng Diễm muốn đứng lên lại phát hiện hai chân của mình như là bị phế hoàn toàn không động đậy. Thấy cảnh này Thu Nhân nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Trần Vũ trực tiếp giết Cốc Hồng Diễm, dù sao Cốc Hồng Diễm tiềm lực rất lớn, hắn cũng không hy vọng Cốc Hồng Diễm cứ như vậy bị giết. Lạnh lùng quét mắt trên mặt đất mọi người, Trần Vũ trực tiếp dậm chân chạy về phía một cái phương hướng, trực tiếp từ ban công đi tới Tiêu Huyên Nhi ký túc xá bên trong. A, Trần Vũ, ngươi lưu manh, vậy mà chạy đến nữ sinh ký túc xá đến. Mấy nữ sinh lập tức che lấy ngực hét dầm lên. Đây là đang ký túc xá bên trong, cho nên bọn hắn xuyên đều rất tùy ý, thuần một sắc quần đùi đai đeo thấp ngực, ngay cả nội y đều không có, mặc lộ ra trắng bóng đùi, Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn, có cái gì tốt nhìn. Trần Vũ nhướng mày nhàn nhạt nói, trực tiếp hướng Tiêu Huyên Nhi đi đến. Mấy nữ sinh sững sờ, sau đó sắc mặt đằng lăng một chút, trở nên hỏa hồng một mảnh. Trần Vũ đây là đang nói ngực của các nàng quá tiểu, làm giận thực tế là quá khí. Tiêu Huyên Nhi nhìn thấy Trần Vũ về sau cố ý đem đầu xoay đến một bên, phồng má một mặt bộ dáng tức giận. Ngươi tới làm gì nha? Trần Vũ cười cười, tự nhiên là mang người thượng tiền. Ông Tiêu Huyên Nhi eo tại Tiêu Huyên Nhi tiếng kinh hô bên trong, Trần Vũ cười ha ha bước ra một bước, trực tiếp từ ký túc xá trên ban công nhảy lên mà ra. Trước mắt bao người, Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người tựa như thần tiên quyến lữ đạp trời mà đi, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. A đủ, còn có thể dạng này cô gái, con mẹ nó chứ, nếu là có năng lực này cái dạng gì cô nương đuổi không kịp. Đông đảo nam đồng học trong mắt tràn đầy háo hức, mà những nữ sinh kia tất cả đều là mắt buốt tiểu tinh tinh, dạng này lãng mạn đối bọn hắn lực sát thương quả thực quá lớn. Các ngươi nói chúng ta thật rất tiểu sao? Tiêu Huyên Nhi trong túc xá mấy nữ sinh tất cả đều cúi đầu nhìn một chút, sau đó thật sâu thở dài một mặt cô đơn. Trần Vũ nghiền ép Thương Long Ban sự tình tại Bắc Đô trong đại học như là như gió cấp tốc truyền ra. Dù sao trước đó Thương Long Ban người thế nhưng là tuyệt đối cường thế bá đạo, hấp dẫn tất cả ánh mắt cùng ngáo ước. Bọn hắn đều cho rằng tại Thương Long Ban trước mặt Trần Vũ cái này đã từng thứ nhất cũng phải bị nghiền ép. Nhưng là Trần Vũ sở tác sở vi lại làm cho tất cả mọi người biết đại gia ngươi hay là đại gia ngươi. Mà liên tại chuyện này phát sinh ngày thứ nhì tại Thần Bí Long Xảo tổng bộ bên trong, Trang Hưng Hà từ trong đó đi ra sắc mặt rất là ngưng trọng. Nhanh chuẩn bị xe, ta muốn đi thấy Trần đại sư. Chương 570, Phong Vân lại tuân gia. Chương 570, Phong Vân lại tuân gia. Ai cũng biết tại Bắc Đô màu đen biển số xe đến cùng đại biểu có ý tứ gì, mà kêu biển số xe hay là liên tiếp cùng hào càng làm cho người chú mục. Mà giờ khắc này chiếc xe này liền dừng ở Bắc Đô đại học nơi cửa, mà tại xe bên cạnh Trang Hưng Hà đang đứng tại kia bên trong, thân thể lập phải thẳng. Ra vào sinh viên đều không ngừng ghé mắt. Lão giả kia là Trang Hưng Hà Trang lão. Có người nhìn thấy Trang Hưng Hà sắc mặt đều là biến đổi. Hắn loại này thân phận người làm sao lại chạy đến cái này bên trong đến? Khó nói là đang chờ người. Ai có lớn như vậy mặt mũi vậy mà có thể để cho hắn đứng tại ngoài xe chờ lấy? Khó nói là Bắc Đô đại học hiệu trưởng. Các Bắc Đô đại học hiệu trưởng mới cấp bậc gì làm sao có thể để Trang lão tự mình đến nên đón? Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện nhau nhau suy đoán Trang Hưng Hà rốt cuộc muốn tiếp ai. Trang Hưng Hà lại là giống như chưa tỉnh, chỉ là nhìn chăm chú lên cửa trường học. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng lại, lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy. Trần đại sư, ngươi có thể tính ra. Người tới chính là Trần Vũ, vừa rồi hắn tiếp vào Trang Hưng Hà điện thoại lúc này mới ra. Chuyện gì xảy ra? Để ngươi gấp gáp như vậy? Lên xe trước rồi nói sau. Trang Hưng Hà trực tiếp dẫn Trần Vũ tự mình mở cửa xe, cùng Trần Vũ cùng một chỗ chui tiến vào xe bên trong. Ô tô nên ngang rời đi, chỉ để lại một đám trợn mắt hốt một người. Trần Vũ. Trang lão muốn tiếp người vậy mà là Trần Vũ. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn xem ô tô rời đi phương hướng, mọi người ánh mắt bên trong tất cả đều là khiếp sợ không tên. Trước đó mới đạp xuống Thương Long Ban, hôm nay tự mình đến tiếp. Trần Vũ hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Mà trên xe Trần Vũ càng phát ra nghi hoặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì để ngươi khẩn trương như vậy? Trang Hưng Hà sắc mặt ngưng trọng bản điểm. Trần đại sư Long Sảo tổ chức tình báo đã thu thập được tin tức ngay tại trước đây không lâu, lấy thần bí sở nghiên cứu cầm đầu đã chính thức thành lập toàn cầu liên minh bắt đầu đối phó ngài cùng Hoa Quốc võ đạo giới. Trần Vũ lông mày nhíu lại lại là nở nụ cười. Đều có những cái nào thế lực? Trang Hưng Hà lông mày hung hăng nhíu chung một chỗ. Châu Âu rất nhiều hào cường thế lực tự nhiên không cần phải nói, bao quát nước ta xung quanh những cái kia thế lực nhỏ cũng tất cả đều gia nhập toàn cầu liên minh. Hiện tại có thể nói Hoa Quốc võ đạo giới thật là thế gian đều là địch. Vuốt vuốt lông mày, Trang Hưng Hà nói ra những lời này đều cảm thấy trận trận không thể tưởng tượng nổi. Hán tổng quân đến nay cái dạng gì cầm không có đánh qua, nhưng là sống hơn nửa đời người còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Một ngày kia Hoa Quốc võ đạo giới vậy mà lại bị toàn cầu kiêng kỵ, mà hết thảy này đều là bởi vì một người. Quay đầu nhìn Trần Vũ, Trang Hưng Hà lại ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ không chỉ có không khẩn trương chút nào, khỏe miệng ngược lại y nguyên treo nụ cười thản nhiên. Trần đại sư ngươi còn cười ra tiếng. Ngươi có biết không, đạo hiện tại thần bí sở nghiên cứu đã hướng liên minh mở ra bộ phân thần bí sở nghiên cứu kỹ thuật, nâng lên thực lực bọn hắn đề cao, cũng toàn phương diện bắt đầu chèn ép Hoa Quốc võ đạo giới. Không chỉ có như thế, ở nước ngoài hiện tại cũng xuất hiện rất nhiều tiến hóa giả, nghe nói có người trực tiếp mọc ra sắt cánh phi hành, tốc độ so máy bay đều nhanh, càng là có thể đem ngọn núi nhỏ đều trực tiếp cắt đứt. Còn có người có thể trưởng khống lôi đình phất tay vạn đạo điện quang, rất lợi hại. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, sau đó liền thoải mái. Hiện tại Hoa Quốc bên trong đều đã xuất hiện tiến hóa giả, mà ở nước ngoài cũng không có khả năng hoàn toàn không có, mà lại về sau những này tiến hóa giả khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, trở thành một cỗ đủ để cùng võ đạo giới sánh vai cùng lực lượng. Tương lai thế giới 9 giờ là võ đạo dị năng khoa học kỹ thuật tương hỗ tranh phong một cái đại thế giới. Xem ra thế giới này biến hóa càng ngày càng có ý tứ a. Trần Vũ khỏe miệng nở một nụ cười. Trần đại sư ngươi còn cười. Ngươi có biết không, đạo những cái kia tiến hóa giả đã bắn tiếng muốn tới Hoa Quốc giết ngươi. Nghe nói ở trong đó thậm chí còn có bị nhận định là cấp 3 cấp 4 tiến hóa giả. Trang Hưng Hà sắc mặt lo lắng đập thẳng đùi. Mà lại lần này ám vong thứ nhì, thứ ba, thứ tư ba đại cường giả cũng bắn tiếng tương lai muốn lấy ngươi đầu người. Thần bí sở nghiên cứu bên trong nghe nói còn có siêu cấp gen chiến sĩ cũng muốn trong tương lai giết ngươi. Hiện tại nhớ thương tính mệnh của ngươi người thế nhưng là trải rộng toàn cầu a. Trần Vũ y nguyên cười không thèm để ý chút nào. Ta từ gia đạo đến nay nhớ thương tính mạng của ta người đếm không hết, bất quá đến bây giờ bọn hắn đều thành người chết mà ta y nguyên sống thật tốt. Trang Hưng Hà còn muốn nói tiếp thứ gì, Trần Vũ lại khoát tay áo ngăn cản hắn. Nếu như bọn hắn thật đến giết chính là không cần để ý, ngược lại là các ngươi hiện tại tiến hóa giả xuất hiện hẳn là cho toàn bộ xã hội tạo thành sự đả kích không nhỏ, các ngươi vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng thích ứng cái này không ngừng biến hóa thế giới mới. Trang Hưng Hà rất tán thành nhẹ gật đầu. Điểm này Trần đại sư yên tâm, Long Sảo làm tồn tại đặc thù sớm đã có khẩn cấp dự án cũng thành lập đặc biệt ứng đối văn phòng thương Long Ban chính là trong đó một loại biện pháp. Nghe tới Trang Hưng Hà lời nói, Trần Vũ nhẹ gật đầu. Hoa Quốc lớn như vậy không có khả năng chỉ có thương Long Ban những này tiến hóa giả. Trang Hưng Hà nở nụ cười. Kia là tự nhiên, những này tiến hóa giả chỉ là bại lộ tại trước mặt chúng ta, còn có rất nhiều tiến hóa giả ra ngoài các loại nguyên nhân ý nguyên không muốn người biết. Bất quá vị kia cũng lên tiếng, chỉ cần những người này không làm nguy hại xã hội, sự tình chính là tiến hóa cũng không quan trọng, Hoa Quốc chi lớn vẫn có thể dung hạ được những người này. Quốc gia có năng lực duy trì xã hội ổn định. Vừa nói một câu lập tức liền hiện ra mênh mông đại quốc khí phách tới. Không sợ ngươi tiến hóa, không sợ ngươi ẩn tàng, bất quá ngươi dám kiếm chuyện kia quốc gia liền sẽ xuất thủ trực tiếp hại hòa ngươi. Trần Vũ nhẹ gật đầu, Trang Hưng Hà đã nói như vậy hắn cũng liền không nói thêm gì nữa. Lần này chúng ta còn thu được một đầu tình báo, nghe nói nước ngoài có một cái tiến hóa giả tiểu đội tên là Thần Quốc Liên Minh muốn tới Hoa Quốc giết ngài, ngài không thể không đề phòng. Trần Vũ mí mắt buông xuống chậm rãi xoay xoay ngón tay nói, thật sao? Thật sự là đáng tiếc lại có người muốn chết trên tay ta. Một phen trò chuyện, Trần Vũ cũng cơ bản minh bạch hiện tại quốc tế tình thế, bất quá với hắn mà nói những này đều không phải cái đại sự gì, dốc hết sức phá đi là đủ. Đối Trần đại sư trước đó cùng ngài nói chuyện kia ngài, nhưng tuyệt đối đừng quên a. Tại Trần Vũ lúc xuống xe, Trang Hưng Hà mở miệng nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu lúc này mới rời đi. Dưới mắt sự tình thiên đầu vạn tự, bất quá đối Trần Vũ đến nói trọng yếu nhất chỉ có hai kiện, một là mau chóng thu thập vật liệu thăng cấp Đông Lộc núi đại trận hộ sơn, hai là bồi Tiêu Nguyên Nhi một đạo tham gia nàng trưởng cấp 3 học lớp. Về phần những cái kia người muốn giết hắn, con rồi nếu như bay tới chụp chết liền có thể. Ngay tại hai ngày sau, Trần Vũ nắm Tiêu Nguyên Nhi tay đi tới Tiêu Nguyên Nhi trước đó cao hơn bên trong địa phương Bắc Đô thập tứ trùng, cũng là Bắc Đô tốt nhất trường cấp 3 một trong. Mà lần này tụ hội địa điểm ngay tại bên cạnh một cái khách sạn trời cầu đồng khách sạn. Trần Vũ nắm Tiêu Nguyên Nhi tay trực tiếp tiến về khách sạn bên trong. Mà tại cùng thời khắc đó, Bắc Đô phi trường quốc tế sau khi hạ xuống bốn cái người ngoại quốc từ trên máy bay đi xuống, mỗi người đều mang kính dâm sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Đi thôi đi, giết Trần vô địch. Chương 571, hắn không động đậy ta, chương 571, hắn không động đậy ta, màn đêm buông xuống đèn hoa mới lên ngựa xe như nước. Chơi cầu vồng khách sạn bên trong một phái cảnh tượng nhiệt náo, bất quá cùng Trần Vũ cùng Tiêu Nguyên Nhi một đường đi lên trên hoàn cảnh liền trở nên yên tĩnh cao nhã bắt đầu. Toàn này khách sạn cùng phương đông thượng cảnh có chút cùng loại, phía dưới là đại sảnh, trên xuống thì là từng cái bao xương. Người những này trường cấp 3 đồng học ra thế rất không tệ a. Trần Vũ trong thang máy hơi kinh ngạc nói. Tiêu Nguyên Nhi cười một tiếng nói, chúng ta trường cấp 3 cái kia ban bên trong nhưng có rất nhiều phú nhị đại đâu. Lần này tụ hội cũng là một người trong đó phát khởi, hắn gọi Trác Thừa Tuyên, nhà bên trong là làm vật liệu thép, sinh ý rất có tiền. Lần này thế nhưng là bao dòng giá một tầng đâu. Trong mắt ung ngục nhất chuyển, Tiêu Nguyên Nhi một đêm ôm Trần Vũ cánh tay hoạt bát cười nói, đương nhiên rồi, ai cũng không có nhà ta Chi Vũ có tiền nhà. Tiên Thảo tập đoàn lão cuối cùng đâu, nếu là nói ra phải hù chết bọn hắn. Người a. Trần Vũ đuốt xuôi Tiêu Nguyên Nhi cái mũi cười nhạt cười. Lên keng. Thang máy mở ra, hai người đi ra thang máy liền thấy có một người đã đứng tại cửa thang máy vị trí. Khi thấy Tiêu Huyên Nhi thời điểm rõ ràng ánh mắt sáng lên, bất quá chờ hắn nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi chính ôm Trần Vũ cánh tay lập tức sắc mặt cứng đờ, nhưng nháy mắt liền bị hắn che giấu đi qua. Ai nha, Huyên Nhi đại mỹ nhân, ngươi có thể tính đến, ta không biết vị này là. Tiêu Huyên Nhi nói, hắn là bạn trai ta Trần Vũ. Trần Vũ hắn chính là Trác Thừa Tuyên. Tương hỗ sau khi giới thiệu, Trác Thừa Tuyên rõ ràng có chút không yên lòng đem Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ để tiến vào trong dạp sau, ý nguyên đứng tại cửa thang máy. Hai người tiến vào bao xương sau, bên trong đã có rất nhiều người, đều là Tiêu Huyên Nhi lớp 12 bạn học cùng lớp, giờ phút này có đang đánh bài, có đang chơi điện thoại, có đang tán gẫu. Mọi người thấy Tiêu Huyên Nhi sau tất cả đều cười cười, có ít người còn xuống lại tới cùng Tiêu Huyên Nhi nói chuyện phiếm, nhất là nhìn thấy Trần Vũ sau mấy nữ sinh càng là bắt quái chi tâm nổi lên, không ngừng hỏi lung tung này kia. Kỳ quái, Trác Thừa Tuyên vẫn luôn là rất cao ngạo a, làm sao lại chủ động đứng tại cửa thang máy bọn người, hơn nữa còn cố ý mời chúng ta ăn cơm đâu. Nói chuyện phiếm thời điểm Tiêu Huyên Nhi hơi nghi hoặc một chút. Huyên Nhi, ngươi còn không biết đạo nha, Trác Thừa Tuyên thế nhưng là vì một người đâu. Lúc này một cái tết tóc đuôi ngựa nữ sinh nói. Tiêu Huyên Nhi sững sờ, Hứa Thư ngươi nói hắn vì một người là ai vậy? Hứa Thư trong ánh mắt có một tia thật sâu sùng bái. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Đặng Hoành Vĩ. Người ta không biết đi, Đặng Hoành Vĩ hiện tại cũng không được, bây giờ không phải là có cái gì tiến hóa giả à? Đặng Hoành Vĩ chính là một tên tiến hóa giả, mà lại nghe nói hay là cấp 3 tại phục làm vinh dự học thương long ban tại toàn bộ ma đô đều là danh nhân. Tiêu Huyên Nhi sững sờ, không nghĩ tới cái này Đặng Hoành Vĩ bây giờ lại lợi hại như thế. Trần Vũ cũng là nhíu mày, không nghĩ tới Huyên Nhi đồng học bên trong vậy mà lại xuất hiện loại nhân vật này. Nhìn Trần Vũ, sắc mặt của mọi người đột nhiên có chút phức tạp. Trong đó có một người lúc này mới nhàn nhạt lắc đầu nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có một chút thương hại thở dài. Huyên Nhi, ngươi không nên mang bạn trai đến. Ngươi quên sao lúc ấy Đặng Hoành Vĩ là thế nào nói? Tất cả mọi người là hô hấp trì trệ, Tiêu Huyên Nhi cũng có chút ngoài ý muốn lại nghĩ tới tốt nghiệp cấp 3 tụ hội bên trên phát sinh sự tình. Trần Vũ cũng rất tò mò, ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hứa Thư thở dài một hơi. Năm đó tụ hội Đặng Hoành Vĩ ngay trước toàn lớp tất cả mọi người mặt rót một bình rượu mạnh đi tới Huyên Nhi trước mặt của ngươi, nói hắn thích người, tương lai hắn nhất định sẽ lên như diều gặp gió, sau đó đạt được ngươi. Đặng Hoành Vĩ gia đình điều kiện cũng liền lúc ấy ban bên trong mấy cái phú nhị đại tất cả đều mở miệng chế giễu Đặng Hoành Vĩ, kết quả Đặng Hoành Vĩ trực tiếp cùng bọn hắn đánh lên. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại trường cấp 3 thời kỳ lại có người đối Tiêu Huyên Nhi thổ lộ qua. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nữ nhân của mình ưu tú như vậy đương nhiên sẽ có người thích nàng. Nhưng là thì tính sao? Huyên Nhi là mình. Nàng nam nhân từ đầu đến cuối đều là mình. Trong giảng Hứa Thư mở miệng lần nữa. Hiện tại Đặng Hoành Vĩ trở thành tiến hóa giả, ngươi mang theo bạn trai tới không phải tại kích thích hắn à? Không bằng như vậy đi, mau nhường bạn trai ngươi đi thôi, không phải chờ chút lúc ăn cơm lỡ như Đặng Hoành Vĩ tìm ngươi bạn trai phiền phức vậy, nhưng làm sao bây giờ? Cái khác có người nghe tới cũng là nhẹ gật đầu một mặt vì Trần Vũ suy nghĩ dáng vẻ. Đúng vậy a, thừa dịp Đặng Hoành Vĩ không đến mau nhường bạn trai ngươi trở về đi. Nếu không chờ chút Đặng Hoành Vĩ đến cũng không tốt kết thúc a. Chính là Đặng Hoành Vĩ người này thế nhưng là cố chấp, rất nhìn thấy ngươi lại có bạn trai cũng không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Thừa dịp hiện tại tới kịp đi, nhanh lên miễn cho chịu đủ. Trần Vũ lại là nắm chặt Tiêu Huyên Nhi tay, khỏe miệng giơ lên nụ cười nhàn nhạt. Khỏi phải hắn không động đậy ta, chỉ là một dị năng giả như thế nào lại đặt ở trong mắt của mình, huống chi đem nữ nhân của mình nhét vào cái này bên trong mình lại chạy mất, không có ý tứ làm một nam nhân hắn làm không được. Nghe tới Trần Vũ lời nói, mọi người tất cả đều là sững sờ, sau đó nhìn xem Trần Vũ đều là thở dài lắc đầu, cho rằng Trần Vũ là bởi vì mặt mũi và tự tôn không có ý tứ đi. Ai làm người a, phải hiểu được tiến thối á, không muốn bởi vì tự tôn hại mình a. Đang nói liền nghe tới ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Quay đầu nhìn lại liền thấy Trác Thừa Tuyên nở nụ cười ở phía trước khom lưng giơ tay đem Đặng Hoành Vĩ cho dẫn vào. Liền thấy một cái có 176cm nam tử không đội không chậm đi đến giữ lại đến lông mày màu tóc dài một mặt ngạo khí ánh mắt bên trong tựa hồ nhìn cái gì đều khinh thường ngẩng đầu. Chính là Đặng Hoành Vĩ. Năm đó cái kia không bị mọi người chú ý người bình thường bây giờ lại nhất phi trùng thiên đứng tại bọn hắn tất cả mọi người trên đầu. Nghĩ đến đây bên trong lòng của mọi người bên trong đều cảm thấy rất là phức tạp. Quay đầu nhìn lại Trần Vũ trong ánh mắt của bọn hắn có đồng tình có chế giễu có xem thường có thở dài. Đã sớm để ngươi đi ngươi không đi, hiện tại cho dù là ngươi muốn đi đều đi không được. Các Đặng Hoành Vĩ sau khi đi vào quét mắt mọi người khỏe miệng nhàn nhạt câu lên. 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại ngay cả 3 năm đều không có đến hắn Đặng Hoành Vĩ đã thành người trên người. Từ trên mặt của mọi người hắn có thể nhìn thấy sùng bái đấu kỵ cùng các cảm xúc để tâm tình của hắn tốt đẹp. Mà chờ hắn nhìn thấy trong đám người Tiêu Huyên Nhi thời điểm ánh mắt càng là nháy mắt sáng lên tràn ngập một loại nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Lớp 12 thời điểm hắn nói ra hắn cho tới bây giờ đều không có quên, nhất là chờ hắn phát hiện mình trở thành tiến hóa giả về sau càng là nhớ tới Tiêu Huyên Nhi kia huyền chuyển thân thể. Mà lần này bữa tiệc cũng chính là Trác Thừa Tuyên đặc biệt vì lôi kéo Đặng Hoành Vĩ chuẩn bị. Đặng ca đến lúc đó trường cấp 3 họp lớp ngươi đem Tiêu Huyên Nhi uống say về sau sự tình phía sau còn không phải từ ngươi loay hoay. Ha ha, ta đã cho các ngươi thuê xong một gian phòng u ngay tại khách sạn trên lầu tỉnh lữ tỉnh thú phòng. Vừa nghĩ tới ban ngày Trác Thừa Tuyên gọi điện thoại cho mình lúc nói lời Đặng Hoành Vĩ liền cảm thấy trong bụng có một cỗ tà hỏa chính cháy hừng hực. Thế nhưng là nháy mắt sau hắn liền thấy tại Tiêu Huyên Nhi bên cạnh Trần Vũ chính cầm Tiêu Huyên Nhi tay nhàn nhạt nhìn xem chính mình. Đặng Hoành Vĩ khỏe miệng tiếu dung trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm tích lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ chậm rãi mở miệng tràn ngập cao cao tại thượng. Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Chương 572, ngươi đổ vật quá rác rưởi. Chương 572, ngươi đổ vật quá rác rưởi. Bạch. Toàn bộ bao xương bầu không khí nháy mắt trở nên nặng nề tựa hồ có vô hình hỏa hoa tại Trần Vũ cùng Đặng Hoành Vĩ ở giữa bộc phát. Bên cạnh mọi người tất cả đều là hô hấp cứng lại không ngừng tại Trần Vũ cùng Đặng Hoành Vĩ ở giữa liếc nhìn. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xem Đặng Hoành Vĩ không nói lời nào chỉ là một tay cắm ở trong túi một cái khác cầm Tiêu Huyên Nhi tay nửa điểm đều không có buông lỏng. "Ai Huyên Nhi bạn trai ngươi chuyện gì xảy ra a?" Đặng Ca hỏi hắn lời nói làm sao cũng không biết đáp lời. Chắc Thừa Tuyên ở một bên nhíu mày nói, hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Huyên Nhi vậy mà đã có bạn trai, phải biết tại trường cấp 3 thời điểm nhiều người như vậy đều cùng Tiêu Huyên Nhi thổ lộ qua nhưng là Tiêu Huyên Nhi ai cũng chướng mắt một cái đối tượng đều không có đảm. Không nghĩ tới tại đại học bên trong vậy mà nhanh như vậy tìm đến bạn trai. Mọi người tất cả đều trong lòng khinh bỉ cái này Trác Thừa Tuyên trước kia thế nhưng là cao ngạo rất mà lại tốt nghiệp trung học thời điểm cùng Đặng Hoành Vĩ đánh nhau người ở trong liền có Trác Thừa Tuyên. Nhưng không có nghĩ đến hôm nay vậy mà trực tiếp hô Đặng Ca mà lại giống như là chó chân đi theo Đặng Hoành Vĩ bên cạnh. Tiêu Huyên Nhi lông mày nhíu lại sắc mặt băng lãnh. Bạn trai ta chuyện gì xảy ra còn không cần một chút á miêu a cậu đến chất vấn. Ngươi nói cái gì? Trác Thừa Tuyên trừng mắt liền muốn phát tác. Đặng Hoành Vĩ lại là khoát tay nào nói, tính trước ngồi vào vị trí đi. Trác Thừa Tuyên lập tức cười cùng gặp con đem Đặng Hoành Vĩ nên tiếp chủ tọa. Những người khác tương hỗ nhìn cũng là mang theo khác biệt tâm tình ngồi xuống. Chỉ một hồi đông đảo rượu ngon món ngon tất cả đều trình tới. Đến Đặng Ca ta mời ngươi một chén trước tiên là lỗi của ta hy vọng ngươi bỏ qua cho ta uống trước rồi nói. Một người tướng mạo khôi ngô phú nhị đại đứng người lên giơ lên trong tay chén rượu ừ ngực một ngụm liền đem tràn đầy một chén rượu đế uống sạch sẽ. Hắn cũng là trước đó cùng Đặng Hoành Vĩ đánh nhau bên trong một người. Đặng Hoành Vĩ cười cười ngồi tại vị tử bên trên bưng chén rượu lên nhẹ nhàng điểm một cái bờ môi lúc này mới ép tay. Ngươi ngồi xuống đi sự tình trước kia bất quá là việc nhỏ còn không trong mắt của ta. Ai tạ ơn Đặng Ca tạ ơn Đặng Ca. Người kia lập tức không ngừng gặp con cười. Lúc này lại có một cái nữ sinh đứng lên một mặt tiếu dung. Người này chính là bọn hắn lớp trưởng. Ai nha ta đã sớm biết to lớn không phải người bình thường mới gặp phong vân liền hóa rồng hiện tại quả là thế to lớn về sau ngươi lên như diều gặp gió cũng không nên quên chúng ta những bạn học cũ này à ta mời ngươi một chén. Nữ sinh này bưng chén rượu lên ngửa đầu trực tiếp đem cả ly rượu đỏ liền uống sặc đến không ngừng ho khan. Ha ha lớp trưởng đại nhân nguyên lai ngươi đều là không uống rượu không nghĩ tới vừa thấy được Đặng Ca liền trực tiếp phá giới nha. Chính là lớp trưởng đại nhân chẳng lẽ là muốn đem mình quá chén cho Đặng Ca cơ hội. Bất quá Đặng Ca hiện tại có thể nhìn không lên ngươi u. Lớp trưởng hung hăng gắt một cái dẫn tới mọi người cười ha ha. Tiệc rượu ở giữa một mảnh náo nhiệt dáng vẻ bất quá tất cả mọi người là vây quanh Đặng Hoành Vĩ chuyện dù sao hiện tại Đặng Hoành Vĩ nhưng tuyệt đối là nhân trung chi long đã đứng tại so với bọn hắn bậc cha chú còn cao cấp độ. Mà Trần Vũ lại bị mọi người tận lực xem nhẹ ở một bên không người hỏi thăm. Dù sao trong mắt bọn hắn không cần thiết vì một cái Trần Vũ đắc tội Đặng Hoành Vĩ. Hiện tại Đặng Ca thế nhưng là Ma Đô danh nhân nghe nói ngay cả Ma Đô thị trưởng đều tự mình tiếp kiến Đặng Ca đâu trả lại tin tức nói Đặng Ca là thanh niên mẫu mực tương lai giường cột nước nhà. Không chỉ đâu ta nghe ta tại Ma Đô bằng hữu nói Đặng Ca hiện tại hay là phục làm binh dự học thương long ban lớp trưởng sau khi tốt nghiệp nhưng là muốn trực tiếp bị tuyển nhập quốc gia sau khi đi vào ít nhất cũng là quân hàm đại tá. T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là hít một hơi lanh khí. Bọn hắn bất quá là người bình thường thôi cho dù là gia thế tốt cũng nhiều nhất tính cái phú nhị đại. Thế nhưng là Đặng Hoành Vĩ tốt nghiệp về sau vậy mà liền trực tiếp tiến vào bộ đội bên trong trở thành đại tá. Mấu chốt là hiện tại Đặng Hoành Vĩ mới vừa lớn lên. Theo loại này tình thế hoàn toàn không đáng kể. Mà lại Đặng Hoành Vĩ là cấp 3 tiến hóa giả về sau nhất định là võ tướng nắm giữ thực quyền. Tương lai địa vị so đang ngồi những người này ta không biết cao hơn ra bao nhiêu tới. Nghĩ đến đây bên trong mọi người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng càng thêm nhiệt tình. Đặng Hoành Vĩ nhẹ nhàng cười cười khỏe mắt lộ ra vẻ đắc ý lúc trước hắn đừng nói bị những người này sùng bái cho dù là cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ ăn cơm cũng không thể. Nhưng bây giờ thì sao? Những bạn học này cả đám đều nhiệt tình không được. Trong bữa tiệc mấy nữ tử nhìn xem trong ánh mắt của hắn đều hàm ẩn làn thu thủy. Chỉ cần hắn nguyện ý đêm nay tuyệt đối có thể đem bọn hắn ăn. Bất quá ở trong mắt Đặng Hoành Vĩ mấy cái này nữ không bằng cái dám hắn để ý nhất thế nhưng là Tiêu Huyên Nhi a. Nhàn nhạt quét qua mắt đi qua Đặng Hoành Vĩ chính là sương sở. Liền thấy Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ hai người chính túi đầu ăn cơm ngẫu nhiên còn thỉnh thoảng xì xào bàn tán khắp khuôn mặt là Tiêu Dung. Thấy cảnh này Đặng Hoành Vĩ sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Chắc Thừa Tuyên chấn động trong lòng lập tức minh bạch. Làm ra một mặt trách tội dáng vẻ nghiêng đầu nhìn xem Trần Vũ nhíu chặt lông mày. Huyên Nhi a bạn trai ngươi làm sao còn không có hướng Đặng Ca mời rượu a ngươi nhìn mọi người chúng ta đều kính qua liền thừa hắn. Đúng vậy a hôm nay Đặng Ca có thể cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm thế nhưng là vinh hạnh của chúng ta a về sau Đặng Ca phong hầu bái tướng thời điểm chúng ta cũng mặt mũi sáng sủa a bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này u. Chính là lấy Đặng Ca hiện tại lực ảnh hưởng tương lai khẳng định sẽ trở thành chúng ta ngưỡng mộ tồn tại chúng ta muốn biểu hiện ra tôn kính. Mọi người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ âm thầm lắc đầu. Người này mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng là cũng quá kiêu ngạo mà lại một điểm nhân tình thế sự cũng đều không hiểu. Tiêu Huyên Nhi dạng này một cái đại mỹ nhân làm sao lại tuyển người như vậy. Trần Vũ lại ngay cả đầu đều không có nhấc không thèm để ý chút nào. Tiêu Huyên Nhi nhưng chịu không được đừng nhìn Tiêu Huyên Nhi tại Trần Vũ trước mặt là một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Nhưng Tiêu Huyên Nhi là cái cực kỳ cương liệt nữ tử nếu không ở kiếp trước thời điểm nàng cũng sẽ không đỉnh lấy tất cả áp lực cùng Trần Vũ đứng chung một chỗ. Lạnh lùng quét mắt mọi người Tiêu Huyên Nhi ngữ khí băng lãnh. Chắc Thừa Tuyên các ngươi muốn bị liếm Đặng Hoành Vĩ ta không phản đối bất quá đừng có dùng các ngươi bẩn thỉu tư tưởng để cân nhắc nam nhân ta. Tại cái này bên trong còn không có ai có tư cách này để nam nhân ta mời rượu. Và anh. Trong sân khí thế nháy mắt vì đó nghiêm một chút vừa rồi cảnh tượng nhiệt náo lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem Đặng Hoành Vĩ nhìn hắn là phản ứng gì. Đặng Hoành Vĩ nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Huyên Nhi lại cười hơn nữa còn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Huyên Nhi ta đã sớm biết ngươi mặc dù bên ngoài đồng hồ nhu hòa nhưng là xương bên trong nhưng cương liệt vô cùng. đây cũng là ta thích ngươi nguyên nhân. Lần này ta đến cũng không có mang thứ gì, bất quá Ma Đô Triệu ra vì lấy lòng ta ngược lại là đưa cho ta một viên Dạ Minh Châu, ta lại là nghĩ lần này tặng cho ngươi. Các ngươi đi đem đèn quan. Chắc Thừa Tuyên lập tức đem trong dạp đèn cho quan, lập tức trong phòng một vùng tăm tối. Đặng Hành Vĩ từ miệng trong túi xuất ra một cái hộp, vừa mở ra lập tức một viên thuần trắng Dạ Minh Châu xuất hiện ở trước mắt mọi người, phát ra nhàn nhạt hào quang. Mọi người tất cả đều lên tiếng kinh hô, trong mắt có nồng đậm chấn kinh thần sắc. Cho dù là Tiêu Viên Nhi đều có một tia ngoài ý muốn, thế nhưng là chỉ có Trần Vũ ánh mắt một mảnh phức tạp. Như thế nào? Thứ này ngươi đời này đều chưa từng gặp qua đi. Đặng Hành Vĩ cười nhạt một tiếng nhìn xem Trần Vũ có một tia cao ngạo. Trần Vũ chỉ là lắc đầu. Ngươi đổ vật quá rất rưởi. Chương 573, ngươi nhìn ta có thật nhiều chương 573, ngươi nhìn ta có thật nhiều soạn. Mọi người một trận xôn xao. Ngươi nói cái gì? Đây chính là Dạ Minh Châu a. Ngươi biết thứ này có bao nhiêu quý giá a? Thật sự là không kiến thức. Chắc Thừa Tuyên cười nhạo nói. Huyên Nhi ngươi cái này bạn trai tầm mắt rất cao a, viên Dạ Minh Châu này ta biết là Ma Đều Triệu gia bảo vật gia truyền, lúc ấy còn trải qua TV đâu. Nghe nói là Triệu gia tiên tổ từ một tòa cổ mộ bên trong phát hiện, giá trị không cách nào đánh giá. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí nhao nhao cảm khái. Triệu gia tại Ma Đô địa vị cũng là số một số hai, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại đem bảo vật gia truyền đưa cho Đặng ca. Đặng Hành Vĩ cười nhạt một tiếng đắc ý vạn điểm quét mắt Trần Vũ, lúc này mới nhìn xem Tiêu Huyên Nhi giả vờ như nhu tình dáng vẻ. Huyên Nhi còn nhớ rõ tốt nghiệp cấp 3 thời điểm ta vì ngươi một hơi buồn bực một bình rượu đến nói qua, chờ ta công thành danh toại ta liền nhất định sẽ đạt được ngươi. Viên Dạ Minh Châu này chính là ta đối ngươi tâm ý. Đặng Hành Vĩ trong ngôn ngữ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, một bên Trần Vũ thì hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Mọi người tất cả đều nhìn lại một mặt xem náo nhiệt dáng vẻ. Đặng Hành Vĩ là tiến hóa giả lại lấy ra lễ vật quý giá như vậy, Trần Vũ cái này thế nhưng là tại mình trước mặt nữ nhân bị hung hăng nhục nhã a, mà những nữ hài tử kia thì nhìn xem Tiêu Huyên Nhi trong mắt tràn ngập nồng đậm ao ước. Dạng này hiếm thấy chân bảo là mỗi nữ nhân đều khát vọng đạt được bảo vật a, Tiêu Huyên Nhi nhướng mày nói, Đặng Hành Vĩ bạn trai của ta là Trần Vũ, ngươi tự trọng điểm gọi ta tên đầy đủ, chúng ta còn không có như vậy quen thuộc. Về phần viên Dạ Minh Châu này ta không có thèm. Tiêu Huyên Nhi sắc mặt lạnh lùng hai tay ôm Trần Vũ cánh tay càng chặt. Đặng Hành Vĩ lại chỉ là cười nhạt một tiếng nhìn xem Trần Vũ. Ngươi gọi Trần Vũ, ngươi biết không? Tương lai thế giới này là cường giả thế giới. Như ngươi loại này mặt hàng không xứng với Huyên Nhi. Ta có thể xuất ra loại này hiếm thấy chân bảo cho Huyên Nhi, ngươi có thể cho nàng cái gì? Tình yêu, bảo hộ. Ha ha. Đặng Hành Vĩ lắc đầu cười nhạt một tiếng, tự có một cố cao cao tại thượng. Những người khác nhìn xem Trần Vũ cũng là nhếch miệng. Trong đó có mấy cái tương đối cay nghiệt nữ sinh càng là một bộ tiết hận bộ dáng. Đã sớm để ngươi đi ngươi lệch không nghe cái này tốt rồi. Bị nhục nhã đi hay? Thật sự là ngu xuẩn a. Ha ha, đây chính là cái gọi là nam nhân tự tôn nha, bất quá tự tôn tại hiện thực trước mặt là không đáng giá tiền nhất đồ đâu. Ta nếu là Huyên Nhi khẳng định lựa chọn to lớn a, một người sinh viên đại học cho dù là Bắc Đô đại học tại to lớn trước mặt đây tính toán là cái gì đâu. Tương lai hắn nhất định giành chấn hoa quốc xa xa không phải một trường đại học nổi tiếng sinh có thể so bì nha. Mấy nữ lao nhau tựa như người nhiều chuyện. Các ngươi những này tiện hóa câm miệng cho ta. Tiêu Huyên Nhi một tiếng quát chói tai để mấy nữ nhân tất cả đều là sững sờ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, không nghĩ tới một mực ôn nhu nhu thuận Tiêu Huyên Nhi giờ phút này vậy mà như thế bá khí. Các ngươi tính là thứ gì cũng dám chửi bới ta nam nhân. Muốn tuyển Đặng Hành Vĩ các ngươi một mực đi chọn ta Tiêu Huyên Nhi, chỉ có một cái nam nhân chính là Trần Vũ. Các ngươi ai dám lại nhiều nói một câu, đừng trách ta vận dụng Tiêu gia lực lượng đối với hắn không khách khí. T. Mọi người đều là chấn động. Tiêu gia thực lực tại Bắc Đô hay là có tên tuổi, mặc dù không sánh bằng đứng đầu nhất một nhóm tiết nhưng là tại mọi người bên trong tuyệt đối là lợi hại nhất. Lập tức tất cả mọi người không còn dám nhiều lời. Đặng Hành Vĩ lại là mắt sáng lên nhìn xem Trần Vũ nghiêng đầu nở nụ cười. Làm sao? Nguyên lai ngươi là ăn bám. Dựa vào khuôn mặt mới mê hoặc Huyên Nhi. Nam nhân vẫn là phải nhìn thực lực a, nếu như ngươi luôn luôn trốn ở nữ nhân sau lưng như vậy ngươi về sau cũng không cần lại làm nam nhân đi. Nhìn xem Đặng Hành Vĩ phách lối tự đắc dáng vẻ Trần Vũ ánh mắt băng lãnh. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cầm cái phá hạt châu liền dương dương tự đắc. Một cái rác rưởi thôi thật làm cái bảo. Giống như vậy hạt châu ta tùy tiện xuất ra một lớn đem. Đặng Hành Vĩ lông mày nhíu lại, ha ha, viên Dạ Minh Châu này là rác rưởi. Ngươi xuất ra một lớn đem. Vậy ngươi ngược lại là đưa cho ta xem một chút. Có đồ vật gọi là phách lối, không có đồ vật bất quá là chó hoang gọi bậy thôi. Mọi người tất cả đều khẽ nở nụ cười tràn ngập trào phúng. Ha ha, viên Dạ Minh Châu này lúc ấy thế nhưng là chuyên gia giám định qua trên đời này đoán chừng đều chỉ có như thế một viên là chân chính vô giới chi bảo, còn một chảo một lớn đem. Ngươi cho rằng là pha lê cầu a? Chắc Thừa Tuyên cười lạnh lạnh nói. Ai muốn ta nói, có lẽ nhà hắn bên trong chính là sản xuất loại này phản phẩm đây này. Nói không chừng thật một chảo một lớn đem ha ha. Ai nha, ngươi thật sự là chán ghét có ngươi như thế châm chọc người sao, bất quá ta cũng cảm thấy có khả năng này a, hì hì. Tiêu Huyên Nhi trong lòng căng thẳng, mặc dù Trần Vũ có tiền nhưng là loại này Dạ Minh Châu cũng không phải tùy tiện có thể lấy được. Chi Vũ không được liền nói cho bọn hắn thân phận của ngươi đi hụ chết bọn hắn. Tiêu Huyên Nhi tại Trần Vũ bên tai nói. Trần Vũ lắc đầu cười nhạt một tiếng. Mình trước đó tại Hoàng Sơn Chi đỉnh thu hoạch xích dương quả thời điểm ở trong đó Dạ Minh Châu chừng hơn 100 quả nhưng tất cả đều bị Trần Vũ thu tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong, ai trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng cái gì mới gọi Dạ Minh Châu. Giả vờ giả vị tại trong túi sờ mó Trần Vũ trong tay liền trực tiếp xuất hiện một viên như là bồ câu trứng lớn như vậy Dạ Minh Châu. Này Châu vừa xuất hiện lập tức cả phòng đều bị chiếu một mảnh tỏa sáng. A đủ, hắn thật sự có Dạ Minh Châu. Mà lại lớn như vậy. Trác Thừa Tuyên gắt gao trừng trong mắt giống to lên. Mới vừa rồi còn mặt lộ vẻ trào phúng mọi người, giờ phút này tất cả đều là sắc mặt cứng đờ không thể tin nhìn xem Trần Vũ trong tay Dạ Minh Châu. Luận lớn tiểu đặng hành vĩ viên kia chỉ có bồ câu trứng lớn như vậy thế, nhưng là Trần Vũ trong tay lại khoảng chừng trứng gà lớn như vậy. Luận quang trạch vừa rồi đặng hành vĩ lấy ra thời điểm cũng bất quá chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực thế, nhưng là Trần Vũ trực tiếp làm cho cả gian phòng đều tràn ngập âm mang. Ai cao ai thấp lập tức liền có thể đoán được. Cái này, mọi người lẫn nhau nhìn xem trong mắt có thần sắc mê mang. Loại vật này thế nhưng là hy thế kỳ chân hắn làm sao lại có? Hơn nữa còn mang ở trên người. Tiêu Huyên Nhi sững sờ nhìn xem Trần Vũ trong mắt cũng có nồng đậm giận mình. Túi của hắn bên trong lại có lớn như vậy một viên Dạ Minh Châu. Vì cái gì mình ta không biết. Tiêu Huyên Nhi cái kia bên trong biết Trần Vũ là từ trong nạp giới tiện tay cầm một viên ra. Dù sao trước đó Trần Vũ sự tình quá nhiều vẫn luôn không có cơ hội nói cho Tiêu Huyên Nhi nạp giới sự tình. Đặng Hành Vĩ sắc mặt âm trầm tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vũ vậy mà thật sự có Dạ Minh Châu. Thứ đây chính là ngươi nói một chảo một lớn em. Đặng Hành Vĩ như cũ tại liệu chết. Trần Vũ quét mắt Đặng Hành Vĩ từ mặt khác trong túi lại móc ra một viên Dạ Minh Châu lần này chừng chứng vịt lớn như vậy. Sau đó một cái tiếp một cái lại lấy ra đến bốn cái Dạ Minh Châu mỗi cái đều giống như trứng vịt lớn tiểu theo thứ tự bày ở trên mặt bàn làm cho cả gian phòng tựa như ban ngày. Nhìn xem triệt để đờ đẫn mọi người Trần Vũ cười cười. Ngươi nhìn ta có thật nhiều. Chương 574, Thần Quốc Liên Minh đột kích chương 574, Thần Quốc Liên Minh đột kích ta a đủ cái này mẹ nó là tình huống như thế nào. Chắc Thừa Tuyên nhìn trên bàn kia ngay tại hào phóng quang mang bốn quả Dạ Minh Châu cả người đều muốn triệt để ngốc rơi. Trứng vịt lớn nhỏ Dạ Minh Châu. Loại vật này làm sao có thể xuất hiện tại trong hiện thực. Hơn nữa còn là trực tiếp lấy ra bốn cái. Những người khác cũng triệt để được nhìn chằm chằm trên mặt bàn Dạ Minh Châu đầu góc bên trong trống rỗng. Đặng Hành Vĩ càng là ầm ầm một chút từ trên ghế ngồi đứng lên không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Xuất ra một lớn đem. Chó hoang gọi bậy. Vừa rồi Đặng Hành Vĩ đã nói như là bàn tay hung hăng đánh vào chính hắn trên mặt. Trần Vũ nhìn xem mọi người dáng vẻ cười lạnh bọn hắn cái kia bên trong biết những này Dạ Minh Châu thế nhưng là từ bên trên cổ tu đi giới lưu truyền tới nay. Bồ câu trứng lớn nhỏ Dạ Minh Châu tại hiện tại đã là tuyệt thế kỳ chân thế nhưng là đặt ở bên trên cổ tu đi giới bên trong ngay cả phế liệu cũng không bằng. Lúc đầu hắn cũng không tính xuất ra những này Dạ Minh Châu dù sao những người này thực tế là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Cho dù là mọi người truy phủng Đặng Hành Vĩ trong mắt hắn cũng cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Nhiều nhất cũng coi như là cái lợi hại người bình thường. Thế nhưng là hắn lại treo lên mình nữ nhân chú ý. Đã như vậy cái kia chỉ có thể hung hăng quất hắn mặt. Uy cái này sẽ không phải là giả. Có nữ đồng học không thể tin được nhỏ giọng thầm thì đạo nhưng là con mắt một mực không hề rời đi qua trên mặt bàn Dạ Minh Châu. Giả. Mọi người tất cả đều là cười khổ không thôi. Nhìn Trần Vũ lấy ra Dạ Minh Châu mượt mà quang hoa nội bộ như dòng nước ẩn ẩn có ánh sáng vận lưu chuyển tại nó mặt ngoài càng là có một tầng như thật như ảo màn sáng dạng này Dạ Minh Châu làm sao có thể là giả. Tiêu Huyên Nhi cũng là sửng sốt nhìn xem Trần Vũ trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận thần thái kỳ dị. Chi Vũ ngươi khó nói là tiểu đinh đương mà. Vừa rồi nhìn thấy Trần Vũ không ngừng từ miệng trong túi móc ra đồ vật đến Tiêu Huyên Nhi đầu góc bên trong liền nháy mắt tung ra tiểu đinh đương dáng vẻ. Trần Vũ khẽ miệng giật một cái có chút im lặng không nghĩ tới mình lại bị Tiêu Huyên Nhi xem như một cái ạ niềm nhân vật. Hắn cũng không khỏi không bội phục Tiêu Huyên Nhi sức tưởng tượng. Trần Vũ, ngươi đáng chết. Đủ to lớn nổi giận gầm lên một tiếng vỗ lên bàn một cái lập tức cả cái bàn tất cả đều trong nháy mắt bị đóng băng. Cho dù là ngay tại cháy gừng hực cồn khối cũng khoảnh khắc băng phong trở thành một ngọn lửa dáng vẻ. Nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ dạng như vậy đủ to lớn trong lòng đấu kỵ chi hỏa cháy hừng hực. Nhất là Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Trần Vũ ánh mắt vẫn là như vậy sùng bái. Những người khác biến sắc khiếp sợ nhìn xem đầy bàn thức ăn. Đây chính là tiến hóa giả thực lực, thật là khủng bố. Vừa rồi Dạ Minh Châu cho mọi người mang tới rung động lại đều bị Đặng Hành Vĩ lộ ra chiêu này cho sông không còn một mảnh. Ai cho dù là có thể xuất ra loại bảo bối này đến thì thế nào? Đặng Hành Vĩ thế nhưng là tiến hóa giả xã hội bây giờ biến thành cái dạng này về sau thiên hạ thế nhưng là Đặng Hành Vĩ a. Đúng vậy a tiến hóa giả thế nhưng là các thế lực lớn đều tại đại lực lục soát la nhân tài. Cái này Trần Vũ như thế nhục nhã Đặng Hành Vĩ không phải đang tìm cái chết sao? Trần Vũ trong mắt hơi híp cười lạnh nói, làm sao? Muốn động thủ? Nói chuyện lúc ngón tay đã hơi động một chút. Thứ không sai ngươi làm nhục ta như vậy hôm nay ta liền muốn để ngươi biết tiến hóa giả tôn nghiêm không thể nhục. Ánh mắt chừng một cái Đặng Hành Vĩ đang muốn động thủ bao xương đại môn trực tiếp bị mở ra. Bốn cái đeo kính đen ra hỏa một mặt lãnh khốc đứng tại cổng nhìn xem trong phòng mọi người. Rèn nhỉ tâm linh của ngươi cảm ứng chỉ dẫn quả nhiên không có sai hắn ngay tại cái này bên trong. Một người cầm đầu tên là Gợn Nộn là tấm hình gương mặt lạnh lùng nói. Gian phòng bên trong mọi người tất cả đều là sững sờ không rõ cái này bốn người đến cùng là tới làm gì. Các ngươi là ai? Thừa dịp ta không có nổi giận cút cho ta. Đặng Hành Vĩ ngay tại nổi nóng nhìn thấy bốn người sau không lưu tình chút nào giống nói. Bốn người tất cả đều quay đầu nhìn xem Đặng Hành Vĩ. Đê tiện gia hỏa cũng dám cùng chúng ta Thần Quốc Liên Minh nói như vậy. Chết. Người kia nói ở giữa dựng thẳng lên một trường lập tức kích xạ ra một đạo hỏa quang phóng tới Đặng Hành Vĩ. Đặng Hành Vĩ chấn động trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng đồng dạng một trường oanh ra một đạo tráng kiện băng trụ trực tiếp đánh tới. Phanh. Một tiếng nổ vang Đặng Hành Vĩ bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước khiếp sợ nhìn trước mắt bốn người. Các ngươi cũng là tiến hóa giả. Gian phòng bên trong mọi người giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Đặng Hành Vĩ hắn lại bị đánh lui rồi. Hắn không phải cái gì cấp 3 tiến hóa giả a. Đúng a, vừa rồi hắn một trưởng liền trực tiếp đem cả cái bàn tất cả đều đóng băng lại làm sao hiện tại vậy mà lại bị người đánh lui. Đặng Hành Vĩ hắn khó nói cũng không có lợi hại như vậy. Bốn người nhìn xem Đặng Hành Vĩ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Ồ, ngươi vậy mà là tiến hóa giả, hơn nữa còn là cấp 3. Không sai, lần này vừa lúc đang cái này bên trong cùng nhau đem các ngươi đều cho giết. Gỡ nổ lời nói để mọi người tất cả đều là trong lòng giật mình. Ngươi các ngươi cũng chớ làm loạn chúng ta yêu cầu cứu. Một người trong đó lấy điện thoại ra run rẩy nói. Jenny lạc lạc cười không ngừng. Tên ngu xuẩn nhóm nơi này chính là bị ta bố trí lực trường ngăn cách hết thảy tín hiệu, cho dù là cái này bên trong đổ nhào trời bên ngoài cũng không biết. Tất cả mọi người là sững sờ nhìn thấy trên điện thoại di động quả nhiên không có tín hiệu, mà lại vừa rồi một trường kia bộc phát tiếng vang cực lớn nhưng lại không có người đến đây xem xét, lập tức liền biết đối phương nói không giả. Nhìn xem mọi người, Jenny lần nữa cười nói, hôm nay các ngươi bọn này còn cựu non sẽ phải cho các ngươi đại cao thủ chôn cùng đi. Và anh, chôn cùng. Chẳng lẽ là bởi vì Đặng Hành Vĩ? Trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Đặng Hành Vĩ. Đặng Hành Vĩ trong lòng giật mình nói, các ngươi rốt cuộc là ai, ta cũng không nhận ra các ngươi, tự hỏi cũng không có đắc tội các ngươi, vì cái gì tìm tới ta? Bốn người sững sờ sau đó tất cả đều cười lên ha hả tràn ngập trào phúng. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng để chúng ta bởi vì ngươi không xa 1,000 dặm xa xôi chạy tới. Chúng ta muốn tìm người thế nhưng là các ngươi võ đạo đệ nhất nhân đương thời đệ nhất cao thủ Trần Vũ Trần Vô Địch. Cái gì? Trần Vũ? Võ đạo đệ nhất nhân? Đương thời đệ nhất cao thủ? Tất cả mọi người sửng sốt, tất cả đều quay đầu mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn qua một bên sắc mặt lạnh nhạt Trần Vũ. Mỗi người trong đầu đều tại rung động ầm ầm, bên cạnh mình ngồi có như thế kinh thiên thân phận. Chương 575, lưu lại cho ta. Chương 575, lưu lại cho ta. Tất cả mọi người sửng sốt, tất cả đều quay đầu mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn qua một bên sắc mặt lạnh nhạt Trần Vũ. Mỗi người trong đầu đều tại rung động ầm ầm, bên cạnh mình ngồi có như thế kinh thiên thân phận. Uy nói đùa a, hắn là đương thời đệ nhất cao thủ. Chắc Thừa Tuyên trừng trong mắt thì thào nói, cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn điểm, làm sao có thể là đương thời đệ nhất? Các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Mọi người trong ngôn ngữ tràn ngập nồng đậm hoài nghi. Gỡ nổ sắc mặt lạnh lùng nhìn xem một mực 10 điểm lạnh nhạt Trần Vũ cười lạnh. Chúng ta thế nhưng là cố ý điều tra tư liệu Trần Vũ, ảnh chụp đã bị chúng ta một mực ghi tạc đầu góc bên trong, làm sao lại tính sai? T. Nghe tới cái này bên trong mọi người lại không hoài nghi, nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ. Gỡ nổ nhìn xem Trần Vũ mặc dù là đối thủ bất quá trong giọng nói cũng có được nồng đậm sùng bái. Trần Vũ địch trước ngươi hoành ép đông đảo thế lực nước Nga cùng hùng sư đoàn, vì ngươi tiêu diệt đảo Nhi quốc hạm đội bị ngươi đánh nổ, miến quốc cao tầng cũng bị ngươi tàn sát không còn, đánh trên cả trái đất đều không người nào dám cùng ngươi giao thủ, chúng ta đối ngươi cũng là thật sâu kính nghệ. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều làm động. Những chuyện này thật là trước mắt cái này một mặt lạnh nhạt ra hỏa làm. Lúc ấy tin tức báo trên đường những tin tức này đều là có hơn nữa còn gây nên mạnh nghị, bất quá quan phương thuyết pháp đều là thiên thai loại hình. Lại không nghĩ rằng cái này vậy mà là hắn làm. Đặng Hành Vĩ sững sờ nhìn xem Trần Vũ, hoàn toàn không thể tin được Tiêu Huyên Nhi bạn trai vậy mà là nhân vật khủng bố như vậy. Đối phương bốn người vậy mà là hướng về phía Trần Vũ đến. Buồn cười, mình còn tưởng rằng đắc tội cái gì tổ chức này mới khiến cái này bốn một tên giá hỏa khủng bố đến tìm phiền phức. Tất cả mọi người nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cùng Trần Vũ đều cảm thấy trên mặt nóng bỏng bỏng. Khó trách trước đó Trần Vũ như vậy kiệt ngạo, nguyên lai mình những người này căn bản cũng không có nhập Trần Vũ mắt. Mà Tiêu Huyên Nhi có Trần Vũ dạng này bạn trai như thế nào lại để ý Đặng Hành Vĩ. Tâm tình mọi người phức tạp, Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng nhìn xem bốn người. Làm sao muốn giết ta, liền các ngươi bốn người? Gỡ nổ cười lạnh. Thế giới này đã cải biến, ngươi huy hoàng liền lưu tại đi qua đi, tương lai không có vị trí của ngươi. Bọn hắn ba vị là cấp 4 tiến hóa giả mà ta càng là cấp 5 tiến hóa giả, lần này cùng đi đến Hoa Quốc vì ngươi đưa ta, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Chờ ngươi sau khi chết, ngươi tiên thảo tập đoàn đều sẽ bị chúng ta dưa điểm. Vâng. Phía trước bọn hắn mọi người khả năng cảm giác còn có chút không chân thực thế nhưng là vừa nhắc tới tiên thảo tập đoàn tất cả mọi người chấn trụ. Tiên thảo tập đoàn là Trần Vũ. Đây chính là tại toàn thế giới đều nổi danh tập đoàn A Đông Lộc Tiên Thảo, thanh danh quả thực chính là thế gian nghe tiếng, hiện tại Tiên Thảo tập đoàn đã phát triển thành liên quan đến tài chính, nghiên cứu khoa học, y dược chế tạo cùng nhiều cái lĩnh vực cự vô bá, giá trị thị trường quả thực không cách nào đánh giá. Nó người sở hữu cho dù là đều muốn trịnh trọng mà đối đãi, cho dù tương lai Đặng Hành Vĩ thật sự có hy vọng có thể trở thành cũng muốn đối Tiên Thảo tập đoàn lễ nộ có thừa. Mọi người càng là đem Tiên Thảo tập đoàn làm tốt nghiệp về sau mong muốn nhất đi tập đoàn. Lại không nghĩ rằng loại này quái vật khổng lồ vậy mà là Trần Vũ. Siêu tuyệt thực lực, siêu tuyệt địa vị, không cách nào lường được tài phú dạng này, người vừa rồi lại bị bọn hắn cho chế giễu rồi. Đặng Hành Vĩ đã triệt để ngốc mồm, mép đều đang đánh lấy run rẩy. Hắn đột nhiên cảm giác được mình giống như là tên hề, thật là tức cười. Vậy mà vọng tưởng từ dạng này tồn tại tay bên trong cướp đoạt nữ nhân của hắn. Vợ nổ sắc mặt cổ quái, làm sao các ngươi có thể cùng đương thời thứ nhất ăn cơm vậy mà ta không biết những này. Mọi người tất cả đều là sắc mặt đỏ lên, bạn điểm xấu hổ. Em gái ngươi a, sớm biết Trần Vũ như bức như vậy, vừa rồi cho dù là khóc lóc van nài cũng muốn kính một chén rượu a, loại tồn tại này tùy tiện vừa nói một câu coi như để bọn hắn bay thẳng hoàng lên cao. Vô tận hối hận cùng sợ hãi chiếm cứ bọn hắn toàn bộ nội tâm. Đối phản ứng của mọi người Trần Vũ cũng không biết, cũng khinh thường mình đầu, giờ phút này hắn nhìn xem bốn người ngự khí đạm mạc như thiên đạo vô tình. Rất tốt, mỗi khi thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa thời điểm đều sẽ long xà cùng nổi lên tương hỗ cắn xé xương bá, bất quá tại ở trong đó có thể sừng sững tại đỉnh điểm chỉ có một người mà thôi. Hiện tại các ngươi những người khiêu chiến này có thể xuất hiện, ta rất vui mừng, liền để ta dùng máu của các ngươi mở ra thế giới mới đại môn. Ánh mắt chừng một cái Trần Vũ đông nhiên xuất thủ, hắn năm ngón tay cũng bắt trực tiếp nô ra. Thứ hai ngự long thuật, mọi loại biến hóa tất cả đều dung nhập trong đó, trận trận kim quang chớp động. Trong tầm mắt mọi người liền thấy Trần Vũ trong tay tựa hồ hóa thành một con gào thét long đầu hướng bốn người trào lên mà đi. Trần Vô Địch, ngươi quá cuồng vọng. Nhìn thấy Trần Vũ vậy mà một chiêu thẳng đến bốn người bọn họ, lập tức gỡ nổ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền bỗng nhiên đánh phía Trần Vũ. Tại gỡ nổ quyền phong bên trên, đạo đạo hồ quang điện hiện lên, phát ra trận trận xoẹt thanh âm. Ba người khác cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao đánh phía Trần Vũ. Vừa rồi một quyền đánh lui Đặng Mạnh Vĩ ra hỏa, giờ phút này lại vung ra một quyền, lập tức ánh lửa bốn diệu tráng kiện hỏa trụ chạy về phía Trần Vũ. Jenny cùng một người khác đồng thời vung ra lượng kích đánh về phía Trần Vũ. Một đám biết ngồi đáy giếng làm sao có thể biết thiên đại. Chết đi cho ta. Đối mặt bốn người công kích, Trần Vũ không có chút nào trốn tránh, mặc cho nó hơn ba người công kích rơi vào trên người mình, mà hắn lại là một quyền bỗng nhiên chạy về phía vừa rồi đục mạ hoa quốc gia hỏa. Chỉ thấy đầu kia tráng kiện hỏa trụ trực tiếp bị Trần Vũ quyền phong bên trên đầu rồng vàng nóng triệt để thôn vệ, sau đó tại người kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trần Vũ một quyền từ ngực của hắn xuyên qua mà qua. Người kia cúi đầu nhìn xem Trần Vũ năm đấm, một mặt khó có thể tin. Sao, làm sao có thể? Ta hiện tại đã là nguyên tố thể chất có thể thân hóa hỏa diễm, làm sao lại bị ngươi đánh xuyên qua? Trần Vũ cười lạnh, sắc mặt khinh thường. Nguyên tố thể cũng bất quá là ta một quyền sự tình thôi. Chết. Một cánh tay chấn động, một cỗ tuyệt cường lực đạo vọt thẳng nhập thân thể người nọ bên trong, chỉ ở nháy mắt đem hắn triệt để chấn vơ biến thành đầy trời hỏa tinh, hoàn toàn biến mất vô tung. Mọi người thấy một màn này đều là toàn thân lắc một cái, không thể nghĩ đến mới vừa rồi còn cùng mình tại một cái trên mặt bàn ăn cơm người, giờ phút này vậy mà trực tiếp liền biến thành hung thủ giết người. Đặng Hành Vĩ càng là con người đột nhiên rụt lại, vừa rồi mình bị người kia một quyền liền đánh lui, thế nhưng là Trần Vũ một quyền vậy mà liền trực tiếp diện sát người kia. Ở trong đó chênh lệch quả thực như thiên địa chi hố. Gỡ nổ gắt gao nhìn xem đây hết thảy, đột nhiên giống to. Cháy mau. Hắn so với chúng ta tưởng tượng cường đại quá nhiều. Cháy mau. Một cỗ nồng đậm hoảng sợ tràn ngập tại ba người trong lòng. Vốn cho là bọn họ trở thành tiến hóa giả có thể giết chết Trần Vô Địch, nhưng là đợi đến chân chính đối mặt thời điểm mới phát hiện mình thực tế là quá buồn cười. Tại Trần Vũ trước mặt bọn hắn như là như trẻ con yếu tiểu. Bạch. Chỉ một nháy mắt ba người liền trực tiếp hướng ba phương hướng phi tốc liền xông ra ngoài. Trần Vũ hơi nheo mắt lại, ngữ khí lãnh khốc. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, khi ta Hoa Quốc là địa phương nào? Khi ta Trần Vũ là bài trí a? Đều lưu lại cho ta. Ngự Long thuật Long Lâu cửu luyện. Chương 576, cần ngươi chữa thương. Chương 576, cần ngươi chữa thương. Theo Trần Vũ quát lạnh một tiếng, lập tức cả phòng bên trong đều vang lên trận trận tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, Trần Vũ một tay trong hư không một nắm như là xoay trời chuyển đất, đầu mối mấy chục đầu bay long đột nhiên từ trong hư vô sinh ra tại cả phòng bên trong lượn lờ không ngừng. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì? Mọi người tại đây bên trong có không ít người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem trong dạng kim long không ngừng du động, trong mắt rung động không hiểu. Cảnh tượng như vậy đã vượt xa hắn tưởng tượng. Đặng Hành Vĩ đại trương lấy miệng, hắn dù sao cũng là cấp 3 tiến hóa giả, từ kia trên thân rồng chuyển đến khí tức khủng bố để hắn sợ hãi. Ở trong đó tùy tiện một đầu đều đủ để trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vỡ nổ ba người tất cả đều sợ hãi, âm thanh kêu to mặc dù hướng về phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài, bất quá lại tại nháy mắt liền bị kim long đuổi kịp, đôi rồng co lại trực tiếp đem bọn hắn ba người cho rút trở về. Ngưng. Trần Vũ đơn trưởng một nắm, lập tức kim long trực tiếp tương hỗ xoay quanh quần quanh hóa thành một cái đường kính 3m kim sắc long lô lơ lửng tại bao xương giữa không trung, đem vỡ nổ ba người vây quanh ở trung ương. Không Trần Vô Địch ban cầu ngươi bỏ qua chúng ta cũng không dám lại, cũng không dám lại. Thong long trong lò gỡ nổ thanh âm hoảng sợ truyền ra. Trần Vũ sắc mặt đạm mạc. Các ngươi đã dám đến liền nên biết thủ đoạn của ta, hiện tại cầu xin tha thứ. Sớm làm gì đi. Chết đi cho ta. Vâng. Long lô đột nhiên kim quang đại phóng, gỡ nổ ba người ở trong đó không ngừng kêu rên, nhưng là chỉ một lát sau thời gian liền rốt cuộc không có âm thanh. Trần Vũ vung tay lên, toàn bộ long lô trực tiếp hóa thành điểm điểm kim quang triệt để tiêu tán vô tung. Quá trình này bên trong dạng mọi người không có nhận mảy may tác động đến, hiện ra Trần Vũ đối lực đạo vô cùng tinh chuẩn nắm chắc. Thứ ta khi các ngươi có bao nhiêu lợi hại cũng dám tới khiêu chiến ta, nguyên lai chỉ là bảy đám ô hợp thôi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn xem long lô biến mất địa phương, đầu góc bên trong một đoàn hỗn náo. Vừa rồi bốn người kia đi tới cái này bên trong thế nhưng là tùy tiện vô cùng khí thế hùng hậu, ngay cả cấp 3 tiến hóa giả Đặng Hành Vĩ đều không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng là tại Trần Vũ trước mặt bốn người này lại giống như là tiểu hài tử, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, sinh sinh bị Trần Vũ cho lừa chết. Còn nữa, bọn hắn nghe tới Trần Vũ thân phận về sau càng là cảm thấy kinh hãi. Trần Vũ cái kia một thân phận đều đủ để bọn hắn ngưỡng vọng. Ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này nam tử tuấn mỹ mới vừa rồi còn cùng bọn hắn ngồi cùng bàn ăn cơm nhận mọi người chế giễu, nhưng chớp mắt liền phất tay liền giết bốn người, hơn nữa còn là vân đạm phong khinh. Hắn thật là tên sinh viên a. Một người sinh viên đại học làm sao lại là đương thời thứ nhất tiên thảo tập đoàn người sở hữu? Chúng ta đến cùng phải hay không đang nằm mơ? Trong lòng của mỗi người tất cả đều là loại cảm giác này. Trần Vũ xoay người nhìn về phía mọi người, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều lùi lại một bước, tim đập loạn. Từ ngực. Chắc Thừa Tuyên nuốt ngụm nước miếng, nói tới nói lui lắp bắp. Cái kia Trần Vũ a, không phải Trần tổng, ta chúng ta không phải cố ý mạo phạm ngài. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua tha thứ chúng ta đi. Chắc Thừa Tuyên sau lưng mọi người tất cả đều là cúi đầu không lưng, sắc mặt xanh lét đỏ giao tiếp. Trong lòng đã có nồng đậm xấu hổ, cũng có được trận trận sợ hãi. Huyên Nhi mới vừa rồi là chúng ta sai, van cầu ngươi khuyên nhủ bạn trai của ngươi đừng có giết chúng ta a. Vừa rồi có chế giễu Trần Vũ nữ sinh giờ phút này lại là hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất khóc nói. Nhìn thấy vừa rồi Trần Vũ sợ tác sợ vi, bọn hắn thật sợ Trần Vũ trực tiếp vung tay lên liền giết bọn hắn tất cả mọi người. Tiêu Huyên Nhi chép miệng nói, nhà ta Chi Vũ mới nhìn không lên các ngươi đâu. Trần Vũ quét mọi người một chút, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Đặng Hành Vĩ trên thân, thần sắc đạm mạc. Ba. Nhàn nhạt vung tay lên, Trần Vũ một cái bàn tay lăng không trực tiếp đem Đặng Hành Vĩ đánh bay ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Đặng Hành Vĩ khỏe miệng nhỏ máu, răng cắn chặt, đem đầu chôn thật sâu xuống dưới, gắt gao nắm chặt nắm đấm. đối mặt Trần Vũ hắn không cách nào phản kháng. Trong lòng mọi người đều là nhảy một cái, quả nhiên Trần Vũ muốn đối Đặng Hoành Vĩ hạ thủ. Bất quá Trần Vũ nhưng không có động tác kế tiếp. "Ta hỏi ngươi Thương Long Ban thành lập dự tính ban đầu là cái gì?" Trần Vũ nhàn nhạt nói. Đặng Hoành Vĩ thân thể chấn động mở miệng nói, "Lấy Thương Long chi danh hộ hòa quốc chúng sinh." Trần Vũ cười nhạo nói, "Vậy ngươi đang làm cái gì? Ngươi dị năng chính là ngươi diếu võ dương ai tiền vốn." "Ngươi..." Đặng Hoành Vĩ đầu góc một nổ, cả người đều là một được một loại nồng đậm xấu hổ cảm giác phun lên trong lòng của hắn. Hiện tại lại quay đầu nhìn những gì hắn làm bất quá là cái đạt được lực lượng người bình thường mê thất, khi lấy được lực lượng trong khoái cảm nào còn nhớ lúc ấy mình tiến vào Thương Long Ban sục sôi trắng ngữ. Trần Vũ chắp hai tay sau lưng nhìn xem Đặng Hoành Vĩ, ánh mắt sát cơ lúc gần lúc hiện, chờ hắn nghĩ đến trước đó Trang Hưng Hà cho mình đánh cú điện thoại kia, lúc này mới đem giết cơ thâm tàng xuống tới. "Ngươi là Hoa Quốc tiến hóa giả, lần này ta không giết ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi năng lực dùng tại bảo vệ quốc gia bên trên, nếu không lần tiếp theo ta tất lấy ngươi đầu người." Lôi kéo Tiêu Huyên Nhi, Trần Vũ quay người rời đi, lưu lại một mặt phức tạp mọi người. Đặng Hoành Vĩ gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong mắt một mảnh xấu hổ nhìn xem Trần Vũ bóng lưng hô to lên. "Trần Vũ, ngươi không giết ta khó nói, ngươi liền không sợ ta tương lai siêu việt ngươi a?" Trần Vũ không hề quay đầu lại, cười nhạt nói, "Ngươi có thể thử một chút, không ai có thể siêu việt ta, vĩnh viễn không có khả năng." "Ngươi?" Mọi người tất cả đều là chấn động nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, chỉ cảm thấy một cỗ khôn cùng bá khí cùng tuyệt thế tự tin bay lên, để bọn hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nếu như là người khác nói ra loại lời này, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là nói khoác lác, nhưng là Trần Vũ nói ra tại phối hợp hắn vừa rồi diễn hóa Long Lô sinh sinh luyện chết bốn người cường thế bộ dáng, bọn hắn liền cảm thấy Trần Vũ lời nói chính là chân lý không thể nào phản bác. "Ai, Trần Vũ khí phách cùng ý chí không phải chúng ta có thể so sánh a?" Trên mặt của mọi người tất cả đều là thần sắc phức tạp. Đặng Hoành Vĩ cắn răng, vai hàm cơ bắp đều phồng đi ra. "Không dù là ngươi là thần, ngươi là tiên, ta cũng nhất định có thể siêu biệt ngươi." Đặng Hoành Vĩ trong lòng điên cuồng gào thét. Nhưng là đối Trần Vũ đến nói, Đặng Hoành Vĩ ý nghĩ hắn hoàn toàn không thèm để ý, hắn sừng sững tại muôn người chi đỉnh, trải qua vô số đại chiến, tầm mắt khí phách cùng thực lực như thế nào một cái nho nhỏ tiến hóa giả có thể tưởng tượng. Đi ra khách sạn, Trần Vũ lôi kéo Tiêu Huyên Nhi tay nhỏ dạo bước ở trong màn đêm. Đột nhiên Trần Vũ định trụ thân hình nhìn xem Tiêu Huyên Nhi một mặt trịnh trọng. "Huyên Nhi, ngươi làm như thế nào bồi thường ta?" Tiêu Huyên Nhi sững sờ, "Ai? Bồi thường ngươi cái gì?" Trần Vũ sắc mặt trầm xuống nói, "Vừa rồi tiểu huynh đệ của ta nói cho ta hắn bị ngươi bóp, hiện tại thụ thương có chút sưng đỏ, cần ngươi chữa thương." Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tiêu Huyên Nhi sắc mặt đằng lăng một chút, trực tiếp đỏ đến lỗ hai cây, một đôi nắm tay nhỏ không đứng ở Trần Vũ trước ngực nện lấy xấu hổ không được. "Ngươi lưu manh lưu manh." Trần Vũ cười ha ha, một tay lấy Tiêu Huyên Nhi ôm vào mang bên trong. Tiêu Huyên Nhi nắm đấm dần dần hóa thành một cái ôm, còn cuốn Trần Vũ ghé vào Trần Vũ ngực nhẹ nhàng thì thầm. "Chi Vũ, ta sợ sợ ngươi có một ngày liền bị người giết." Tiêu Huyên Nhi biết Trần Vũ thân phận, cũng biết Trần Vũ đến cùng gặp phải cái gì. Thế gian đều là địch, dù là Trần Vũ lợi hại hơn nữa, nhưng là cùng thế giới này là địch, lỡ như xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Nàng chỉ là nữ nhân hy vọng vốn tại Trần Vũ nữ nhân trong người tôi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Huyên Nhi mái tóc, sau đó nâng lên Tiêu Huyên Nhi gương mặt, bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh trăng, Huyên Nhi sắc mặt như ngà voi khiết bạch vô hà. "Ngươi yên tâm, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giết ta. Phàm lịch ta cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Tương lai ta muốn dẫn ngươi nhìn lượn toàn bộ thế giới, toàn bộ tinh không." Trần Vũ chậm rãi thò đầu ra. Tiêu Huyên Nhi thân thể chấn động nhắm mắt lại. Chương 577, thế giới mới sóng gió ngập trời. Chương 577, thế giới mới sóng gió ngập trời. Dưới ánh trăng, Tiêu Huyên Nhi đôi môi là như vậy bóng ánh mềm mại như là sôi cúc. Giữa hai người hơi thở bên trong nhiệt khí tương hỗ phun ra lẫn nhau, đều có thể phát giác được đối phương kia càng ngày càng thô trọng thở dốc. Đinh linh linh, một trận chuông điện thoại reo lên, để Tiêu Huyên Nhi chính xác thân thể chấn động, lập tức mở mắt uốn quýt đẩy ra Trần Vũ, toàn bộ sắc mặt từng hồng một mảnh. Tiêu Huyên Nhi cầm lấy điện thoại di động mới phát hiện là mẫu thân mình gọi điện thoại tới. "Uy mẹ, chúng ta cương ăn xong chờ chút ta liền trở về." "Ân, không có việc gì không có việc gì, ta vừa rồi chạy bộ tròn nên có chút thở." "Ai nha, ta thật không có việc gì rồi, ngươi không cần lo lắng." Ta tắt điện thoại. Cúp điện thoại xong, Tiêu Huyên Nhi như là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, trùng điệp vô vô lồng ngực của mình, thật dài thở ra một hơi. Nàng cắn miệng môi dưới nhìn xem Trần Vũ, hơi cúi đầu nũng nịu địa mở miệng. "Đại sắc lang thật là xấu." Trần Vũ chỉ cảm thấy một cố dị dạng sao động đột nhiên từ thân thể chỗ sâu tán phát ra. Cùng lúc đó trong lòng cũng của hắn là thật sâu thở dài cười khổ lắc đầu. "Mẹ vợ, a, điện thoại của ngươi đến thật đúng là thời điểm." Nhìn xem Trần Vũ, Tiêu Huyên Nhi nói, "Thiện, ta về đi thôi." Trần Vũ mang một loại nhàn nhạt thất lạc mới cực không tình nguyện đem Tiêu Huyên Nhi cho đưa trở về. Sáng sớm hôm sau, khi Trần Vũ tại trong túc xá sau khi tỉnh lại liên tiếp vào Trang Hưng Hà điện thoại, mời Trần Vũ tiến về trụ sở của hắn trao đổi trước đó một việc. Cúp điện thoại, Trần Vũ ánh mắt sâu xa cười nhạt. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Gia trưởng sớm đã có chuyến đặc biệt chờ ở cổng, lần này Trang Hưng Hà cũng không có tự mình đến tiếp mà là phái lái xe trực tiếp đem Trần Vũ tiếp vào trụ sở của mình. Tới chỗ về sau, Trần Vũ cương xuống xe, Trang Hưng Hà liền đã tiến lên đón đem Trần Vũ mời vào phòng bên trong. "Trần đại sư, lần này thật là làm phiền ngươi." Trần Vũ cười cười nói, "Không sao, đã ta đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được." Trang Hưng Hà cười ha ha, tâm tình thật tốt. Thương Long Ban thành lập về sau, mặc dù bộ đội bên trong cũng có người đi cho bọn hắn giảng bài, nhưng là dù sao không có kinh nghiệm gì, hiệu quả cũng không tốt. Nhưng là ngài thân kinh bách chiến, lần này có ngài có thể đi chỉ đạo bọn hắn, đối bọn hắn đến nói quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thở. Trước đó Trang Hưng Hà xin nhờ Trần Vũ sự tình chính là muốn Trần Vũ đảm nhiệm Ngũ Đại Thương Long Ban lão sư. Cũng chính là như thế, trước đó đối Đặng Hoành Vĩ cùng Cốc Hồng Diễm thời điểm Trần Vũ mới không có hạ tử thủ, dù sao bọn hắn đều là Thương Long Ban người, theo một ý nghĩa nào đó xem như mình nửa cái học sinh. Nhìn xem Trần Vũ Trang hưng hà lại nói, sau 3 ngày ngũ đại thương long ban tổng cộng hơn 400 người đem toàn bộ bị tập trung ở bốn á bãi biển, đến lúc đó nơi đó du lịch khu đem triệt để phong bế làm thương long ban tập huấn căn cứ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Bốn á khu vực thế nhưng là hoa quốc nổi danh điểm du lịch mà lại gần biển địa thế rộng lớn. Làm những này tiến hóa giả trụ sở huấn luyện là không thể thích hợp hơn. Ha ha, nếu như bọn hắn biết lần này dạy bảo bọn hắn người là đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch, bọn hắn ta không biết sẽ kích động thành bộ dáng gì. Trần Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng. Kích động? Có lẽ đi tối thiểu nhất trong đó có ít người hẳn là đích xác sẽ kích động nhảy dựng lên. Đối Trần đại sư còn có một việc ngươi nhất định phải chú ý. Mới vừa rồi còn nợ nụ cười Trang Hưng Hà giờ phút này sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Làm sao? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Trình lý suy nghĩ sau, Trang Hưng Hà hít một hơi thật sâu mới chậm rãi mở miệng. Lần trước cùng ngài nói qua, trừ Thương Long Ban bên ngoài còn có không ít tiến hóa giả đều không có bị quốc gia hấp thu, mà trải qua chúng ta hiểu rõ những này tiến hóa giả bên trong có ít người thế nhưng là võ đạo thế gia bên trong người, mà những người kia hiện tại cũng không phải như vậy ăn điểm. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Ý của ngươi là, trước đó Trần đại sư ngươi áp đảo Hoa Quốc võ đạo giới lại lần nữa định ra Long Hổ bảng, có ít người bức bách tại thực lực của ngươi giận mà không dám nói gì, nhưng là bây giờ có mấy nhà bên trong tiến hóa giả rốt cuộc che giấu không được, nhau nhau hiện thân nói là muốn khiêu chiến một chút địa vị của ngươi. Bọn hắn vốn chính là võ đạo cao thủ tiến hóa, sau càng là thực lực khó lường, nghe nói trong đó có người tiến hóa đẳng cấp chi cao quả thực khiến người sợ hãi. Tại mấy ngày trước Lan Mạt ngoại ô thành phố khu một tòa vứt bỏ nhà máy trong một đêm hoàn toàn biến mất vô tung, hiện trường chỉ có một cái thật sâu trống rỗng. Vân Phi trung tâm thành phố tại sáng ngày thứ hai thời điểm trực tiếp nhiều chỗ một cái cao 50 mét đồi núi nhỏ, khiến người chấn kinh. Chiều thông tỉnh 13 cái võ đạo thế gia trong một đêm đều bị tàn sát không còn, từ lão nhân cho tới hải nhi không ai sống sót. Mà những chuyện này hẳn là tất cả đều là những cái kia tiến hóa giả gây nên. Ngưng trọng nhìn xem Trần Vũ Trang Hưng Hà nói, cho nên Trần đại sư lần này không chỉ có là nước ngoài, hiện tại trong nước cũng đã bắt đầu gió nổi mây phun. Ai thật sự là ta không biết cái này thế đạo tương lai đến cùng lại biến thành bộ dáng gì. Trang Hưng Hà kinh lịch nhiều như vậy mưa gió lần này nhưng cũng là thẳng lắc đầu cảm thấy trận trận lực bất tòng tâm. Trần Vũ lại chỉ là hơi meo mắt lại, mí mắt buông xuống chậm rãi xoay xoay ngón tay. Dạng này a, đã như vậy kia ở trong nước ta liền lại viết tẩy một lần đi. Người đem ta đi bốn á bãi biển tin tức truyền đi. Vâng. Trang Hưng Hà toàn thân chấn động gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong mắt có nồng đậm chấn kinh. Trần đại sư ngài nói cái gì? Khi hắn nhìn thấy Trần Vũ tiếu dung lúc này mới xác định được. Không được, tuyệt đối không được. Trang Hưng Hà từ trên ghế ngồi đống nhiên đứng lên chắp tay sau lưng không ngừng địa trong phòng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Đống nhiên hắn một bước dừng lại gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Ngươi biết điều này có ý vị gì? Những cái kia tiến hóa giả chúng ta cái gì đều không hiểu rõ. Bọn hắn có bao nhiêu người thực lực thế nào? Có cái dạng gì năng lực? Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Tin tức một khi phát tán ra vô cùng có khả năng bọn hắn sẽ toàn bộ tới. Song quyền nan địch tứ thủ, dù là Trần đại sư ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể đánh mấy cái. Trang Hưng Hà trừng trong mắt trên trán đều là mồ hôi. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, thân thể lại đi trên ghế dựa nhích lại gần. Bọn hắn đến mấy cái ta liền đánh mấy cái. Lộ bộ. Trang Hưng Hà sững sờ còn muốn nói thêm gì nữa lại bị Trần Vũ phất tay đánh gãy. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, Trần Vũ chắp hai tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt bên trong một mảnh hờ hững vô tình. Loạn thế khi dùng trọng điểm đương thời thứ nhất vị trí, nếu như bọn hắn muốn đến ngồi liền xem bọn hắn mệnh đến cùng có đủ hay không cứng rắn. Vâng. Trang Hưng Hà thân thể chấn động không cần phải nhiều lời nữa nặng nề gật đầu. Sau 3 ngày từ Hoa Quốc 5 cái địa phương thương long ban mọi người như là mánh long quá giang cơi chuyên dụng đường sắt cao tốc để tụ đến bốn á bãi biển. 400 người tới đứng tại trên bờ các tuổi tác khác nhau, trên mặt của mỗi người lại đều có nồng đậm cao ngạo cùng kích động. Cốc ca ngươi nói lần này đặc huấn về sau chúng ta có thể hay không thắng được Trần Vũ? Bắc Đô Đại học thương long ban có người nhìn xem bên cạnh Cốc Hồng Diễm nghi hoặc hỏi. Cốc Hồng Diễm gắt gao nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói, nhất định có thể. Lần này đặc huấn về sau ta muốn đem Trần Vũ cho ta sỉ nhục toàn bộ trả lại. Chương 578, Hộ Quốc Hùng Sư chương 578, Hộ Quốc Hùng Sư bốn á bãi biển hoàn cảnh ưu nhã mặt trời chói chang, nhưng là giờ phút này 400 người tới đứng tại cái này bên trong nhìn xem biển rộng mênh mông, trong mắt lại là có nồng đậm chấn kinh. Vốn phải là một mảnh trong suốt nước biển, giờ phút này vậy mà toàn bộ bị băng phong. Liếc nhìn lại tầng băng kéo dài đường ven biển chừng vài trăm mét độ rộng, nó chiều dài càng là không biết có bao xa. Mà lại từ mặt băng phía trên còn có từng kia từng kia từng sợi khiến người cảm thấy khí tức ngột ngạt không ngừng truyền đến. Ông trời ơi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này nước biển làm sao lại biến thành cái dạng này? Có người lạnh lùng nói. Uy đặng hành vĩ, ngươi tiến hóa về sau nắm giữ chính là băng lực lượng, loại chuyện này ngươi có thể làm ra à? Ma đô phục làm vinh dự học thương long ban có người hỏi hướng đặng hành vĩ. Đặng hành vĩ nhìn xem trên mặt biển tầng băng lắc đầu, thanh âm bên trong có nồng đậm ngưng trọng cùng chấn kinh. Làm không được, hoàn toàn làm không được. Bằng vào ta năng lực tối đa cũng chỉ có thể băng phong mấy chục mét rộng vài trăm mét dài, mà lại cũng chỉ có thể làm được băng phong phía trên nhất một tầng nước biển sâu không quá 10 mm. Thế nhưng là nơi này tầng băng chỉ sợ ít nhất cũng có 1 m. Nếu là giống như vậy lớn diện tích băng phong, trừ phi thực lực của ta tăng lên gấp trăm lần, nói không chừng còn có khả năng này. Ai, thế giới này cường giả thực tế nhiều lắm, xa xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng a. Giờ phút này Đặng Hành Vĩ trong đầu lại nghĩ tới trước đó Trần Vũ kia vây tay một cái diện sát bốn người cường thế cảnh tượng. T. Mọi người nghe nói về sau tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn đều rất rõ ràng Đặng Hành Vĩ thế nhưng là cấp 3 tiến hóa giả, tại Thương Long trong ban đã là cao cấp nhất 3 người một trong, còn có 2 người, một người là Rộng Hồng thành phố Diêu Triệu Nguyên, một người là Thương Lưu thành phố Tưởng Phương, cũng đều là cấp 3 tiến hóa giả. Giờ phút này hai người nghe tới Đặng Hành Vĩ lời nói tất cả đều là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đặng Hành Vĩ, trước ngươi không phải một mực rất ngông cuồng cho rằng trong thiên hạ đều không phải đối thủ của ngươi, làm sao hôm nay vậy mà nhuệ khí hoàn toàn biến mất? Diêu Triệu Nguyên là tên mập mạp trước đó một mực là cái trạch nam một buổi tiến hóa trở thành người trên người. Hắn nhìn xem Đặng Hành Vĩ lông mày nhíu lại nở nụ cười. Ngươi đừng quên chúng ta thế nhưng là cấp 3 tiến hóa giả vô địch tồn tại, phải có tự tin. Diêu Triệu Nguyên bên cạnh Tưởng Phương cũng nhìn lại nàng, trước đó cũng bất quá chỉ là cái nhân viên của công ty thôi, hiện tại trên mặt cũng là có nồng đậm tiêu căng thần sắc. Không sai, thực lực của chúng ta đã siêu việt thế nhân tưởng tượng, trên thế giới này có thể đánh thắng chúng ta dạy bảo chúng ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này không biết là ai đến dạy bảo chúng ta, chẳng qua nếu như người kia quá yếu lời nói ta Tưởng Phương cái thứ nhất không đồng ý. Nhìn xem hai người Đặng Hành Vĩ lại là khinh thường cười một tiếng. Bọn hắn hiện tại tựa như trước đó mình chỉ là hết ngồi đáy giếng ngu muội mà bật cười. Mau nhìn có người đến. Ba người đang nói chuyện liền có người chỉ vào mặt biển giống to. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn lại liền phát hiện một người mặc quân trang trung niên nhân dẫm lên mặt băng chính hướng bọn hắn đi tới, người kia nhìn như chân bước không nhanh bất quá mỗi một bước phóng ra xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài. Bất quá ngắn ngủi một lát trung niên nhân đã từ số km ra ngoài hiện tại trước mặt mọi người. Hắn khuôn mặt cương nghị chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt quét mắt trước mặt mọi người, ánh mắt như là như chim ưng sắc bén phi thường. Những người này rất nhiều trước kia đều chỉ là người bình thường, tại trung niên người ánh mắt sắc bén dưới nháy mắt liền cúi đầu. Nhưng là có mấy người nhìn xem người này lại là nghẹn ngào quát to lên. Vậy mà là danh xưng hộ quốc hùng sư Tào Lân. Có người sững sờ nói, Tào Lân là ai? Người kia gắt gao nhìn chằm chằm Tào Lân nuốt ngụm nước bọt mới nói, bát cực quyền tuyệt đỉnh cao thủ đại nội bảo tiêu đứng đầu lúc ấy cùng nước Nga chi hoàng đến nước ta viếng thăm mang đến ngũ đại cao thủ nghe nói là tử vong trong trại huấn luyện tinh anh muốn cùng nước ta cao thủ luận bàn. Chúng ta bên này người liên tiếp bại 4 trận, Tào Lân ra sân 3 quyền đánh phế một người, sau đó càng làm cho đối phương 4 người tất cả đều ra sân lấy một địch 4, chỉ dùng không đến 1 phút liền đem đối phương 4 người tất cả đều đánh phế. Bị quốc gia ban cho hộ quốc hùng sư xưng hảo. Mọi người tất cả đều sững sờ sau đó liền cùng nhau hít một hơi lanh khí. Mặc dù bọn hắn ta không biết tử vong trại huấn luyện loại hình sự tình bất quá có thể bị quốc gia ban cho như thế danh hiệu người tuyệt không phải người bình thường. Ông trời ơi, vậy mà là loại nhân vật này đến dạy bảo chúng ta a. Tiếng kinh hô bên trong Diêu Triệu Nguyên lại là hừ lạnh một tiếng. Võ đạo cao thủ thôi, hiện tại cũng không phải thiên hạ của bọn hắn mà là tiến hóa giả, thế giới là thế giới của chúng ta, muốn dạy cho chúng ta cũng muốn để chúng ta nhìn xem ngươi đến cùng có hay không năng lực này. Tưởng Phương cũng là bước ra một bước cười nói, không sai, ta Tưởng Phương thế nhưng là chỉ nhận cường giả, nếu như đại thúc ngươi thật lợi hại lời nói chúng ta mới có thể nghe ngươi, nếu không coi như chớ trách chúng ta không nể mặt các ngươi đi. Tào Lân nhìn thấy hai người cười nhạt cười nói, liền hai người các ngươi. Vậy các ngươi cùng lên đi. Hai người sững sờ sau đó chính là biến sắc cùng kêu lên uống nói, kia tốt chúng ta tới. Tiếp chiêu. Hai người bước ra một bước lập tức như là lưu tinh mũi tên tiêu xạ hướng Tào Lân. Sau đó hai người tất cả đều là đấm ra một quyền, Diêu Triệu Nguyên quyền phong bên trên đột nhiên biến thành một mảnh kim loại nhan sắc mà Tưởng Phương quyền phong bên trên thì là lượn lờ lấy một cái bén nhọn không khí hình nón khí trụ chừng dài nửa thước. Đây là hai người năng lực, Diêu Triệu Nguyên là cường hóa thân thể mà Tưởng Phương thì là điều khiển khí lưu. Có người kinh hô, mọi người thấy hai người công kích đều là kinh hãi không thôi, công kích như vậy chỉ cần một chút là đủ giết bọn họ. Nhưng là Tào Lân chỉ là híp híp mắt hai tay y nguyên bắt tại sau lưng động đều không hề động. Thứ ha. Tào Lân bụng đột nhiên phồng lên bắt đầu, sau đó hai đạo như là thiên lôi thanh âm trực tiếp từ nó sâu trong thân thể đột nhiên vang lên. Đây là bát cực quyền bên trong hành cấp mật âm, bát cực quyền chí cường mà hành cấp hai âm càng là có chấn nhiếp lòng người lực lượng cường đại. Tào Lân loại cao thủ này giờ phút này phát động lập tức toàn bộ trên bờ biển tựa hồ cũng bị thiên lôi bao phủ làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là để loạn ngày bố. Mà cùng lúc đó Tào Lân há to miệng rộng gầm thét lên tiếng. Cút. Giang giác. Như là một mảnh bầu trời lôi bên trong đột nhiên vang lên một cái kinh thiên tiếng sấm, một đạo tráng kiện khí lãng trực tiếp từ Tào Lân trong miệng đánh ra, quả thực giống như là sư hung tháo. Hai người giật mình còn không có bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp bị khí lãng quanh trúng. Sau đó phước qua một tiếng ho ra đầy máu bay ngược ra ngoài. Trên bờ biển tất cả mọi người là rối loạn tương bừng, tất cả đều sợ hãi nhìn xem Tào Lân. Một vòi hô phía dưới đánh bay Diêu Triệu Nguyên cùng Tưởng Phương. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Diêu Triệu Nguyên cùng Tưởng Phương té ngã trên mặt đất lao đi, khóe miệng học tịch trong mắt cũng có được nồng đậm chấn kinh. Hai người đối nhìn một chút giữa lẫn nhau nhẹ gật đầu lập tức đứng người lên đối Tào Lân túi người chào thật sâu. Tào Lân lão sư là chúng ta sai mời ngài chỉ đạo chúng ta. Mọi người thân thể chấn động cũng là túi đầu hô nói, Tào Lân lão sư mời ngài chỉ đạo chúng ta. Cốc Hồng Diễm giờ phút này vạn điểm kích động, có hộ quốc hùng sư như thế cường giả chỉ đạo Trần Vũ coi như cái gì. Bất quá ngay lúc này Tào Lân lại là chậm rãi lắc đầu. Ta không phải là các ngươi lão sư, lần này dạy bảo lão sư của các ngươi tại kia bên trong. Giơ tay lên, Tào Lân chỉ hướng mặt biển. Chương 579, vậy mà là ngươi. Chương 579, vậy mà là ngươi. Mọi người tất cả đều là sững sờ theo Tào Lân ngón tay phương hướng đưa ánh mắt nhìn về phía mặt biển. Liền thấy tại số km bên ngoài tầng băng lan tràn cuối cùng loáng thoáng có một điểm đèn kia bên trong hẳn là một cái hòn đảo. Ta lần này chỉ là vị kia trợ thủ thôi mà các ngươi chân chính lao sư ngay tại kia bên trong chờ các ngươi. Vâng. Mọi người tất cả đều là sững sờ, Tào Lân rốt cuộc mạnh cỡ nào, vừa rồi mọi người đã tận mắt thấy ngay trong bọn họ mạnh nhất hai người liên thủ một kích bị đối phương trực tiếp vừa hô liền bay ra ngoài. Cao thủ như vậy cũng chỉ là người kia trợ thủ. Kia trên đảo người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vị kia so ngài còn lợi hại hơn. Có người hỏi. Tào Lân nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía trên biển hòn đảo nhỏ kia trong mắt có loại nồng đậm sùng bái. vị kia cũng không phải ta có thể so sánh a, ta ở trước mặt của hắn tựa như là cái hài nhi yếu tiểu, hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên.
Vâng.
Mọi người tất cả đều kinh sợ hộ quốc hùng sư vậy mà lại nói mình nhập hài nhi yếu tiểu. Tào Lân quay đầu nhìn xem mọi người nói, đối nói cho các ngươi biết một sự kiện, trên mặt biển này tầng băng chính là vị kia tiện tay lấy ra.
A đủ.
Có người cũng nhịn không được nữa tuôn ra nói tụ. Cùng lúc đó tất cả mọi người đã là tràn đầy chờ mong có thể để cho hộ quốc hùng sư cúi đầu nhân vật nên là bất phàm bực nào. Như thế tồn tại có thể trở thành thầy của bọn hắn, đối bọn hắn đến nói quả thực chính là thiên đại hỷ sự. Cốc Hồng Diễm càng là hai mắt tỏa ánh sáng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Có như thế nhân vật dạy bảo, thực lực của hắn nhất định có thể nhảy lên 1.000 giảm vượt qua Trần Vũ. Giữa sân chỉ có Đặng Hành Vĩ một người cau mày hơi nghi hoặc một chút. Khó nói dạy cho chúng ta người vậy mà là hắn. Mọi người ở đây đều là hưng phấn trò chuyện lúc Tào Lân chậm rãi mở miệng để ép thanh âm của mọi người. Tốt, các ngươi liền dọc theo đầu này băng đường trực tiếp tiến về đảo nhỏ đi. Bất quá trước đó nói cho các ngươi biết con đường này cũng không tốt đi nếu như không có nhất định tâm lý chuẩn bị hay là không muốn đặt lên. Mặt khác trong các ngươi có ít người nắm giữ năng lực phi hành cũng là cấm dùng người vi phạm trực tiếp trục xuất Thương Long Ban. Mọi người tất cả đều nở nụ cười. Một đầu băng đường có cái gì khó đi, chẳng lẽ Tào lão sư còn lo lắng chúng ta trượt chân sao? Đúng thế, chúng ta nói không chừng có thể làm một cái trượt tuyết trực tiếp xẹt qua đi đâu. Ha ha, ta ngược lại là cảm thấy chúng ta thế nhưng là so sánh nhìn xem ai có thể nhất nhanh nhìn thấy vị kia thần bí lão sư. Mọi người thần thái buông lỏng không thèm để ý chút nào. Tào Lân nhìn thấy đây hết thảy lại là cười thần bí. Tốt, các ngươi đi thôi. Mọi người cười hì hì nhao nhao dẫm tại tầng băng bên trên, thế nhưng là bước đầu tiên rơi xuống lập tức liền có mặt người sắc tái đi, cả người dọa đến lập tức liền quỳ trên mặt đất, sau đó kêu thảm trực tiếp từ tầng băng bên trên lui trở về, trong mắt còn có lưu nồng đậm hoảng sợ. Những người khác cũng không tốt gì, thỉnh thoảng có người hoảng sợ kêu to lên. Cho dù là Đặng Hành Vĩ, Diêu Triệu, Nguyên Tưởng Phương ba người cấp thứ nhất dẫm tại tầng băng bên trên thời điểm cũng trực tiếp quỳ xuống sắc mặt trắng bệnh miệng lớn thở hổn hển. Ngay tại vừa rồi bọn hắn một bước đạp xuống về sau lập tức có một câu ngưng là thật chất sát khí bay thẳng trong đầu của bọn hắn, tại bọn hắn giác quan bên trong tựa hồ cả bầu trời đều trở nên đu ám, bắt đầu chỉ có vô tận huyết sắc cùng giết chóc nhét đầy trong đó. Loại kia sát khí khóa chặt bọn hắn để bọn hắn cảm giác mình tựa hồ chỉ cần tùy tiện động một chút liền sẽ bị nháy mắt giết chết. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tào Lân cười nhạt không chút nào ngoài ý muốn. Cho dù là hắn lần thứ nhất đạp ở cái này tầng băng phía trên lúc cũng là trong lòng giật mình, một đường đi xuống cũng không dễ dàng. Hắn cũng là đi lên chiến trường người cảm thụ qua trên chiến trường sát khí. Nhưng là ở trong đó sát khí nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như nói lúc trước hắn trên chiến trường kiến thức sát khí là chết 1.000 người, như vậy những sát khí này tối thiểu nhất có mấy trăm vạn. Mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây là tại người chế tạo có giữ lại tình huống dưới. Đến cùng hắn trải qua cái gì mới có thể có dạng này nồng đậm tới cực điểm sát khí a. Tào Lân vạn điểm cảm khái nhìn xem Thương Long Ban mọi người quát to lên. Con đường này là lịch luyện, con đường là lao sư của các ngươi chuyên vì các ngươi chuẩn bị. Trước đó các ngươi bất quá là người bình thường, cho dù là tiến hóa tâm tính ý nguyên vẫn là kẻ yếu, tương lai các ngươi tất nhiên sẽ kinh lịch vô số chiến đấu, hiện tại ngay cả con đường này đều đi không xuống, người không xứng trở thành Thương Long Ban người. Mọi người nghe xong tất cả đều là thân thể chấn động. Có ít người trừng trong mắt cắn răng lại là bước ra một bước, mà có ít người thì là chần chờ một hồi lâu cuối cùng giận mắng một tiếng lần nữa bước lên. Ta nhất định phải lên đảo, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đem Trần Vũ giẫm tại dưới chân, Cốc Hồng Diễm gắt gao cắn răng không ngừng vượt qua sợ hãi trong lòng đi về phía trước. Những người khác cũng là đồng dạng. Trong lúc nhất thời tại biển rộng mênh mông bên trên 400 người tới tất cả đều tại tầng băng phía trên như là vừa mới học được đi đường hài nhi lung la lung lay tập tễnh đi về phía trước, thỉnh thoảng sẽ còn té lăn trên đất. Nguyên bản trong mắt mọi người khoảng cách rất ngắn bây giờ lại để bọn hắn cảm thấy xa xôi vô cùng. Trọn vẹn qua 3 giờ về sau mới có người đầu tiên đạp lên đảo nhỏ, mà người kia lên đảo ngay lập tức liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, mồ hôi cột cột không ngừng đánh vào trên mặt đất. Sau đó cái này đến cái khác người đạp lên đảo nhỏ. Đến cuối cùng 400 người tới đã tất cả đều leo lên hòn đảo. Trải qua một đường này, buôn ba trên thân mọi người khí chất đã có rõ ràng cải biến. Lúc đầu bọn hắn tại trở thành tiến hóa giả trước đó làm cái gì đều có bất quá đều chỉ là người bình thường thôi. Nhưng là bây giờ trải qua một đường này sát khí không ngừng tôi luyện, mọi người nhu nhược phổ thông đã bắt đầu chậm rãi thối lui, có một tia Thương Long Ban nên có dáng vẻ mà không chỉ là một đám chỉ có dị năng người bình thường. Thật sự là chờ mong, ta không biết vị lao sư kia đến cùng là dạng gì cao nhân a. Mọi người tất cả đều là cảm khái vạn điểm, càng là có nồng đậm chờ mong thần sắc. Ta đoán vị kia nhất định là vì tiên phong đạo cốt dâu trắng lao ra. Không, ta cho là hắn là giống Tào lão sư như thế trung niên nhân khí vũ hiên ngang. Ta ngược lại là cảm thấy vị kia nhất định là khí thế như hồng bá đạo cao thủ. Tại hướng về trung ương đảo đi đến thời điểm mọi người liễu diễu thảo luận thầy của bọn hắn đến cùng dung mạo ra sao. Rốt cục bọn hắn đi tới trung ương đảo liền thấy một cái dị thường thanh niên tuấn lang đang đứng tại kia bên trong chắp hai tay sau lưng nhìn xem mọi người nhàn nhạt nhẹ gật đầu trong mắt có vẻ hài lòng. Tất cả mọi người sửng sốt. Thầy của bọn hắn vậy mà là người trẻ tuổi. Mà giờ khắp này Đặng Hành Vĩ cả người đã mộng nguyên lai thầy của bọn hắn thật là hắn. Cốc Hồng Diễm càng là gắt gao chừng trong mắt con người không ngừng mãnh liệt đung đưa. Trần Vũ vậy mà là ngươi. Chương 580, Trần Vô Địch mời ngươi đi chết. Chương 580, Trần Vô Địch mời ngươi đi chết. Cốc cốc ca, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Bắc Đô Đại học Thương Long Ban mọi người giờ phút này tất cả đều mộng hoàn toàn không thể tin được, trước đó trong trường học đem bọn hắn hung hăng đặt ở dưới thân Trần Vũ vậy mà là thầy của bọn hắn. Để hộ quốc hùng sư đều tôn sùng đầy đủ tự nhận không bằng thần bí lão sư lại chính là Trần Vũ. Kia số km tầng băng nồng hậu dày đặc đến cực hạn sát khí tất cả đều là hắn lấy ra. Mọi người lẫn nhau tương hỗ nhìn qua tất cả đều miệng mở rộng đầu góc bên trong trống không bạch một mảnh. Cốc Hồng Diễm gắt gao nắm chặt nắm đấm, hơi bén nhọn móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay của hắn, một cỗ kịch liệt đau nhức từ bàn tay bắt đầu lan tràn đến trong lòng của hắn. Hắn lòng tràn đầy chờ mong thông qua lần này đặt vấn đề cao thực lực tìm Trần Vũ báo thù, kết quả không nghĩ tới mình muốn trả thù đối tượng lại chính là lao sư của mình. Một cỗ nồng đậm hoang đường cảm giác từ trong lòng của hắn dâng lên. Những người khác thì là trận trận xôn xao, Trần Vũ niên kỷ trong mắt bọn hắn thực tế còn quá trẻ, nhưng hết lần này tới lần khác là một người như vậy trở thành thầy của bọn hắn. Giữa sân chỉ có Đặng Hành Vĩ một người thật dài thở ra một hơi có loại thoải mái. Hắn đã sớm đang suy đoán lần này lão sư có thể hay không chính là đương thời đệ nhất nhân Trần Vũ, bây giờ thấy quả nhiên chứng thực hắn phỏng đoán, cũng là có thể làm cho hộ quốc hùng sư dạng này cường giả tuyệt đỉnh đều thán phục người, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Vũ một người đi. Thật sâu thở dài, Đặng Hành Vĩ trong mắt có một tia lửa nóng, hắn nhưng là thấy tận mắt Trần Vũ rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể được đến Trần Vũ chỉ đạo thực lực của hắn tuyệt đối có thể đột bay manh tiến vào. Mọi người chấn kinh, lúc Tào Lân cũng đã đến chỗ này, nhìn xem mọi người nhàn nhạt mở miệng. Vị này chính là lão sư của các ngươi Trần Vũ, Trần đại sư. Thực lực của hắn là các ngươi không cách nào tưởng tượng, cao chính là đương thời đệ nhất nhân. Tào Lân vừa nói một câu lập tức tất cả mọi người lại là trận trận xôn xao. Đương thời thứ nhất. Bốn chữ này phân lượng quá nặng đi, bọn hắn thực tế không thể tin được còn trẻ như vậy một người bay vậy mà là đứng tại toàn cầu mấy tỷ nhân khẩu đỉnh điểm nam nhân. Cốc Hồng Diễm đã ngốc không thể nghĩ đến Trần Vũ thân phận vậy mà như thế kinh người. Trong tương lai trong một tuần Trần đại sư sẽ đối các ngươi tiến hành chỉ đạo, đây là các ngươi cơ hội ngàn năm một thở, các ngươi cần phải cố mà chân quý. Trần đại sư ngươi có phải hay không cùng bọn hắn nói hai câu? Trần Vũ nhẹ gật đầu nhìn xem mọi người thần sắc đạm mạc. Các ngươi còn nhớ rõ tiến vào Thương Long Ban thời điểm nói tới ra lời nói a? Mọi người chấn động đều nhớ tới bọn hắn nói qua hứa hẹn, lấy Thương Long chi danh bảo hộ Hoa Quốc chúng sinh. Trần Vũ mở miệng lần nữa, bất quá bây giờ các ngươi quá yếu, căn bản không có tư cách nhận Thương Long chi danh. Các ngươi bất quá là bầy thái điều thôi. Trong đám người lập tức có người mở miệng một mặt không phục. Cái kia Trần lão sư mặc dù chúng ta không bằng ngươi, nhưng là chúng ta cũng là tiến hóa giả, ai trong chúng ta Đặng Hành Vĩ bọn người càng là cấp 3 tiến hóa giả, thực lực mạnh mẽ làm sao có thể bảo hộ không được Hoa Quốc? Đặng Hành Vĩ ngươi nói có phải không? Nghe nói như thế Đặng Hành Vĩ hơi đỏ mặt, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt chậm rãi lắc đầu. Trần lão sư nói không sai, hiện tại chúng ta đích xác quá yếu. Vừa nghĩ tới trước đó kêu 4 cái người ngoại quốc đến đây chỉ là một quyền liền đem mình đánh lui dáng vẻ Đặng Hành Vĩ liền rốt cuộc kiêu ngạo không dậy. Uy Đặng Hành Vĩ ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nhuệ khí đâu? Trên thế giới này trừ có hạn mấy người bên ngoài còn có người nào là đối thủ của chúng ta? Diêu Triệu Nguyên quét mắt Tào Lân lúc này mới lên tiếng nói. Tưởng Phương cũng nhẹ gật đầu nói, không sai chúng ta thế nhưng là tiến hóa giả hiện tại xuất hiện ở trước mặt mọi người, những cái kia võ giả đều không phải đối thủ của chúng ta, cũng chỉ có Trần Lao Sư Tào Lao Sư dạng này người mới mạnh hơn chúng ta, ngươi nhưng tuyệt đối không được bị dọa sợ gan a. Mọi người khác cũng là như thế, bọn hắn đều là tiến hóa giả, mặc dù đối Trần Vũ cùng Tào Lân rất là kính sợ, nhưng là đối với những người khác bọn hắn hay là có rất nặng cảm giác ưu việt, cho là mình đã trở thành trên thế giới này cao cấp nhất một nhóm người. Đặng Hành Vĩ không ngừng lắc đầu thật sâu thở dài. Đám người này tựa như hắn trước kia đồng dạng, hoàn toàn liền không biết đạo thiên giới ở giữa cao thủ đến cùng có bao nhiêu. Trần Vũ lông mày nhíu lại dựng thẳng lên một ngón tay. Các ngươi cho là mình rất mạnh, nhưng là ta nói cho các ngươi biết tại Hoa Quốc có thể người giết các ngươi có nhiều như vậy. Tưởng Phương sững sờ nói, có 10 người. Trần Vũ lắc đầu nói, là 1.000 người. Vâng. Vừa nói một câu tất cả mọi người ồn ào bắt đầu, trên mặt có rõ ràng không phục. Cho dù là Đặng Hành Vĩ biết bọn hắn còn chưa đủ mạnh, giờ phút này cũng là sững sờ. Yên tĩnh. Tào Lân nhàn nhạt uống đạo lập tức để tất cả ồn ào biến mất. Quét mắt mọi người, Tào Lân lúc này mới lên tiếng. Trần đại sư nói không sai. Các ngươi bất quá là người bình thường, cho nên ta không biết Hoa Quốc võ đạo giới, tại võ đạo giới bên trong chỉ cần là hóa kình cao thủ thực lực đều đủ để giết các ngươi. Dù là Đặng Hành Vĩ ba người các ngươi cấp 3 tiến hóa giả cũng bất quá có thể cùng hóa kình đỉnh phong cao thủ đánh ngang. Mà cái này trên đó tiên tiên đại tông sư Kim Cương Bất Phôi, thậm chí nửa bước tiên thần cảnh, tiên thần cảnh càng là vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi không muốn đem mình nhìn quá cao a? Tào Lân cười nhạt một tiếng nói. Trần Vũ cũng là nở nụ cười. Còn có một việc muốn nói cho các ngươi, hiện tại Hoa Quốc võ đạo giới đang bị toàn cầu các thế lực lớn nơi nhằm vào, mà tại toàn cầu có thể người giết các ngươi vượt qua mấy chục ngàn. Tương lai đối thủ của các ngươi chính là bọn hắn. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều mộng đầu góc bên trong rối bời một mảnh. Sao làm sao lại như vậy? Có nữ sinh chịu không được đặt mông an vị trên mặt đất. Trần Vũ chắp hai tay sau lưng quét mọi người một chút lúc này mới lên tiếng. Như thế nào Thương Long? Không ngừng vươn lên nghịch cảnh không lùi dù 10 triệu người ta tới vậy. Hoa Quốc võ đạo giới cùng toàn cầu ở giữa đối kháng đã kéo lên màn mở đầu, các ngươi tương lai muốn đối kháng chính là nước ngoài võ đạo gia tiến hóa giả. Hiện tại liền e ngại sợ hãi người không xứng trở thành Thương Long ban người. Lão lao sư vì cái gì chúng ta võ đạo giới sẽ bị toàn cầu nhằm vào a? Có người hỏi. Trần Vũ khuôn mặt lạnh lùng. Bởi vì chúng ta đã từng vô cùng cường đại mà bọn hắn e ngại sự cường đại của chúng ta. Lần này ta để bọn hắn lần nữa cảm thấy sợ hãi, cho nên bọn hắn muốn liên hợp cùng một chỗ triệt để phá hủy chúng ta. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Một người để thế giới cảm thấy sợ hãi. Mặc kệ ý nghĩ của mọi người, Trần Vũ mở miệng lần nữa. Đến lúc kia các ngươi đều đem biến thành heo chó, người yêu của các ngươi sẽ thành đối phương tiết dục đối tượng, cha mẹ của các ngươi sẽ bị bọn hắn chỗ tàn sát, mà các ngươi chỉ có thể vô lực nhìn xem, nói cho ta các ngươi nguyện ý dạng này à? Câu nói sau cùng Trần Vũ hô lên âm thanh đến lập tức tất cả mọi người là thân thể chấn động, trong mắt một mảnh xích hồng. Không, ta không muốn như thế. Mẹ nhà hắn làm đi. Lao tử không tin những cái kia tiểu tạp chủng có thể giết được ta. Mọi người giống giận. Cốc Hồng Diễm giờ phút này đã đối Trần Vũ hoàn toàn không có trả thù tâm, dù sao chênh lệch của song phương thực tế là quá lớn, giờ phút này hắn nhiệt huyết đã hoàn toàn bị Trần Vũ kích phát ra đến chỉ nghĩ cùng thế giới đối nghịch. Trần Vũ nhìn xem mọi người dáng vẻ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ để cho các ngươi có thoát thai hoàn cốt cải biến. Ầm. Một tiếng nổ vang đột nhiên từ phương xa mặt biển truyền đến, sau đó chính là một trận cười to phách lối âm thanh để cả mặt biển đều quay cuồng lên. Ha 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 ha, Trần Vô Địch, sau ngày hôm nay ngươi liền không tại. Chúng ta tại cái này bên trong mời ngươi đi chết. Chương 581, bán kết đều tới chương 581, bán kết đều tới người nào? Tào Lân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chừng một cái gắt gao nhìn xem phương xa mặt biển. Mọi người cũng là bị biến cố bất thình lình giật nảy mình. Tất cả đều dương mắt nhìn lên, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Trần Vũ lông mày nhíu lại nhìn xem phương xa mặt biển cười lạnh nói, một đám bọn chuột nhắt vừa rồi tránh lâu như vậy còn không nhận thân. Tiếng cười to lần nữa truyền đến phách lối tùy ý, ha 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 ha, đã Trần Vô Địch đều lên tiếng, ta cùng tự nhiên là muốn nhận thân. Ầm, ầm, ầm. Ngay cả tiếp theo ba tiếng nổ vang, ba đạo cao tới 100m cột nước phóng lên tận trời, sau đó phương xa mặt biển trong tầm mắt mọi người vậy mà trực tiếp chia hai nửa, một đầu từ nước biển tạo thành cầu thang từ đáy biển nối thẳng mặt biển. Một người mặc trường sam màu xanh lam trung niên nhân ánh mắt bá đạo, vẻ mặt tươi cười từng bước mà lên đi đến trên mặt biển hướng Trần Vũ đi tới. Trần Vô Địch, Long bảng thứ 10 Võ Hồng Thiên đến đây mượn ngươi đầu người dùng một lát. Trung niên nhân mở ra bàn tay lại là cười ha ha. Ha ha, Võ Hồng Thiên, đầu của hắn cũng không chỉ là ngươi một người. Một thanh âm từ một bên khác vang lên. Một cái nho nhỏ hòn đảo đường kính chừng vài trăm mét vậy mà đột nhiên từ trên mặt biển sông ra càng ngày càng cao. Mà tại hắn phía dưới lại xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân, một tay kéo lên cả hòn đảo nhỏ dẫm tại mặt biển mà không hàng chính, chậm rãi dậm chân mà tới. Trần Vô Địch, Vân Đông tỉnh Triệu Hải dùng một hòn đảo nhỏ cho ngươi làm quan tài, ngươi còn không quỳ xuống đến cám ơn ta. Đại hán râu quai nón cười ha ha. Lạc 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 lạc, hai vị ca ca thật đúng là lợi hại đâu, tiểu muội bội phục. Vào thời khắc này lại là một thanh âm truyền đến, sau đó bên trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng thét, sau đó một cái quần áo bại lộ chỉ là khó khăn lắm che khuất thân thể trọng yếu bộ vị nữ tử đột ngột xuất hiện tại thiên không bên trong. Phía sau lưng nàng lại có một bộ như là con rơi cánh khổng lồ. Theo nàng cánh vũ, một cỗ gió lốc trực tiếp thổi rơi xuống để Thương Long Ban mọi người đều là đứng không vững. Ha ha, Trần Vô Địch đại nhân, tiểu muội Tô Mị nương cho ngài làm lễ. Ngâm. Một đạo to rõ kiếm minh vang vọng chân trời, sau đó một đạo hàn quang chợt hiện trên bầu trời tại Tô Mị nương bên cạnh, một cái song mi nhập tấn nam tử tựa như kiếm tiên giẫm tại trên thân kiếm chính lạnh lùng nhìn xuống Trần Vũ. Trần Vô Địch, hôm nay ở chỗ này chắc phàm cùng ba vị bằng hữu một đạo kết thúc ngươi bất bại thần thoại. Ngươi có thể đi chết. Thương Long Ban mọi người nhìn trước mắt hết thảy tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Bốn người trên thân khí thế như vực sâu như biển đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Bọn hắn đều là đến giết Trần lão sư. Ông trời ơi, Hoa Quốc bên trong lại còn có nhân vật khủng bố như vậy. Sao vậy, phải làm sao bây giờ nha? Mọi người hoảng sợ vạn điểm. Tào Lân đứng ở một bên lại là không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Sớm tại lúc trước hắn liền đã nhận được tin tức là Trần Vũ cố ý gây nên, đem tin tức thả ra muốn để một chút có dị tâm gia hỏa tự chui đầu vào lưới. Trần đại sư, ngươi lần này chơi nhưng thực tế là quá lớn a. Tào Lân cho dù là không sợ trời không sợ đất, giờ phút này nhìn thấy bốn người này cũng là tê cả da đầu. Bốn người này nguyên bản là tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cao thủ, hiện tại tiến hóa về sau thực lực càng là thâm bất khả chắc, Trần Vũ hắn thật sự có thể ngăn cản a. Tào Lân nhìn xem Trần Vũ bóng lưng có nồng đậm sầu lo. Trần Vũ quét mắt bốn người khinh thường nở nụ cười. Làm sao vốn cho rằng lần này sẽ đến không ít người, không nghĩ tới liền bốn người các ngươi đến a. Chắc Phàm trong mắt hơi híp hử lạnh một tiếng. Thưa, chúng ta bốn người đã đầy đủ, bất quá chúng ta vẫn là phải cảm ơn ngươi, trước đó ngươi bố võ thiên hạ để ta cùng thực lực lớn tiến vào toàn bộ trở thành nửa bước thiên thần cảnh cường giả. Hiện tại càng là thiên địa đại biến, ta cùng đều đã trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Thực lực thế này ngươi làm sao có thể cản? Thương Long Ban mọi người nghe nói như thế tất cả đều đốc. 6 cấp 6 bọn hắn vậy mà tất cả đều là cấp 6 tiến hóa giả. Phải biết ngay trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cấp 3 thôi, mà tiến hóa người ở giữa mỗi cấp 1 ở giữa chênh lệch đều rất lớn, cấp 6 tiến hóa giả đến cùng mạnh đến mức nào? Chỉ là ngấm lại liền đầy đủ để bọn hắn tuyệt vọng. Trần Vũ lại như cũ cười lạnh. Ta quản ngươi là cấp mấy. Đã đến cái này bên trong chỉ có một con đường chết. Hôm nay các ngươi đừng mơ có ai sống. Dơ đảo nhỏ Triệu Hải cười lên ha hả tràn ngập khinh thường. Trần Vũ Địch, thời đại đã biến, ngươi có thể rời khỏi chết đi lấy. Triệu Hải nổi giận gầm lên một tiếng, năm ngón tay tại dưới đảo nhỏ phương bỗng nhiên khẽ chụp liền trực tiếp cắm ở đảo nhỏ phía dưới, hắn một cánh tay bỗng nhiên huy động lập tức cả hòn đảo nhỏ liền như là lưu tinh ầm vang bay về phía Trần Vũ. Màn lớn bóng tối vẩy xuống mang theo khiến người hoảng sợ tiếng rít dọa đến Thương Long Ban mọi người tất cả đều kinh thành kêu to. Trần Vũ ánh mắt chừng một cái, một trường bỗng nhiên oanh ra lập tức một đạo tráng kiện vô cùng vòi rồng từ lòng bàn tay của hắn oanh kích mà ra trực tiếp đánh vào trên hòn đảo nhỏ kia. Oanh một tiếng vang đường kính đặt vài trăm mét đảo nhỏ ngay tại Trần Vũ một trường bên trong triệt để biến thành một mịn. Giết. Không hề có điểm báo trước bốn người đột nhiên cùng nhau giống to hướng Trần Vũ lao đến. Tào Lân bảo vệ tốt bọn hắn. Trần Vũ uống đạo một cước đạp xuống trực tiếp hóa thành một đầu lưu quang phóng tới bốn người. Lập tức toàn bộ mặt biển đều vạch ra một đầu thẳng tắp khí lãng. Chắc Phàm Triệu Hải Võ Hồng Thiên Tô Mị Nương bốn người cùng nhau công hướng Trần Vũ. Trên người của bọn hắn tất cả đều là quang hoa chớp loạn, mỗi người xuất thủ lúc đều mang quyết tâm phải giết, muốn coi Trần Vũ là trận chém giết. Trần Vũ trên thân thể lượn lờ lấy kim quang vàng rực bị bốn người vây vào giữa không có chút nào bối rối, song trưởng không ngừng bùng đánh mà ra cùng bốn người công kích đụng vào nhau. Bốn người khi thì trên mặt biển đại chiến chấn động đến toàn bộ mặt biển đều là khuấy động không ngừng, khi thì trực tiếp thoáng hiện tại không trung giao thủ ở giữa sinh ra trận khí lãng quần quật nhấp nhô xé rách tầng mây. Cái này đây chính là cấp 6 tiến hóa giả thực lực cả, ông trời ơi quá khủng bố. Thương Long Ban mọi người nhìn xem chiến đấu đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Không kinh khủng nhất thế nhưng là chúng ta Trần lão sư a, tại 4 người bọn họ vây công dưới Trần lão sư đều không có chút nào bại tướng. Mọi người chấn động, vừa rồi bọn hắn đều chấn kinh tại cấp 6 tiến hóa giả thực lực, bây giờ bị người nói chuyện lúc này mới nhớ tới 4 người kia mạnh hơn cũng bất quá cùng Trần Vũ đánh cái ngang tay. Nghĩ đến đây bên trong mọi người chính là hít một hơi lãnh khí. Đương thời đệ nhất nhân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chính nghĩ như vậy đột nhiên trên bầu trời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nghe tới Võ Hồng Thiên tiếng giống giận dữ. Không muốn đang dây dưa dùng ra toàn lực cùng một chỗ giết hắn. Chương 582, lực đánh chết quần hùng chương 582, lực đánh chết quần hùng. Võ Hồng Thiên vừa nói một câu, ba người tất cả đều là chấn động cùng nhau nhẹ gật đầu, lập tức như là pháo hoa nổ tung trực tiếp hướng về 4 cái phương vị tiêu xạ mà ra. Đến rồi. Tào Lân trong lòng run lên, con ngươi đều là co rụt lại. Liền thấy 4 người xa xa tản ra sau tất cả đều bắt đầu động tác, lập tức toàn bộ trên mặt biển nhấc lên một trận cuồng phong, nhấc lên trùng điệp sóng biển. Võ Hồng Thiên song trưởng đột nhiên trùng điệp cùng một chỗ, trùng điệp nước biển tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ, chỉ ở trong chớp mắt liền ngưng kết thành làm một con cao tới 10m hùng sư. Hùng sư nội bộ còn có trận trận lam sắc quang mang sáng tối chập chờn. Đi. Song trưởng đột nhiên đẩy con kia thương lang hùng sư liền trực tiếp cuồng hống lấy chạy về phía Trần Vũ. Triệu Hải đột nhiên bóp quyền nắm đấm cấp tốc run rẩy phát ra ong 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 không ngừng vang động, một cỗ tuyệt cường lực lượng tại nó quyền phong ngưng tụ. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Hải mạnh bật eo thân một quyền bỗng nhiên oanh ra, lập tức một đạo tráng kiện cổ sáng trực tiếp chạy về phía Trần Vũ. Tô Mị Nương cao giọng thét lên, trận trận sóng âm chấn động đến Thương Long Ban tất cả mọi người là che lỗ tai, mà nàng cánh phía trên từng cái màu trắng điểm chậm rãi hiện hiện, sau đó vậy mà chậm rãi xuất hiện từng cây hiện ra trắng bệnh quang mang cốt thứ trường dài hơn 1 mét mấy trăm nhiều cái. Nàng vung lên cánh lập tức đẩy trời cốt thứ liền phát ra bén nhọn tiếng rít thẳng đến Trần Vũ. Chắc Phàm một tay cầm kiếm trường kiếm không ngừng rung động phát ra trận trận kiếm minh, sau đó Chắc Phàm trực tiếp đột nhiên ném một cái trường kiếm tựa như một đạo như lưu quang thẳng đến hướng Trần Vũ. Trần Vũ địch mời ngươi xuống địa ngục. Bốn đại cao thủ giận dữ hét lên công kích bá đạo phi phàm tại cùng thời khắc đó oanh kích mà đến phong tỏa tất cả góc độ. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng chợt lạnh, từ 4 người công kích bên trong truyền đến khí tức thực tế là quá mức khủng bố. Bọn hắn lo lắng nhìn xem Trần Vũ khẩn trương, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cho dù là biết rõ Trần Vũ thực lực, Tào Lân giờ phút này cũng là trong lòng lo lắng. Chiến đấu như vậy cho dù là hắn cũng giúp không được Trần Vũ. Trần đại sư ngươi nhưng nhất định không thể có việc a. Tào Lân nhìn xem Trần Vũ bóng lưng khẩn trương bạc điểm. Trần Vũ nhìn xem 4 người công kích thần tình lạnh nhạt không có chút nào tâm tình chợt trợn. Mời ta xuống địa ngục. Các ngươi còn không có tư cách. Một cánh tay giơ lên ngự long kiếm thoáng hiện mà ra bị Trần Vũ giữ tại ở trong tay. Trừng mắt Trần Vũ bước ra một bước không lùi phản tiến vào hướng phía 4 người tiêu xạ mà ra. Trời la kiếm võng, ngự long kiếm trước người cấp tốc huy động lập tức tại Trần Vũ trước người vô tận kiếm quang không đoạn giao chồng lên nhau, chỉ ở nháy mắt liền xen lẫn thành một mảnh diện tích đạt mấy trăm mét vuông to lớn, kiếm võng tản ra vô tận kim quang. Bèn, 4 người công kích trực tiếp đâm vào kiếm võng bên trên, chói mắt tốn lửa trong nháy mắt liền bạo phát đi ra, mà tại hai phe công kích đụng nhau địa điểm nước biển ầm vang nổ tung trở thành một vòng xoáy khổng lồ. Chết a! 4 người gầm thét dùng hết toàn lực thể nội dị năng cùng nội lực điên cuồng chuyển vận muốn áp đảo Trần Vũ. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh. Các ngươi đã dùng hết toàn lực rồi. Thế nhưng là ta còn không có dùng đến một nửa khí lực a. Bèn, 4 người chấn động liền tại bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Chết đi cho ta. Ông, Ngự Long kiếm huy động tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn gấp đôi, không chỉ mới vừa rồi còn tại giữ lẫn nhau cục diện nháy mắt liền bị đánh vỡ, kim quang đại thịnh chỉ ở trong chốc lát liền trực tiếp đem 4 người công kích triệt để xé rách. Trận trận kiếm khí như là đột nhiên bạo liệt bom tứ tán bay ra chạm tại trên mặt biển trực tiếp đem toàn bộ mặt biển đều chém ra. Chạm tại một bên tản mát hòn đảo bên trên liền từ giữa ở giữa đem nó chia làm hai nửa. Không được, cháy mau. Chắc Phàm 4 người thấy cảnh này dọa đến sắc mặt tái đi, nháy mắt lui về phía sau. Nghĩ lui, cái kia dễ dàng như vậy, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trần Vũ ánh mắt chừng một cái cả người bắn ra trực tiếp chạy về phía cách mình gần nhất Triệu Hải. A cút cho ta. Triệu Hải kinh hãi trực tiếp giơ lên nắm đấm hướng Trần Vũ, đột nhiên đánh tới hắn, tiến hóa về sau lực lượng cùng đục thể cường độ đều gia tăng gấp trăm lần, vật lộn lời nói hắn tự tin tuyệt sẽ không thua. Trần Vũ cười lạnh đồng dạng giơ lên nắm đấm một quyền bỗng nhiên đập tới. Ầm. Hai người nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, Triệu Hải tiếng kêu rên cũng tại đồng thời vang lên. Hắn toàn bộ cánh tay đều bị Trần Vũ đánh nát trở thành một mảnh huyết vụ. Làm sao có thể? Lực lượng của ta cùng đục thể đã là đương thời thứ nhất, tại sao có thể như vậy? Triệu Hải không thể tin được giống to, nhưng là sau một khắc tiếng kêu của hắn liền im bặt mà dừng. Trần Vũ đánh nát hắn cánh tay sau không có chút dừng lại tại tiến lên, đồng thời một tay cầm ngự long kiếm một tay bóp lấy Triệu Hải cổ trên mặt biển điên cuồng di động. Tiểu gia hỏa muốn giết ta ngươi còn sớm 100 năm a. Giang giác. Trần Vũ trên tay bỗng nhiên dùng sức lập tức đem Triệu Hải cổ trực tiếp cắt đứt như là ném rác rưởi, đem Triệu Hải liền ném xuống rồi. Triệu Hải con mắt ý nguyên gắt gao trừng mắt mang theo nồng đậm hối hận cùng tuyệt vọng rơi vào đáy biển. Trần Vũ không ngừng chút nào thân ảnh lóe lên xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại trước mặt Võ Hồng Thiên. Võ Hồng Thiên con ngươi co rụt lại cấp tốc lui lại, đồng thời song trưởng tại thân thể hai bên hoạt động lập tức trùng điểm sóng biển dày đặc tại trước người mình ngăn cản Trần Vũ. Chỉ là nước biển làm sao có thể ngăn ta? Chết đi cho ta. Trần Vũ bàn tay trực tiếp xuyên thấu màn nước mang theo nồng đậm kim quang một chảo từ Võ Hồng Thiên ngực xuyên qua mà qua. Tại trong lòng bàn tay của hắn còn có một viên đỏ tươi khiêu động trái tim. Võ Hồng Thiên thân hình dừng lại không thể tin được túi đầu nhìn lại cảm giác suy yếu cấp tốc lan tràn toàn thân của hắn. Trần Vũ tựa ở Võ Hồng Thiên bên thai nhàn nhạt mở miệng. Long bảng đều là ta định ngươi đang còn muốn trong tay của ta lật ra bằng nước. Đầu óc có bệnh. ầm. Bàn tay bóp trực tiếp đem Võ Hồng Thiên trái tim bóp nát, Long bảng thứ 10 Võ Hồng Thiên bỏ mình. Bên trên bầu trời Trác Phàm cùng Tô Mị Nương hai người đã sợ đến da đầu đều là tê dần. Trần Vũ thiết huyết vô tình cùng sự cường đại của hắn thực lực để hai người cảm thấy sợ hãi thật sâu. Khi Trần Vũ nhìn về phía hai người bọn họ thời điểm, hai người kinh hô một tiếng lập tức quay đầu chạy trốn. Các ngươi còn muốn đi? Chết đi cho ta. Trần Vũ một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt. Trác Phàm kinh ngạc lui lại hai bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Không có khả năng, ta tiến hóa sau tốc độ đã tiêu thăng gấp 10, làm sao có thể còn bị hắn cho cản lại. Chính nghĩ như vậy, một đạo kim sắc kiếm quang đã nghiêng nghiêng chém xuống Trác Phàm, chỉ thấy vô hạn kim quang cùng Trần Vũ đạm mạc khuôn mặt liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa. A! Tô Mị Nương hét lên một tiếng vô cánh bay cao, Trần Vũ lặng lẽ nhìn lại khỏe miệng cười lạnh. Sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ liền huy lượng kiếm liền đem Tô Mị Nương hai cánh chặt đứt. Mất đi cánh sau, Tô Mị Nương trực tiếp rơi xuống trên mặt biển. Trần Vũ chậm rãi đi tới đứng tại Tô Mị Nương trước mặt. "Trần Trần đại sư, van cầu ngươi đừng có giết ta, ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Tô Mị Nương mị nhãn như tơ liếm láp bờ môi của mình, cố ý đem trên bờ vai nai đeo cho kéo xuống, tinh xảo xương quai xanh mảng lớn tuyết trắng cùng kinh người đường vòng cung bại lộ tại mọi người trước mắt, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể nhìn thấy kia như là tiểu bồ đào nhô lên. Thương Long Ban Đông đảo nam nhân hô hấp đều có chút thô trọng, mà nữ tính thì là sắc mặt đỏ bừng mắng to Tô Mị Nương không muốn mặt. Nhưng là Trần Vũ chỉ là sắc mặt đạm mạc lạnh lùng nhìn xuống Tô Mị Nương. Sau đó một kiếm vung ra. Chương 583, làm người sư chương 583, làm người sư Trần Vũ chém xuống một kiếm Tô Mị Nương đầu lâu liền trực tiếp phóng lên tận trời triệt để bỏ mình. Nàng đến chết cũng không nghĩ tới mình sắc dụ chi pháp không chỉ có không có tác dụng, cho dù là để Trần Vũ có chút chần chờ đều làm không được. Mọi người tất cả đều là con ngươi co rụt lại, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vũ vậy mà như thế quả quyết. Bá. Ngự Long kiếm biến mất không còn tăm tích, Trần Vũ nhìn xem Tô Mị Nương dần dần chìm xuống thi thể, xoay người sang chỗ khác trực tiếp vượt biển mà đi, đi về tới trên đảo nhỏ. Vừa rồi kinh đảo Hải Lãng giờ phút này đã bình tĩnh trở lại dưới ánh mặt trời, bốn á biển lần nữa khôi phục mê người phong quang, tại cái này bên trong lần nữa khôi phục trở thành nghỉ phép khu, về sau đem lần nữa trở thành người trong nước du lịch thắng địa. Nhưng là không có người biết hôm nay tại cái này bên trong đã từng phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Mọi người thấy Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh thần sắc phức tạp. Cương đại quyết tuyệt quả quyết triệt để nam nhân như vậy thực tế là quá mức khủng bố. Vừa rồi Trần Vũ cường thế chấn sát bốn người dáng vẻ đã in dấu thật sâu khắc ở chúng nhân trong lòng, để bọn hắn tất cả mọi người vĩnh viễn khó quên. Lúc này mọi người không còn có khinh thị Trần Vũ niên kỷ, ý vị nhất là Bắc Đô Đại học mọi người, mặc dù Trần Vũ là sinh viên mới vào năm thứ nhất, bất quá bây giờ trong mắt bọn họ đã tán đồng Trần Vũ thân phận lao sư. Như thế cường giả trở thành thầy của bọn hắn là vinh hạnh của bọn hắn. Lao sư ở trên học sinh Triệu Thụy mời lao sư chỉ giáo. Lao sư ở trên học sinh Lưu Đông mời lao sư chỉ điểm. Cái này đến cái khác người đối Trần Vũ cúi người chào thật sâu, gửi lời chào bọn hắn đã triệt để bái phục. Cốc Hồng Diễm nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh phức tạp, sau đó trong mắt lần nữa khôi phục thanh minh thần sắc, đối Trần Vũ chậm rãi bái xuống dưới. Lao sư ở trên học sinh Cốc Hồng Diễm mời lao sư chỉ điểm. Học sinh nguyện lấy lao sư làm mục tiêu, một đường mạnh lên, lấy Thương Long chi danh bảo hộ ta Hoa Quốc chúng sinh. Tào Lân trong mắt đùi ngùi mãi thôi. Cho dù là thiên địa đại biến, long xà cùng nổi lên vô số hào hùng nhao nhao hiện lên, thế nhưng là kia tối cao đỉnh điểm bên trên nam nhân ý nguyên vẫn là người kia Trần Vô Địch. Trần Vũ nhìn xem mọi người chậm rãi mở miệng. Hoa Quốc Trung Hưng không phải một người sự tình, các ngươi trên thân đều có Hoa Quốc huyết mạch, các ngươi trên thân đều gánh vác Thương Long chi danh, duy nguyện các ngươi sau này có thể không phụ tự thân huyết mạch, không phụ Thương Long chi danh, đỉnh tiên lập địa, bách chiến bất khuất, làm lớn trợ phu. Hiện tại đặc huấn bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, khẩn trương đặc huấn lập tức bắt đầu. Trần Vũ kinh nghiệm cùng tầm mắt phong phú, biết bao giờ phút này chỉ đạo những người này trực tiếp vì bọn họ chế tạo riêng trọn vẹn địa ngục thức đặc huấn kế hoạch. Mỗi một ngày tất cả mọi người luyện được dục tiên dục tử, ngay cả một ngón tay cũng không ngẩng lên được. Ngày thứ nhì ban đêm, Trần Vũ liền đem Tào Lân hô đạo lâm thời trong văn phòng xuất ra một sấp thật dày bản thảo giao cho Tào Lân. "Trần đại sư đây là?" Tào Lân hơi nghi hoặc một chút, mở ra nhìn xem. Trần Vũ không có giải thích cái gì, chỉ là để Tào Lân nhìn xem những vật này. Mang theo nghi hoặc, Tào Lân từng tờ một địa lật xem, mà sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên ngưng trọng, sau đó mở to hai mắt nhìn đến cuối cùng, toàn bộ bàn tay đều kích động run lẩy bẩy. "Oanh!" Tào Lân ngẩng đầu nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tràn ngập kích động. "Trần Trần đại sư ngài quá lợi hại, lại có thể lấy ra loại vật này." Nguyên lai tại Tào Lân trong tay rõ ràng là thích hợp tiến hóa giả tu luyện pháp môn. Trên địa cầu tiến hóa giả xuất hiện thời gian cũng không dài, đối tiến hóa giả nghiên cứu cũng không sâu. Bọn hắn như thế nào cường hóa dị năng của mình, cho tới bây giờ còn không có gì đặc biệt tốt biện pháp. Hiện tại xuất hiện những cái kia cường đại tiến hóa giả, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là tại tiến hóa là thời điểm liền có thực lực cường đại, chỉ có rất ít một bộ điểm là tại trở thành tiến hóa giả về sau đánh bậy đánh bạ thực lực mới lại lần nữa đạt được tăng lên. Thế nhưng là Trần Vũ xuất ra những vật này lại là thích hợp tiến hóa giả tu hành pháp môn. Nếu như đem tiến hóa giả so sánh là mới vừa lên tiểu học học sinh vậy, những này tư liệu liền tương đương với tài liệu giảng dạy có thể làm cho bọn hắn một mực lên tới đại học tốt nghiệp. Ở trong đó giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Có những vật này, Hoa Quốc tiến hóa giả liền đã tại điểm xuất phát bên trên dẫn trước quốc gia khác tiến hóa giả một bước dài. Ngẫm lại xem, đồng dạng là đi học một cái có hệ thống chỉ đạo tài liệu giảng dạy, một cái khác lại cái gì cũng không biết đạo, chỉ có thể từng bước một tìm tòi trước đây tiến vào giữa hai bên đến cùng ai nhanh ai chậm, căn bản cũng không cần suy nghĩ. Làm ra những vật này, Trần đại sư chắc hẳn nhất định phí rất lớn tâm lực. Làm đương thời đệ nhất nhân Trần đại sư, vì bọn này không có thành tựu tiểu gia hỏa vậy mà làm đến mức độ như thế, loại này làm người sư đồng hồ kính dâng tinh thần thực tế là để người cảm động. Tào Lân nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã không chỉ là kính sợ, càng nhiều nồng đậm tôn kính. Hắn là quân nhân đối loại này quên mình vì người hành vi bội phục nhất. Bị Tào Lân nói Trần Vũ đều có chút xấu hổ. Làm ra những vật này hắn thật đúng là không có phí bao lớn công phu, trong vũ trụ sớm đã có dị năng giả tu hành đủ loại pháp môn. Trần Vũ bất quá là đem trong vũ trụ dị năng giả phương pháp huấn luyện môn thoáng cải tiến sau giao cho Tào Lân. Cũng liền chỉ là thời gian nửa ngày thôi. Những tài liệu này ngươi giao cho quốc gia đảm bảo về sau nếu như còn có tiến hóa giả có thể coi đây là bản gốc để bọn hắn học tập. Bất quá trước đó nhất định phải khảo sát tâm tính của bọn hắn. Dù sao pháp không truyền yêu tà. Tào Lân thân thể nghiêm một chút hướng Trần Vũ chào một cái, một mặt trịnh trọng. Trần đại sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thích đáng đảm bảo. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đợi đến sáng sớm hôm sau, Tào Lân đem những này đồ vật truyền thụ cho mọi người mà lại nói cho mọi người những vật này tất cả đều là Trần Vũ chịu tận tâm lực vì bọn họ lấy ra, thời điểm tất cả mọi người đều cảm động bằng điểm. Có nữ sinh thậm chí hốc mắt đỏ bừng tự động não bổ Trần Vũ vì dạy bảo bọn hắn thức đêm suy tư dáng vẻ. Trần lão sư thực tế là quá vĩ đại, đương thời đệ nhất nhân vì chúng ta trả giá nhiều như vậy tâm huyết. Đúng thế lão sư, người lại tốt thực lực lại mạnh còn đẹp trai như vậy, gặp qua lão sư về sau ta về sau còn thế nào tìm nam buồn bạn AO. Lão sư vì chúng ta như thế hao hết tâm lực, ta hy vọng có thể cho lão sư sinh hầu tử anh. Trần Vũ nhìn xem mọi người dáng vẻ trận trận im lặng. Thời gian một tuần lặng yên mà qua. Đợi đến đặc huấn kết thúc về sau tại trên đảo nhỏ, Trần Vũ nhìn xem mọi người nói, tu luyện pháp môn đã giao cho các ngươi, nếu như tương lai để ta biết các ngươi dám can đảm làm sằng làm bậy thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng tuyển, ta cũng tất phải giết. Làm ác người có như thế đảo. Bạch. Trần Vũ một đạo kiếm chỉ bay qua, lập tức một đầu kim sắc kiếm khí lướt qua mặt biển đánh vào bên cạnh một hòn đảo nhỏ bên trên, trực tiếp đem hòn đảo kia nổ thành một miệng. Mọi người tất cả đều là nheo mắt thật sâu túi đầu, học sinh không dám. Nhẹ gật đầu, Trần Vũ trực tiếp một bước phóng ra, sau một khắc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện tại ngoài mấy chục thước trên mặt biển, bất quá thời gian qua một lát liền biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, như là lục địa thần tiên nói không nên lời tiêu sái hài lòng. Vũ Đại Thương Long Ban mọi người giờ phút này hướng phía Trần Vũ rời đi phương hướng tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Bọn hắn tâm phục khẩu phục. Trần Vũ rời đi về sau cũng không trở về Bắc Đô mà là trực tiếp tiến về Đông Xuyên, ngay tại hôm qua hắn tiếp vào mẫu thân điện thoại. Tiên Thảo tập đoàn bị người công kích. Chương 584, Thái tử Giá Lâm chương 584. Thái tử Giá Lâm bốn á bãi biển trận chiến kia khiên động tâm thần của mọi người. Thiên địa đại biến về sau rất nhiều võ đạo thế gia bên trong đều có người trở thành tiến hóa giả, bất quá những người này cũng không có ngoi đầu lên mà là ẩn mà không phát, chờ đợi thời cơ chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Mà ở trong đó Trần Vũ vị trí tức thì bị rất nhiều người chỗ nhớ. Đương thời thứ nhất tên tuổi ai không muốn muốn. Gió thổi báo rông báo sắp đến Hoa Quốc, võ đạo giới thoáng như mưa rào có xâm chấp trước yên tĩnh kiểm chế phi thường. Gia gia ngươi đã là Long bảng trước 10 siêu cấp cường giả mà lại thức tỉnh trở thành tiến hóa giả, hiện tại thực lực của ngươi chắc hẳn thay thế Trần Vô Địch trở thành thiên hạ thứ nhất không phải vấn đề gì đi. Tại Kiếm Linh tỉnh trên một ngọn núi, một cái 20 đến tuổi người trẻ tuổi nhìn xem trước người mình lão giả, ánh mắt kích động nói. Lão giả tên là Từ Thắng, là Hoa Quốc võ đạo giới Long bảng thứ tư cường giả tuyệt đỉnh. Từ gia tại Kiếm Linh tỉnh càng là tuyệt đối bá chủ tồn tại. Từ Thắng nuốt ve hoa dâm dâu ria, ánh mắt sắc bén. Ha ha, ta thực lực bây giờ đích thật là đột bay manh tiến vào, theo ta được biết võ hồng thiên triệu hải những này siêu nhất lưu hảo thủ đã tại mấy ngày trước đi ám sát Trần Vô Địch. Chắc hẳn tin tức rất nhanh liền sẽ chuyển tới. Người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên nói, kia bốn vị thực lực cũng liền so ra ra kém hơn một tuyến mà thôi, bốn người xuất thủ liền xem như Trần Vô Địch cũng tuyệt đối phải chết. Từ Thắng cười cười không thèm để ý chút nào. Trần Vô Địch cũng là cuồng vọng, lần trước hắn bố võ thiên hạ làm cho cả Hoa Quốc võ đạo giới thực lực đều có một cái bay vọt về chất, mà bây giờ càng là gặp gỡ thiên địa đại biến tiến hóa giả không ngừng xuất hiện. Võ đạo cường giả lại trở thành tiến hóa giả, thực lực điệp ra phía dưới quả thực khủng bố. Chỉ là Trần Vô Địch đặt ở trước kia còn có thể chấn được võ đạo giới hiện tại mà ha ha cũng chỉ là hoa vàng ngày mai lịch sử thôi. Tương lai thiên hạ thế nhưng là chúng ta. Từ Thắng đông nhiên một nắm quyền ngữ khí bá nói. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi càng là rất kích động, vừa nghĩ tới gia gia của mình trở thành thiên hạ thứ nhất mà hắn chính là thiên hạ thứ nhất cháu trai, hắn liền cảm thấy mình quả thực như là thái tử lâng lâng. Lão gia lớn tin tức a. Đúng lúc này Từ gia quản gia từ dưới núi một đường chạy chậm tới, trên mặt đều là tràn đầy kinh sợ. Từ gia là võ đạo thế gia, quản gia của hắn cũng là hóa kình đại thành cao thủ, đặt ở ngoại giới chính là một phương đại lão 10,000 người kính ngưỡng hỉ nộ không lộ. Thế nhưng là giờ phút này quản gia quả thực như là bị sợ mất mật, con chuột nhỏ thân thể đều đang run rẩy. Ừm. Đội vàng hấp tấp còn thể thống gì, có chuyện gì từ từ nói. Từ Thắng nhướng mày không vui nói. Quản gia thở mạnh thở ra một hơi nói, bốn á bãi biển chi chiến truyền ra tin tức. Chắc phàm võ hồng thiên triệu hải tô mị nương bốn người liên thủ tập sát Trần Vô Địch, kết quả bị Trần Vô Địch trực tiếp giết chết tại bốn á trên biển. Trần Vô Địch lông tóc không thương. Vâng. Từ Thắng một phát bắt được quản gia cổ áo, trực tiếp đem quản gia xách lên, con ngươi mãnh liệt đung đưa tràn ngập nồng đậm không thể tin được. Ngươi nói cái gì, bốn đại cao thủ bị Trần Vô Địch tất cả đều giết rồi? Một bên người trẻ tuổi nết to miệng ngốc tại chỗ, đầu góc ông tác hưởng. Thiên chân vạn sắc là Hoa Quốc quan phương phóng xuất tin tức. Bốn người bọn họ tiến đến tập kích Trần Vô Địch, kết quả bốn người liên thủ bị Trần Vô Địch giết đến tan tác muốn chạy trốn, nhưng là tất cả đều bị Trần Vô Địch lưu lại một cái không có sống. Quản gia nói ra những lời này cũng cảm thấy trong miệng khô khốc. Từ ngực. Từ Thắng đột nhiên buông lỏng tay ra, quản gia đặt mông liền đập vào trên mặt đất, nhưng hắn giống như chưa tỉnh, chỉ là thân thể lại tại không ngừng run rẩy. Sau một hồi lâu hắn đột nhiên hô lên, lập tức quyên bảo từ trên xuống dưới nhà họ Từ, bất luận cái gì dám can đảm đắc tội Trần Vô Địch người ta nhất định tự mình chẳng hắn. Bất luận hắn là ai, là lao ra tà cái này liền đi. Quản gia nhanh như chấp liền chạy chậm không có bóng dáng. Ra ra Trần Vô Địch thật giết bốn người kia. Người trẻ tuổi nuốt nước miếng một cái không thể tin được mà hỏi. Từ Thắng thở dài một tiếng, vừa rồi thẳng sống lưng tựa hồ cũng cong xuống dưới, cũng không tiếp tục phục trước đó hăng hái miệt thị hết thể dáng vẻ phảng phất nháy mắt già mua mười mấy tuổi. Trầm mặc một lúc lâu sau Từ Thắng mới mở miệng. Đương thời thứ nhất đây chính là đương thời thứ nhất thực lực a. Vốn cho rằng trở thành tiến hóa giả ta có thể nhất dược thành long lấy ngươi mà thay vào lại không nghĩ rằng giữa chúng ta chênh lệch vậy mà như thế chi lớn. Lão phu mặc cảm a. Từ Thắng ngữ khí thổn thức vừa rồi kiêu ngạo cùng tự tin bị ma diệt không còn một mảnh. Tình huống giống nhau phát sinh ở võ đạo giới các nơi. Bốn á trên biển trận chiến kia tại Thương Long Ban đặc huấn kết thúc sau ngay tại quốc gia tận lực tuyên truyền dưới truyền khắp toàn bộ võ đạo giới. Các thế lực lớn thế gia bên trong những cái kia trở thành tiến hóa giả võ đạo cường giả nguyên bản đều như là Từ Thắng cho rằng Trần Vũ đã rốt cuộc chấn nhiếp không nổi Hoa Quốc võ đạo giới tất cả đều là ngao ngoe muốn động muốn làm một ít chuyện. Có ít người thậm chí đã bắt đầu âm thầm đối Tiên Thảo tập đoàn nhóm thế lực bắt đầu đầu thủ. Thế nhưng là giờ phút này nhận được tin tức mọi người tất cả đều giống như Từ Thắng triệt để mắt trợn tròn. Trần Vũ như là một cái tuyên cổ không dễ ma sơn đứng sừng sững ở Hoa Quốc võ đạo giới làm cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng chỉ có thể ngưỡng vọng. Lúc đầu đã lại muốn nổi sóng Hoa Quốc võ đạo giới tại bốn á biển một trận chiến sau triệt để mây tạnh mưa tiêu gió êm sóng lặng xuống tới. Đối đây hết thảy Trần Vũ cũng không thèm để ý với hắn mà nói nếu có người kiếm chuyện giết chính là cũng không phải là cái đại sự gì. Hắn giờ phút này đang đứng tại vị ở Đông Xuyên Tiên Thảo tập đoàn tổng bộ cao ốc trước cửa ngựa đầu nhìn xem cao cao đứng bước to lớn cao lầu có một tia ngoài ý muốn. Tiên Thảo tập đoàn hắn đã thật lâu không có đi quản qua toàn quyền giao cho mình phụ mẫu quản lý Diệp Đông Lai làm phụ trợ. Không nghĩ tới lần nữa trở về thời điểm đã dựng lên một tòa khổng lồ như thế cao ốc. Trước đó nghe nói Tiên Thảo tập đoàn tổng bộ trở thành Đông Xuyên tiêu chí kiến trúc hiện tại xem xét quả là thế. Ha ha, dám đụng đến ta Tiên Thảo tập đoàn, các ngươi chẳng lẽ là muốn chết? Trần Vũ khẽ miệng cười lạnh ngay tại hai ngày trước hắn tiếp vào Diệp Đông Lai điện thoại. Đoạn thời gian gần nhất Tiên Thảo tập đoàn tình cảnh cũng không phải là quá tốt, quốc tế cùng trong nước rất nhiều cỡ lớn tập đoàn xí nghiệp đều nhằm vào Tiên Thảo tập đoàn các lớn sản nghiệp triển khai toàn diện chèn ép. Quốc tế phía trên hắn ngược lại là có thể lý giải lấy hiện tại Tiên Thảo tập đoàn lực ảnh hưởng khẳng định là trên quốc tế các thế lực lớn chèn ép đối tượng. Nhưng là trong nước những này tập đoàn lại tại lúc này đối Tiên Thảo tập đoàn bắt đầu chèn ép lập tức để Trần Vũ trong mắt sát cơ lóe lên. Xem ra thiên hạ đại biến long xà cùng nổi lên các ngươi những này trên mặt đất bên trong tiểu con giun cũng bất an điểm a. Trần Vũ cười lạnh vô hạn sắc bén. Này soái ca ngươi cũng là đến nhận lời mời sao? Ngay lúc này một người mắt ngọc mày ngài mỹ nữ đứng tại Trần Vũ bên cạnh nhìn xem Trần Vũ bên cạnh nhan nghèo đầu hỏi. Trần Vũ quay đầu nhìn sang trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mỹ nữ sắc mặt nháy mắt đỏ lên bàn tay không tự chủ siết chặt. Nam sinh này rất đẹp a. Chương 585, phỏng vấn, canh thứ 6. Chương 585, phỏng vấn, canh thứ 6, kia cái kia ngươi tốt ta gọi Nhiễm Tiếu Tiếu cũng là đến nhận lời mời. Nhiễm Tiếu Tiếu rôi ra một con trắng non tiểu xảo bàn tay nói chuyện đều cả lăm. Nàng gặp qua nhiều như vậy nam sinh nhưng xưa nay chưa thấy qua như là Trần Vũ như vậy xoài khí. Cao lãnh lạnh nhạt. Quả thực giống như là từ mạn gạ bên trong đi ra. Nhiễm Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy trái tim của mình bịch bịch cuồng loạn không ngừng sắc mặt bỏ bừng. Nàng rốt cục biết cái gì là hiệu con sông loạn cảm giác. Trần Vũ nhìn xem Nhiễm Tiếu Tiếu hơi sững sờ liền biết đối phương hiểu lầm. Ừm. Nhàn nhạt lên tiếng Trần Vũ cũng không có xuề bàn tay ra mà là y nguyên nắm tay cắm ở túi bên trong. Chẳng biết tại sao Nhiễm Tiếu Tiếu trong lòng có một tia thất lạc. Uy ngươi có hay không điểm lễ phép a, người ta cùng ngươi nắm tay ngươi làm sao ta không biết đáp lại hạ. Làm sao dáng dấp đẹp trai điểm thì ngon a. Lúc này lại là một cái nữ sinh đi tới nổi giận đùng đùng nhìn xem Trần Vũ giống như là quả ớt nhỏ. Ai nha tiểu Tuệ ngươi không cần nói nhiều. Nhiễm Tiếu Tiếu lập tức lôi kéo tiểu Tuệ ấy náy nhìn Trần Vũ nói, không có ý tứ Ninh Tuệ nàng nói chuyện tương đối nóng. Trần Vũ từ chối cho ý kiến hai cái đến đây nhận lời mời sinh viên thôi hắn còn không có để ở trong mắt. Cười cười muốn ta nói ngươi chính là quá thiện lương bị người khi dễ cũng không biết đạo làm gì cho hắn xin lỗi nha, thật là liền loại này tố chất có thể nhận lời mời bên trên Tiên Thảo tập đoàn mới là lạ chứ. Linh Tuệ tức giận nói. Trần Vũ nhìn xem Linh Tuệ một chút nhàn nhạt nói, ngớ ngẩn. Ngươi. Linh Tuệ mắt to chừng một cái liền muốn phát tác lại bị Nhiễm Tiếu Tiếu giữ chặt. Lập tức liền muốn phỏng vấn không muốn lại tức giận. Linh Tuệ giật mình lập tức chấn động các nàng lập tức đều muốn tốt nghiệp cho nên lần này mới sớm ra tìm việc làm mà Tiên Thảo tập đoàn đúng là bọn họ hy vọng nhất đi vào đơn vị. Nếu như bởi vì cùng Trần Vũ sinh khí dẫn đến phỏng vấn thất bại vậy thì đối với bọn họ đến nói thực tế là được không bù mất. Thư tính ngươi vận khí tốt cô mãi mãi không cùng ngươi chấp nhận. Thư lạnh một tiếng Linh Tuệ quay đầu đi hướng Tiên Thảo tập đoàn đi đến. Nhiễm Tiếu Tiếu thì là cười nhìn xem Trần Vũ nói, soái ca ngươi chớ để ý a đã tất cả mọi người là đến phỏng vấn vậy chúng ta đi vào chung đi nói không chừng chúng ta về sau hay là đồng sự đâu. Trần Vũ nghĩ khẽ gật đầu. Nói đến Tiên Thảo tập đoàn dù sao cũng là hắn một tay sở kiến dưới mắt mặc dù là cha mẹ của hắn tại quản lý bất quá dù sao cha mẹ của hắn không có khả năng bận tâm đến các mặt. Khoảng thời gian này Tiên Thảo tập đoàn gặp áp lực rất lớn hắn cũng muốn nhìn xem hiện tại Tiên Thảo tập đoàn đến cùng ở vào cái gì một loại trạng thái làm việc. Đi theo đám bọn hắn những này nhận lời mời nhân viên đến có thể từ một góc độ khác nhìn xem hiện tại Tiên Thảo tập đoàn có phải là có vấn đề gì. Đối còn không biết đạo ngươi tên gì đâu. Nhiễm Tiếu Tiếu hỏi. Trần Vũ thần sắc đạm mạc nói, Trần Vũ. Nhiễm Tiếu Tiếu âm thầm ghi tạc tâm lý. Ba người vừa tiến vào đại sảnh văn phòng sau Ninh Tuệ không còn có vừa rồi bộ kia khí thế hùng hổ dáng vẻ mà là lập tức trở nên cung kính vô cùng cả người giống như là một cái cô gái ngoan ngoãn ngay cả nói chuyện cũng không dám lơ tiếng. Nhiễm Tiếu Tiếu cũng là lưng chấn động thân thể đều đứng thẳng không ít. Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Trần Vũ nói. Ninh Tuệ nét miệng nói, không khẩn trương mới là lạ nơi này chính là Tiên Thảo tập đoàn A nghe nói người nơi này lực tài nguyên đối với công nhân viên ăn mặc cùng hành vi yêu cầu thế nhưng là cao rất dù là có một chút điểm tì vết khả năng phỏng vấn liền thất bại. Nhiễm Tiếu Tiếu cũng mở miệng nói, Trần Vũ ngươi cũng muốn chú ý, ngươi hôm nay mặc thực tế là quá tùy tiện, thật sự nếu không chú ý mình thái độ cùng nói chuyện hành động lần này phỏng vấn ngươi khẳng định không vượt qua được. Trần Vũ từ chối cho ý kiến. Nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ nhiễm tiếu tiếu bất đắc dĩ thở dài. Ngài tốt, chúng ta là đến đây phỏng vấn, xin hỏi bộ tài nguyên nhân lực phỏng vấn trung tâm ở đâu? Linh Tuệ đi tới Tiếp Tân rất là cung kính hỏi. Tiếp Tân nói cho nàng lộ tuyến về sau, ba người trực tiếp liền ngồi thang máy tiến về 25 tầng phỏng vấn phòng hội nghị. Cười cười, làm sao bây giờ, ta thật khẩn trương a, ta miệng của ta đỏ có hay không dễ nhìn, còn có ta kiểu tóc có hay không loạn. Linh Tuệ lôi kéo nhiễm tiếu tiếu tay, cả người đều tại run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay bên trong càng toàn bộ đều là mồ hôi. Ai nha, Tuệ Tuệ ngươi thế nhưng là phục làm binh dự học cao tài sinh, bung lòng tâm tính ngươi nhất định được. Nhiễm tiếu tiếu an ủi đạo, bất quá chính nàng cũng là có chút hô hấp hỗn loạn. Đây chính là Tiên Thảo tập đoàn A, trong đó đãi ngộ so cái khác đơn vị cao hơn bên trên gấp 5-6 lần, đối bọn hắn đến nói là tốt nghiệp tìm việc làm lựa chọn hàng đầu. Thật nhiều đại học danh tiếng tốt nghiệp đều lấy có thể tiến vào Tiên Thảo tập đoàn làm binh. Hai người bọn họ rất là nhìn chúng Tiên Thảo tập đoàn. Trần Vũ ở một bên nhìn xem hai người dáng vẻ lại là có chút muốn cười. Uy đều lúc này ngươi cũng không thể tại cái dạng này đối đãi phỏng vấn quan, nhất định phải tôn kính, nếu không liền tiến vào vòng thứ nhì thi vòng hai cơ hội đều không có. Nhiễm Tiếu Tiếu nhìn xem Trần Vũ y nguyên tay cắm ở trong túi hết nhìn đông tới nhìn tây không khỏi nhắc nhở nói. Trần Vũ nói, không sao, bọn hắn còn chưa có tư cách phỏng vấn ta. Nhiễm Tiếu Tiếu cùng Linh Tuệ sững sờ, sau đó tất cả đều trợn mắt chỉ coi Trần Vũ đối lần này phỏng vấn đã không ôm cái gì hy vọng, lúc này mới nói ra loại này hơn rồi. Ra thang máy ba người mới vừa tiến vào trong phòng hội nghị liền phát hiện cái này bên trong đã ngồi mười mấy người, mỗi người đều là mặc chỉnh tề, rõ ràng tốn một phen tâm tư cách ăn mặc. Trong đám người chỉ có Trần Vũ một người mặc rất là hưu nhàn tùy ý, không chút nào giống như là đến phỏng vấn dáng vẻ. Trong chốc lát Trần Vũ liền trở thành tiêu điểm xoáy khí, khuôn mặt tùy ý cách ăn mặc để ở đây nam tính tất cả đều là khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Ha ha, loại người này cũng dám đến Tiên Thảo tập đoàn phỏng vấn. Ta không biết Tiên Thảo tập đoàn bộ phận nhân sự môn lãnh đạo đối với công nhân viên nghi đồng hồ dung nhan rất để ý. Xem ra bất quá là cái không có gì ép cờ tiểu tử ngốc thôi, coi là dáng dấp đẹp trai điểm liền có thể tùy ý mặc rồi. Thật sự là ngớ ngẩn. Ai loại người này khi ta đối thủ cạnh tranh dù là biết mình nhất định có thể thắng đều cảm thấy rất mất mặt ta. Mấy nam nhân đều là mắt liếc thấy Trần Vũ khinh miệt nở nụ cười. Mà mấy nữ nhân nhìn thấy Trần Vũ lần đầu tiên tất cả đều là hai mắt tỏa sáng, bất quá sau đó đều âm thầm lắc đầu. Các nàng đã không phải là cương nhập đại học tiểu nữ sinh, các nàng bây giờ chú ý trọng điểm đã không tại nam sinh gương mặt bên trên mà là toàn phương diện suy tính một cái nam nhân. FG thủ đoạn tài phú nhân mạch vân vân. Trần Vũ mặc dù xoáy khí nhưng là tại loại trường hợp này còn mặc như thế tùy ý mà lại hết nhìn đông tới nhìn tây, trên mặt hoàn toàn không có chút nào chỉnh trọng bộ dáng. Ở trong mắt các nàng căn bản chính là một cái không hiểu phân tấp lăng đầu thành. Ai thật sự là đáng thương như vậy xuất khí một gương mặt lại là một cái hôn tiểu tử thôi. Ta về sau nếu là tìm đối tượng cũng không thể tìm ngu ngốc như vậy. Một cái mập mạp dầu mỡ nữ sinh liếc mắt quét dưới Trần Vũ cái mũi hử khẩu khí, con mắt đảo một vòng liền không lại nhìn Trần Vũ. Mọi người tất cả đều ngồi tại hội nghị trong đại sảnh chờ đợi bị hô đạo bên trong phỏng vấn ở giữa tiến hành nói chuyện. Giang giáp phỏng vấn ở giữa cửa phòng mở ra, một người nam tử cúi đầu nhìn tài liệu trong tay nhàn nhạt hô nói, mời số một Tôn Còn Châu tiến đến. Ngay tại nam tử ngẩng đầu nháy mắt một chút quét đến ngồi ở một bên Trần Vũ không khỏi có chút ngây người. Chương 586, ngươi là ai? Canh thứ 7, chương 586, ngươi là ai? Canh thứ 7, nhìn thấy từ phỏng vấn ở giữa ra nam tử tất cả mọi người đều là lưng eo ưỡn một cái ngồi tại vị tử bên trên thân thể không khỏi hơi nghiêng về phía trước một chút đặt ở dưới mặt bàn hai tay tất cả đều nắm thật chặt cùng một chỗ. Chỉ có Trần Vũ một người y nguyên nghiêng nghiêng tựa ở trên chỗ ngồi bắt chéo hai chân trên dưới quét mắt nam tử này âm thầm nhẹ gật đầu. Lấy nhãn lực của hắn từ nhỏ xíu địa phương liền có thể nhìn ra một người đại khái tính cách cùng bộ dáng. Nam tử này từ vừa rồi ra đến tra hỏi không tiêu ngạo không tự ti thái độ trầm ngưng đối với mấy cái này ứng viên không có chút nào ở trên cao nhìn xuống nhưng lại vừa đúng cho thấy Tiên Thảo tập đoàn làm đại tập đoàn khí chàng đích xác xem như một nhân tài. Xem ra Tiên Thảo tập đoàn tại cha mẹ bọn hắn quản lý dưới mặc dù đụng phải chèn ép nhưng là nội bộ y nguyên rất ổn định. Trần Vũ âm thầm nghĩ đến. Mà nam tử kia nhìn xem Trần Vũ lông mày hung hăng nhíu chung một chỗ trông thấy Trần Vũ dáng vẻ hắn luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua bất quá chỉ là không hồi tưởng lại nổi. Mà những người khác tất cả đều là cười lạnh nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Theo bọn hắn nghĩ Trần Vũ đã để phỏng vấn quan cảm thấy bất mãn. Tuổi còn rất trẻ a đều đạp lên xã hội còn không biết đạo thu liễm cá tính của mình dạng này người về sau nhất định là cái kẻ thất bại a ha ha. Lòng của mọi người bên trong tất cả đều là cười lạnh. Mà vừa rồi mập mạp kia dầu mỡ nữ sinh giờ phút này lập tức đứng lên trịnh trọng sửa sang lại cổ áo của mình liếc mắt quét dưới Trần Vũ khỏe miệng khinh thường cong lên vừa quay đầu lập tức nở nụ cười cùng kính hướng nam tử kia bái bước nhanh đi tiến vào phỏng vấn ở giữa. Uy Trần Vũ ngươi đã để phỏng vấn nhân viên sinh ra ấn tượng xấu tiếp xuống nhưng nhất định phải biểu hiện tốt một chút a nếu không ngươi thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhiễm Tiếu Tiếu nhắc nhở nói. Linh Tuệ nết miệng nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói, cười cười nói không sai ngươi nếu là thật muốn nhận lời mời liền kiềm chế ngươi kia một bộ dám túi dám vẻ. Nhìn xem hai người Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn hai người này mặc dù ngữ khí không giống bất quá đều có đối với mình thiện ý nhắc nhở. Không sao một cái tiểu mì sợi thử thôi ta chẳng qua là tùy tiện đến xem. Trần Vũ khoát tay áo không thèm để ý nói. Hắn muốn là đến xem Tiên Thảo tập đoàn tình huống cũng không phải là muốn thật đến phỏng vấn tự nhiên sẽ không giống những người khác như thế để ý ha ha thật sự là tiểu tử còn bọc đâu. Lúc này một bên một cái mang theo mắt kính gọng vàng ra hỏa đẩy trên sống mũi kính đỡ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có nồng đậm trào phúng. Một cái nho nhỏ phỏng vấn. Ta nhìn ngươi là biết mình không được mới cố ý tìm cho mình bậc thang. ta một cái a không ngươi đại học cao tài sinh đối lần này phỏng vấn đều rất xem trọng ngươi thì tính là cái gì, còn dám nói tùy tiện đến xem, giống như ngươi vô tri người chú định cả một đời đều là lọ rẻ, kẻ thất bại. Trong nước cũng là bởi vì có loại người như ngươi tồn tại cho nên chỉ có thể tại trên thế giới bị người xem thường. Trần Vũ lông mày níu lại nói, đã ngươi như vậy xem thường trong nước vì cái gì trở về? Mắt kính gọng vàng nam đẩy kính mắt hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta nghĩ trở về? Cũng không biết chuyện gì xảy ra chúng ta những người Trung Quốc này đột nhiên bị nước Mỹ tất cả xí nghiệp lớn cự tuyệt bằng không mà nói ta như thế nào lại về nước nhận lời mời Tiên Thảo tập đoàn. Phản phất phát giác chính mình đạo lỡ miệng gã đeo kính lập tức che miệng của mình lạnh lùng hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo tại gia hỏa này trong mắt Tiên Thảo tập đoàn còn không bằng nước ngoài những cái kia xí nghiệp. Ngươi có thể khỏi phải phỏng vấn Tiên Thảo tập đoàn sẽ không cần ngươi. Trần Vũ lạnh lùng nói. Nam tử phản phất nghe tới cái gì trò cười khinh thường nở nụ cười. Ai u miệng ngươi khí thật là lớn ngươi thì tính là cái gì? Một cái lăng đầu thanh thôi còn nói Tiên Thảo tập đoàn không quan tâm ta. Ta thế nhưng là a không ngươi đại học cao tài sinh các loại học đồng nắm bắt tới tay mềm lấy cùng tuổi thứ nhất thành tích tốt nghiệp người như ta mới Tiên Thảo tập đoàn làm sao lại bỏ qua? Mọi người nghe nói tất cả đều là biến sắc không nghĩ tới người nam đeo mắt kính này vậy mà như thế lợi hại. Nhiếp Tiếu Tiếu cùng Linh Tuệ tất cả đều là biến sắc. Gia hỏa này lợi hại như vậy. Gã đeo kính trên dưới quét mắt Trần Vũ khinh thường niết miệng. Ngược lại là ngươi liền ngươi cái dạng này, ngươi cho rằng Tiên Thảo tập đoàn sẽ muốn ngươi a? Ha ha thật sự là rất ngu ngốc rất ngây thơ a. Trần Vũ lại chỉ là lạnh lùng nói, ta nói ngươi vào không được ngươi liền vào không được ngươi tin hay không? Nhiếp Tiếu Tiếu ở một bên lôi kéo Trần Vũ nói, Trần Vũ đừng hành động theo cảm tính không cần thiết đắc tội hắn nói không chừng về sau thật là đồng sự đâu. Linh Tuệ cũng là khuyên nói, ngươi cùng hắn so sánh chênh lệch còn rất lớn hiện tại ngươi nói những lời này trong mắt bọn hắn bất quá là chuyện tiếu lâm thôi đừng nói. Con mắt nam nghe tới lời của hai người tất cả đều ha ha nở nụ cười. Hai vị mỹ nữ nói không sai ngươi ngoài miệng lại hung ác cũng bất quá hờn dỗi nói xong nam nhân nói chuyện là phải có thực lực làm hậu thuẫn người có thực lực gọi là như bức không có thực lực người ha ha gọi là trăm bức. Toàn bộ trong phòng họp bầu không khí đều là tràn ngập mùi thuốc súng. Ngay lúc này vừa rồi đi vào nữ sinh kia đã từ phỏng vấn ở giữa ra lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là nữ sinh kia lại là mặt mũi tràn đầy kích động nắm chặt nắm đấm đều tại có chút phát run. Ta ông trời ơi các ngươi tuyệt đối đoán không được ta ở bên trong nhìn thấy người nào. Mọi người tất cả đều là sững sờ. Lần này phỏng vấn chúng ta không phải sức người tư nguyên bộ chủ nhiệm a. Khó nói là Tiên Thảo tập đoàn cao tầng đến rồi. Gái mập tử kích động thẳng vung nắm đấm. Là Diệp Đông Lai a Diệp Đông Lai tự mình phỏng vấn chúng ta. Vâng. Tất cả mọi người là chấn động tất cả đều kinh hô lên. Tiên Thảo trong tập đoàn Diệp Đông Lai tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại cùng tiền bánh hai người là Tiên Thảo tập đoàn hai đại tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh gần với Trần Thái Nhất Ngô Niệm Chi. Nhân vật như vậy dựa theo bình thường bọn hắn căn bản cũng không khả năng gặp được không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này bên trong gặp được. Lập tức mỗi người tất cả đều là thu lại mình nghi đồng hồ đến rất sợ trên thân có một tia tì vết. Nhất là mới vừa rồi cùng Trần Vũ nói chuyện cái kia mắt kính gọng vàng nam dựa theo phỏng vấn trình tự hắn là số 2 cũng là liền nói sau đó phải tiến vào phỏng vấn ở giữa người chính là hắn. Giang giác. Lúc này phỏng vấn ở giữa cửa phòng đột nhiên mở ra. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là ra người cũng không phải là vừa rồi nam tử kia mà là Diệp Đông Lai bản nhân. Cùng lúc đó tại Diệp Đông Lai bên cạnh còn có Tiên Thảo tập đoàn bộ tài nguyên nhân lực chủ nhiệm cùng với khác mấy cái chuyên nghiệp bộ môn lãnh đạo. Ông trời ơi khó nói là bởi vì hắn là a không ngươi đại học cao tài sinh cho nên ngay cả Diệp Đông Lai đều tự mình ra a. Có ứng viên tự lẩm bẩm. Nhiếp Tiếu Tiếu cùng Ninh Tuệ hai người tất cả đều khiếp sợ nhìn xem con mắt nam tràn ngập háo hức. Mà mắt kính gọng vàng nam mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý nghiêng nghiêng liếc mắt Trần Vũ lúc này mới hướng Diệp Đông Lai đi đến. Diệp Lao không nghĩ tới ngài vậy mà như thế thân thiết tự mình ra. Kỳ thật rất không cần phải dạng này chính ta đi vào liền tốt. Diệp Đông Lai nhìn xem gã đeo kính hơi sững sờ nghi hoặc nói, ngươi là ai? Chương 587, thanh âm không hài hòa chương 587, thanh âm không hài hòa xấu hổ tràn diện một trận rất xấu hổ. Đông đảo ứng viên tất cả đều sững sờ nhìn xem một màn này. Nhiếp Tiếu Tiếu cùng Linh Tuệ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một mặt ngạc nhiên. Diệp Đông Lai cùng những người khác không phải đến tìm mắt kính gọng vàng nam. Mắt kính gọng vàng nam nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết khỏe miệng có chút co rút lấy tay nâng ở giữa không trung thả cũng không xong không thả cũng không phải cả người đều rất buồn cười. Ta là số 2 ứng viên A lấy thứ nhất thành tích tốt nghiệp ở A không ngươi đại học mỗi năm thu hoạch được học đồng. Ngài không phải ra xem ta A. Mắt kính gọng vàng nam đội và nói. Nghe nói như thế Diệp Đông Lai sau lưng mấy người tất cả đều là cười nhạt một tiếng lắc đầu. Từ mấy người biểu hiện bên trong mọi người có thể cảm giác được đây là thượng vị giả đối hạ vị giả thiên nhiên không nhìn tựa như là một mực con kiến nhỏ tại một đám người trưởng thành trước mặt khoe khoang mình lực lượng cuối cùng đạt được chỉ có chế dễ. Ha 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 không ngươi đại học tốt nghiệp mặc dù không tệ bất quá còn không đủ Diệp Lao tự mình ra nên tiếp nha. Bộ tài nguyên nhân lực chủ nhiệm một mặt cười híp mắt nói. Đúng vậy a người trẻ tuổi có tự tin là chuyện tốt bất quá cần phải chú ý mình định vị a không phải về sau tại chức trên trận thế nhưng là ăn thiệt tỏi u. Một cái hơn 30 tuổi nữ tính che miệng cười nói. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau quả nhiên Diệp Đông Lai không phải là bởi vì một cái ứng viên mới ra ngoài. Không phải là bởi vì ta. Vậy thì vì cái gì? Mắt kính vọng vàng nam vô ý thức tự nói. Diệp Đông Lai nhàn nhạt quét mắt mắt kính gọng vàng nam sau đó một bước vượt qua đi thẳng tới Trần Vũ trước mặt không còn có vừa rồi bình tĩnh dáng vẻ mà là một mặt kích động. Ngài làm sao tới rồi? Vừa rồi tiểu lý cùng ta nói tựa hồ nhìn thấy ngài ta còn có chút không tin lúc này mới ra nhìn xem không nghĩ tới là thật. Mọi người tất cả đều là chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ người trẻ tuổi này vậy mà cùng Diệp Đông Lai nhận biết. Trần Vũ hai tay cắm ở túi bên trong cười nhạt cười nói, vừa vặn hôm nay mới đến gặp gỡ chuyện tuyển mộ ta liền thuận tiện đến xem. Xem ra coi như không tệ. Trần Vũ không thèm để ý khẩu khí để mọi người sững sờ, cho dù là cùng Diệp Đông Lai nhận biết nhưng là cũng không thể như thế tùy ý a, nhưng là sau một khắc để bọn hắn càng thêm khiếp sợ sự tình liền phát sinh. Diệp Đông Lai không có chút nào bất mãn mà là cung kính không người xuống nói, ngài cũng không có sớm thông chi chúng ta, nếu không ta liền an bài xe đi đón ngài. Mà tại sau lưng Diệp Đông Lai mấy cái cao cao tại thượng bộ môn chủ nhiệm vừa rồi đối mắt kính gọng vàng nam không thèm để ý chút nào, nhưng là bây giờ nhưng đều là không người xuống mang theo cung kính nói, hoan nên Trần thiếu. Bọn hắn không hề giống Diệp Đông Lai như thế biết Trần Vũ cái khác thân phận, chỉ là nhìn qua Trần Vũ ảnh chụp biết Trần Vũ là Trần Thái Nhất con trai độc nhất. Ta ông trời ơi, ta không có nhìn lầm đi, những chủ nhiệm này bình thường ở bên ngoài cho dù là gặp được chính phủ quan lớn đều không kiêu ngạo không tự ti, chỉ là lễ phép chào hỏi vậy mà lại cho một người trẻ tuổi cúi đầu. Có người trừng trong mắt sững sờ nói, Trần thiếu, hắn rốt cuộc là ai? Nhiễm Tiếu Tiếu cả kinh che miệng tự lẩm bẩm. Nghe tới Nhiễm Tiếu Tiếu lời nói, bộ tài nguyên nhân lực chủ nhiệm cười híp mắt nói, vật khí của các ngươi không sai, vị này chính là chúng ta chủ tịch con trai độc nhất Trần thiếu. Các ngươi nhận lời mời có thể gặp được hắn cần phải biểu hiện tốt một chút a. Vâng. Tựa như kinh lôi nổ vang. Mọi người tất cả đều xôn xao, bọn hắn cũng không biết Trần Vũ chính là Tiên Thảo tập đoàn phía sau đại lão, nhưng là Trần Thái Nhất bọn hắn lại rất rõ ràng đây chính là Tiên Thảo tập đoàn người đứng đầu a. Loại tồn tại này hoàn toàn không phải bọn hắn những này vừa mới tốt nghiệp sinh viên có thể tưởng tượng. Mà Trần Vũ chính là Tiên Thảo tập đoàn thái tử gia. Mập mạp dầu mỡ nữ sinh kia giờ phút này sững sờ nhìn xem Trần Vũ triệt để ngốc. Vừa rồi nàng còn nói Trần Vũ chỉ có túi ra lại là cái lăng đầu thanh. Nhưng là bây giờ lại xem xét Trần Vũ, nàng đã cảm thấy Trần Vũ trên thân phảng phất có 10,000 trượng quang mang tràn ngập lực hấp dẫn. Dạng này siêu cấp bạn trai lại xoáy lại có tiền còn có cá tính, ông trời ơi rất muốn làm bạn gái của hắn. Mập mạp nữ sinh hai tay bụng mặt một mặt hoa si. Mắt kính gọng vàng nam lại là cả người đều là chấn động, sau đó sắc mặt tái nhợt bạch 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 liền lùi lại ba bước. Ta con mẹ nó chứ vừa rồi đối thái tử ra. Nghĩ đến đây bên trong mắt kính gọng vàng nam trên trán soát phải một chút liền tất cả đều là mồ hôi. Nhiếp Tiếu Tiếu cùng Ninh Tuệ hai người đã triệt để ngây người trừng mắt mắt to không nháy mắt nhìn xem Trần Vũ đầu góc bên trong một đoàn đầy rối. Khó trách ngươi một bộ túm túm bộ dáng thân phận như vậy bối cảnh lại thế nào khả năng để ý chỉ là một cái phòng vấn đâu. Ở trong mắt chúng ta vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhưng là trong mắt hắn lại chỉ là không thèm để ý chút nào một chuyện nhỏ thôi. Nhìn xem Trần Vũ cùng Diệp Đông Lai chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, Nhiếp Tiếu Tiếu đầu góc bên trong đột nhiên nghĩ như vậy đến. Ngay tại mọi người chấn kinh thời điểm Trần Vũ xoay đầu lại nhìn xem mới vừa rồi còn phách lối vô cùng mắt kính gọng vàng nam lộ ra một vòng cười lạnh. Ta mới vừa nói qua ngươi khỏi phải phỏng vấn hiện tại ngươi tin hay không? Từ ngực. Mắt kính gọng vàng nam nhìn xem Trần Vũ lộ ra một cái nụ cười so với góc còn khó coi hơn. Trần thiếu thật xin lỗi ta không biết thân phận của ngài a, nếu không mượn ta 100 cái lá gan ta cũng không dám như thế nói chuyện với ngài a, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua thả ta đi. Sau khi nói xong mắt kính gọng vàng nam phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức vỗ bộ ngực của mình nói, ta là a không ngươi đại học cao tài sinh ta năng lực rất mạnh Tiên Thảo tập đoàn thu nhận ta tuyển sẽ không thất vọng. Diệp Đông Lai nhướng mày hỏi, hắn đáp tội ngài sao? Trần Vũ nghiền ngâm nói, hắn nói Tiên Thảo tập đoàn không bằng nước ngoài xí nghiệp. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều là sắc mặt một hàn. Tiên Thảo tập đoàn không chào đón ngươi mời ngươi ra ngoài. Mới vừa rồi còn là cười tủm tỉm người tư bộ chủ nhiệm giờ phút này mặt lạnh lùng nói, dạng này xí ngoại kẻ phản bội nếu quả thật chiêu tiến đến đối với hắn danh dự thế nhưng là hại vô cùng ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời mọi ánh mắt tất cả đều nhìn xem mắt kính gọng vàng nam, ánh mắt bên trong ý vị không hiểu. Vốn cho rằng người này 9 giờ là bọn hắn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại ngay cả phỏng vấn đều không có liền muốn bị trực tiếp trục xuất đi. Người các ngươi không thể làm như vậy, năng lực ta mạnh như vậy các ngươi không thể đối với ta như vậy. Tâm tính mất cân bằng mắt kính gọng vàng nam giống to nói. Diệp Đông Lai khinh thường cười một tiếng ánh mắt băng lãnh. Năng lực mạnh. Không có ý tứ ta Tiên Thảo trong tập đoàn không bao giờ thiếu chính là năng lực mạnh người. Nhưng là ta Tiên Thảo tập đoàn nhưng không có một cái xí ngoại đồ hèn nhát. Một câu lập tức để mắt kính gọng vàng nam khí thế yếu xuống dưới sắc mặt của hắn thanh bạch một trận phía sau cùng sắc giữ tợn cười lạnh. Hừ, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây tương lai các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta đã lấy được Phương Đông tập đoàn biển trời tập đoàn hai cái offer. Lớn không được ta đi kia bên trong. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, ta nói kia hai cái tập đoàn ngươi cũng đi không được ngươi tin hay không? Nói bừa, mặc dù hai cái này tập đoàn cũng không phải là Trần Vũ tất cả nhưng là hắn lại biết hai cái này tập đoàn phía sau lại là võ đạo giới bên trong hai cái võ đạo thế gia, tất cả chỉ cần hắn một câu kia hai cái võ đạo thế gia tuyệt không dám làm trái chính mình ý tứ. Ta không tin. Mắt kính gọng vàng nam giống giận. Trần Vũ cười cười trực tiếp đánh hai cái điện thoại, bất quá 10 phút mắt kính gọng vàng nam điện thoại liên tiếp vào hai cái điện thoại. Sắc mặt của hắn soát một chút trở nên trắng bệnh, điện thoại trực tiếp ném tới trên mặt đất. Ta bị cự tuyệt rồi. Trần Vũ xoay xoay ngón tay mí mắt buông xuống. Ta nói tại Hoa Quốc không có ngươi đất dung thân ngươi có tin hay không? Ầm ầm, mắt kính gọng vàng nam thân thể chấn động sắc mặt cho tàn. Bất quá ngay lúc này, một cái trêu chọc âm thanh chuyển tới. Ha ha, thái tử ra rất lợi hại a. Cái gì cũng không biết đạo cũng dám đối tập đoàn thông báo tuyển dụng làm việc khoa tay múa chân. Nghe tới thanh âm mọi người tất cả đều nhìn sang Diệp Đông Lai sắc mặt nháy mắt một hàn thanh âm băng lãnh. Là ngươi? Chương 588, trực tiếp động thủ chương 588, trực tiếp động thủ hạ. Trần Vũ quay đầu nhìn lại liền thấy một cái trên dưới 30 tuổi ăn mặc một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng người mang theo hai cái bảo tiêu nợ nụ cười đi tới. Hắn nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia ẩn tàng kinh miệt. Người kia là ai? Trần Vũ hướng Diệp Đông Lai hỏi. Diệp Đông Lai sắc mặt nghiêm túc. Người này tên là Đỗ Thành, là trước 2 tháng tiến vào Tiên Thảo tập đoàn, cũng là du học về, bây giờ tại đối đầu bên ngoài marketing cái này một khối. Hắn đến không có gì lớn không được, bất quá hắn phụ thân Đỗ Phi lại là tập đoàn tầng cao nhất một trong. Đỗ Phi cùng Đỗ Thành trước đó vẫn luôn thành thật mà gần nhất lại là nhảy nhót rất lợi hại. Mà lại ta phái người điều tra Đỗ gia phụ tử tựa hồ cùng nước ngoài một chút chúng ta đối đầu cấu kết không rõ. Trần Vũ lông mày nhíu lại, trong mắt đã có hàn mang chớp động. Ngay lúc này Đỗ Thành hai tay cắm ở túi bên trong, quét mắt một bên Đông Đảo ứng viên cười nhạt. Phụ thân của hắn ngay tại tầng cao nhất cùng Trần Thái Nhất bọn người đàm phán, mà hắn thì là rảnh đến nhàm chán xuống tới đi dạo, không nghĩ tới liền gặp thông báo tuyển dụng chuyện này, càng không nghĩ đến chính là còn gặp Trần Vũ. Thái tử gia đã đến hay là đi tìm người ba ba đi Tiên Thảo tập đoàn, một ít chuyện cũng không phải người một cái thanh niên có thể gánh vác nhà. Đỗ Thành nhìn một bên thất hồn lạc phách mắt kính gọng vàng nam tiếu dung càng sâu. Về phần người này sao? Ta ngược lại là cảm thấy điều kiện rất không tệ, dùng người nhìn chính là năng lực cũng không phải nhân phẩm a, các ngươi nói đúng hay không? Đỗ Thành ánh mắt quét qua lạnh lùng nhìn xem Diệp Đông Lai bên cạnh mấy cái kia bộ môn chủ nhiệm một bộ ăn chắc đối phương bộ đáng. Mấy cái bộ môn chủ nhiệm giờ phút này đều là hô hấp cứng lại không dám nói lời nào. Mặc dù Đỗ Thành cùng bọn hắn cấp bậc giống nhau, nhưng là có Đỗ Phi cái này lão tử đè ép, những chủ nhiệm này tại bình thường đối mặt Đỗ Thành đều là thấp hơn một đầu. Huống chi gần nhất cái này Đỗ Thành càng là càng ngày càng phách lối, nghiêm nhiên đã đem vị trí của mình nâng lên mọi người phía trên. Có lúc thậm chí để bọn hắn những ngành này chủ nhiệm giúp hắn chân chạy làm việc, trước đó từng có một cái bộ môn chủ nhiệm đối Đỗ Thành loại hành vi này rất bất mãn, trước mặt mọi người cùng hắn đại xảo một khung, kết quả ngày thứ nhì liền trực tiếp bị sa thải. Cũng chính là sau đó Tiên Thảo tập đoàn bên trong đã có rất ít người dám đắc tội Đỗ Thành. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới đối mặt Trần Vũ cái này thái tử gia cùng Diệp Đông Lai cái này lao thần Đỗ Thành cũng dám lớn lối như thế. Tất cả mọi người là tâm tư linh hoạt người, một liên tưởng đến gần nhất Tiên Thảo tập đoàn gặp trong ngoài nước các thế lực lớn liên hợp chèn ép, lại thêm Đỗ gia phụ tử dáng vẻ, lập tức liền để bọn hắn nghĩ đến rất nhiều. Khó nói Tiên Thảo tập đoàn quái vật khổng lồ này muốn sửa họ Đỗ rồi. Mấy cái bộ môn chủ nhiệm trong nháy mắt liền nghĩ đến những thứ này. Vừa rồi Diệp Đông Lai cũng đem tình huống cùng Trần Vũ nhỏ giọng nói một lần, lập tức để Trần Vũ ánh mắt một hàn. Quay đầu Diệp Đông Lai nhìn xem Đỗ Thành, sắc mặt đột nhiên lạnh, trong giọng nói đều có từng tia từng tia từng sợi sát cơ hiện lên. Đỗ Thành ngươi làm càn, cũng không mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem ở trước mặt ngươi người đến cùng là ai. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói như vậy. Đỗ Thành lại là cười cười giang tay ra. Ta thế nhưng là vì Tiên Thảo tập đoàn tốt tốt như vậy nhân tài, nếu như không kéo vào chúng ta Tiên Thảo tập đoàn bị cái khác tập đoàn đào đi, thế nhưng là chúng ta tổn thất á về phần thái tử gia nha. Đỗ Thành cười nói, ta thế nhưng là nghe nói nha thái tử gia tựa như là Bắc Đô Đại học điêu đắp hệ học sinh. Ha ha, hắn hiểu cái gì là nhân lực tài nguyên. Biết xí nghiệp như thế nào vận doanh tạo dựng, trong tập đoàn như thế nào cân đối từng cái bộ môn. Lắc đầu Đỗ Thành mở miệng, hắn cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần tại cái này bên trong khoa tay múa chân. Ta thế nhưng là lúc ấy a không, ngươi đại học tốt nghiệp học sinh tinh thông xí nghiệp quản lý, tự nhiên biết nước ngoài đại học so trong nước những này đại học trình độ thật nhiều, một nhân tài như vậy các ngươi vậy mà lấy xí ngoại loại lý do này từ bỏ rồi. Đỗ Thành che lấy cái chán không ngừng địa lắc đầu, ôh hát mì gột người trong nước vậy mà liền loại trình độ này. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều là nhướng mày, Đỗ Thành một câu thế nhưng là tổn hại tất cả mọi người á, nhưng là trở ngại Đỗ Thành thân phận tất cả mọi người không nhiều lời cái gì. Mắt kính gọng vàng nam nghe nói như thế lập tức liền chạy tới Đỗ Thành bên cạnh thật sâu không lưng liền kém quỳ trên mặt đất. Học trường ta cũng là a không, ngươi đại học tốt nghiệp ngài nhất định phải giúp đỡ niên đệ a. Đỗ Thành vỗ vỗ người kia bả vai cười nói, ngươi yên tâm Tiên Thảo tập đoàn ngươi là tiến đến định. Mọi người nghe nói như thế tất cả đều cảm thấy hiện trường không khí siết chặt. Mắt kính gọng vàng nam sắc mặt đại hỉ liên tục gật đầu. Tạ ơn Đỗ thiếu, tạ ơn Đỗ thiếu. Đỗ Thành cười ha ha liếc mắt nhìn xuống Trần Vũ, khỏe miệng lộ ra nồng đậm ý cười. Ta nhìn thái tử gia hay là ở trường học bên trong đi cùng những học sinh kia trang trang bước chơi đùa mỹ nữ xe thể thao liền tốt. Tập đoàn sự tình còn không phải một người sinh viên đại học có thể chuẩn bị xong. Thế giới của người lớn liền để đại nhân đến làm có được hay không tiểu bằng hưu. Đỗ Thành ngươi muốn chết. Diệp Đông Lai lông mày dựng lên vừa xài bước ra trực tiếp một cái bàn tay liền quăng tới. Diệp Đông Lai hiện tại thế nhưng là hóa kình đỉnh phong cao thủ, một tát này lại nhanh lại mãnh, nếu như bị đánh trúng tuyệt không dễ chịu. Nhưng là ngay lúc này Đỗ Thành sau lưng một người đột nhiên bạo khởi một quyền, bỗng nhiên vung ra cùng Diệp Đông Lai bàn tay bỗng nhiên chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng vang trầm, người kia không nhúc nhích tí nào, nhưng là Diệp Đông Lai lại ngay cả lùi ba bước, trong mắt có tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Hắn nhưng là hóa kình đỉnh phong cao thủ lại bị Đỗ Thành sau lưng một người bước lui rồi. Mọi người tất cả đều là sững sờ không thể nghĩ đến hai người vậy mà trực tiếp động thủ. Trần Vũ lại là hơi nheo mắt lại, cả người trên thân nháy mắt tràn ra sắc cơ. Tại Đỗ Thành bên cạnh người này vừa rồi tại xuất thủ nháy mắt, trong lòng bàn tay chợt lóe lên có từng mảnh lân giáp, kia là nước Mỹ gen cường hóa chiến sĩ tại biến thân lúc mới có thể xuất hiện đặc thủ tiêu chí. Ha ha, Diệp lão, ta biết ngươi là cái gì võ đạo cao thủ thế nhưng là ta cũng không ngốc cá, làm sao lại không có bảo tiêu. Thế nào ta bảo tiêu quyền đầu cứng không cứng rắn? Đỗ Thành sắc mặt đắc ý, thật sao vậy, ta ngược lại là muốn nhìn nắm đấm của hắn có cứng hay không. Quỳ xuống cho ta. Trần Vũ đang khi nói chuyện đã động thủ, hắn một trường trực tiếp ép xuống như trời xanh, treo ngược đối người hộ vệ kia đỉnh đầu liền đánh kích mà đi. Giống. Người hộ vệ kia trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, phát giác được Trần Vũ cường đại, hai tay lập tức gác ở cùng một chỗ ngăn tại trên đầu mình. Nhưng là không dùng được. Trần Vũ một trường chụp được, chỉ nghe được một trận tiếng tạch tạch, hộ vệ kia hai tay liền trực tiếp đứt gãy, cả người bị như thế đè ép đầu gối lập tức nện xuống đất, đem mặt đất đều đập một tiếng ầm vang vang xuất hiện lớn diện tích với dạng. Đỗ Thành biến sắc, còn chưa kịp nói chuyện Trần Vũ một tay chụp tới liền tóm lấy Đỗ Thành cổ áo, một cước đá vào trên đùi của hắn để hắn quỳ xuống. Sau đó một cái bàn tay hung hăng phiến tại Đỗ Thành trên mặt phát ra giòn vang. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều được. Thái tử ra động thủ đánh người rồi. Chương 589, bước thoái vị đổi chủ. Chương 589, bước thoái vị đổi chủ. Nhiếp Tiếu Tiếu cùng Ninh Tuệ hai người che miệng trừng mắt mắt to hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Đây chính là tại Tiên Thảo tập đoàn A, cho dù là tại toàn cầu đều là cực kỳ chứ danh tập đoàn vậy mà lại phát sinh đánh người loại chuyện này. Mà lại song phương một cái là con trai của chủ tịch, một cái là tầm cao nhất nhi tử, có thể nói đều là siêu cấp đời thứ nhì, theo lý mà nói đều là cao tố chất người A, vì sao lại dạng này? Mắt kính gọng vàng nam sững sờ nhìn trước mắt một màn này, thân thể đều có chút phát run, vừa rồi Đỗ Thành hay là bên vang đắc ý hăng hái, nhưng không có nghĩ đến hiện tại vậy mà lại bị người trước mặt mọi người tắt vào miệng tử. Những cái kia bộ môn chủ nhiệm giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn xem. Làm lâu tại chức trận trung niên nhân mà lại leo đến cao như vậy vị trí động thủ loại chuyện này liền chưa từng có tại trong đầu của bọn họ xuất hiện qua, nhưng là bây giờ lại phát sinh ở bọn hắn trước mắt, mà lại là Tiên Thảo tập đoàn thái tử ra trên thân. Ai đến cùng là người sinh viên đại học, là cái hoàn khố phú nhị đại thôi, quá mức hành động theo cảm tính đánh người làm sao có thể giải quyết vấn đề. Cái này không tốt kết thúc a. Mấy cái bộ môn chủ nhiệm tương hỗ nhìn tất cả đều âm thầm lắc đầu, sắc mặt một mảnh thất vọng, đối Trần Vũ cái này thái tử ra không khỏi xem nhẹ mấy điểm. Tất cả mọi người bị Trần Vũ hành vi làm chấn kinh, nhưng không có để ý đến vừa rồi Trần Vũ một trường kia đến cùng cường hãn đến mức nào. Người dám đánh ta? Đỗ Thành bụng mặt một mặt không tin. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau đột nhiên sắc mặt giữ tận điệu giống to. Ta tào mẹ nó, ta đã lớn như vậy ngay cả cha ta đều không nỡ đánh ta, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Ngươi là bất tài sao? Còn không cho ta lên. Gầm lên giận dữ sau lưng Đỗ Thành một người hô vệ khác lập tức xuất thủ công hướng Trần Vũ. Quỳ xuống cho ta. Trần Vũ ánh mắt dựng lên, một cái tay mang theo Đỗ Thành cổ áo, một cái tay khác tựa như tia chớp chỉ ở nháy mắt xuất thủ, người khác cũng trực tiếp bị Trần Vũ như là đóng cọc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngắn ngủi trong chốc lát hai cái gen cường hóa chiến sĩ tất cả đều quỳ tại đó, bên trong trên đầu gối vết máu loang lổ, mắt thấy đầu gối đã triệt để nát. Trần Vũ ngươi xuất thủ quá ác, đây là tổn thương tội á, sẽ xảy ra chuyện a. Nhiếp Tiếu Tiếu thân thể chấn động, nàng dù sao chỉ là vừa tốt nghiệp sinh viên thôi, nhìn xem Trần Vũ xuất thủ liền ngay cả phế hai người lập tức lo lắng nói. Linh Tuệ cũng là run rẩy nói, chờ một chút nếu có người đến bắt người ta chúng ta sẽ cho ngươi làm chứng nói ngươi là phòng vệ chính đáng. Trần Vũ lại là cười cười, hai nữ sinh vậy mà sợ hai hắn sẽ bị bắt đi. Lát đầu Trần Vũ quay đầu lần nữa nhìn xem Đỗ Thành ngữ khí nghiền ngẫm. Ngươi nói đã lớn như vậy cha ngươi cũng không đánh qua ngươi. Đỗ Thành cổ cứng lên cao giọng gọi nói, không sai nhà ta thế nhưng là cao tố chất gia đình xưa nay sẽ không có động thủ đánh người sự tình phát sinh. Ngươi đây là thấp kém cách làm. Ba. Trở tay một cái bàn tay trực tiếp quất vào Đỗ Thành ngoài miệng. Đây là thấp kém cách làm. Ba. Lại là một cái tay thuận bàn tay. Cha ngươi không nỡ đánh ngươi ta bỏ được. Ba. Lần nữa một cái bàn tay. Cái này bên trong là ta Trần gia Tiên Thảo tập đoàn, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở cái này bên trong phát ngôn bừa bãi. Ngươi định rồi. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao định. Ngay cả tiếp theo mười mấy người bàn tay đánh Đỗ Thành toàn bộ mặt đều đã xương thành đầu heo. Tất cả mọi người thấy cảnh này đã hoàn toàn sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn cái này chưa hề lộ diện thái tử ra vậy mà như thế ngang ngược. Thân thể chấn động bộ tài nguyên nhân lực chủ nhiệm lập tức ra hòa giải. Trần Thiếu không nên đánh, không nên đánh, còn như vậy đánh xuống Đỗ Thiếu liền muốn bị đánh chết. Và anh. Trần Vũ quay đầu ánh mắt lạnh lẽo để người tư bộ chủ nhiệm thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy một loại đến từ thượng vị giả áp bách trực tiếp che đậy mà đến để hắn hô hấp đều có chút không thoải mái, trong lòng càng là nổi lên nồng đậm sợ hãi. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là trải qua trung tâm mua sắm người A, thấy qua quỷ so thấy qua người, còn nhiều một cái nho nhỏ hoàn khố phú nhị đại làm sao lại để ta cảm thấy sợ hãi. Người tư bộ chủ nhiệm chấn kinh nghĩ đến. Mà Trần Vũ lạnh lùng một chút quét cái khác mấy cái bộ môn chủ nhiệm, mấy người trong lòng toàn bộ nổi lên cùng người tư bộ chủ nhiệm cảm giác giống nhau. Cái này Tiên Thảo tập đoàn bên trong chỉ có Trần gia thiếu gia, không có cái gì Đỗ thiếu hoặc là cái gì khác thiếu gia, đừng để ta nghe tới lần thứ nhì nghe rõ rồi sao? Trần Vũ thanh âm lạnh lùng, mấy người tất cả đều là chấn động lập tức thân thể lắc một cái túi đầu xuống cả làm nói, minh minh bạch. Nhưng lại tại lúc này Đỗ Thành lại giữ tận nở nụ cười dù là bị đánh ý nguyên tràn ngập trào phúng. Ha ha, Trần gia Tiên Thảo tập đoàn, lập tức liền muốn sửa họ Đỗ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục làm người thái tử gia a? Hả? Trần Vũ quay đầu hỏi, ngươi có ý tứ gì? Đỗ Thành ha ha cười không ngừng. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Hiện tại cha ta đang cùng nước ngoài mấy vị đại tập đoàn lão cuối cùng còn có trong nước một số người cùng một chỗ cùng cha ngươi tại đàm phán buộc các ngươi Trần gia rời khỏi Tiên Thảo tập đoàn, các ngươi lập tức liền muốn cuốn gói xéo đi. Tương lai Tiên Thảo tập đoàn là ta Đỗ gia. Ha 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 ha. Đỗ Thành điên cuồng cười to. Mặc dù ta không biết mấy ngày nay cha mình vì sao lại đột nhiên như thế trương dương thế, nhưng là vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn trở thành Tiên Thảo tập đoàn tân nhiệm thái tử gia, hắn thật hưng phấn không thôi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Phi lão gia hỏa kia cũng dám liên hợp ngoại nhân bức thoái vị. Diệp Đông Lai quá sợ hãi, hôm nay Trần Thái Nhất nói cho hắn để hắn đến xem chuyện tuyển mộ, hắn có mấy cái khách nhân muốn tới thăm nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại là chuyện như vậy. Lập tức không khỏi trong lòng lo lắng. Mà mấy cái bộ môn chủ nhiệm tất cả đều là sắc mặt đại biến khiếp sợ tương hỗ nhìn xem Tiên Thảo tập đoàn thật sắc biến thiên. Về phần những cái kia ứng viên càng là một mặt mộng, hôm nay đến nhận lời mời tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Giữa sân chỉ có cái kia mắt kính gọng vàng nam hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Đỗ gia cầm quyền vậy hắn nhất định có thể trúng tuyển. Mà lại tương lai có Đỗ Thành làm chỗ dựa tiền đồ của hắn một mảnh quan minh. Và anh. Lúc này một cỗ trùng thiên sát cơ từ Trần Vũ trên thân đột nhiên bạo khởi. Trần Vũ sắc mặt u hàn, ánh mắt bên trong từng tia từng sợi hàn mang để Đỗ Thành Tiếu Dung lập tức dừng lại. Các ngươi muốn đối cha mẹ ta bức thoái vị? Đỗ Thành điên cuồng cười to, dù là đầy miệng đều là huyết thủy y nguyên không ngừng tiêu gạo. Không sai, các ngươi xong. Cái đủ quốc quản tập đoàn Euro trẻ sở tập đoàn còn có trong nước đạt được tập đoàn đều cùng cha ta cùng một chỗ tại cha ngươi gian phòng đâu. Hôm nay chính là ngươi sau cùng phong quang quá tử ra ha 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 ha. A làm gì cho ta buông tay. Đỗ Thành đột nhiên thê lương gào thét, hai chân không đứng ở trên mặt đất loạn đạp. Trần Vũ không nói một lời lại trực tiếp bắt lấy Đỗ Thành tóc như là kéo như chó chết kéo lấy Đỗ Thành từng bước một hướng thang máy đi đến. Ngươi muốn làm gì? Đau a mẹ nhà hắn cho ta buông tay a. Đỗ Thành điên cuồng kêu to. Trần Vũ cười lạnh sát cơ tất hiện. Làm gì? Đương nhiên là thanh lý các ngươi những thứ cầu này. Chương 590, phá cửa mà vào chương 590, phá cửa mà vào nhìn thấy Trần Vũ vậy mà kéo lấy Đỗ Thành trực tiếp đi tiến vào thang máy, Diệp Đông Lai lập tức cũng đi theo. Chỉ còn lại có mấy cái bộ môn chủ nhiệm cùng ứng viên lưu lại. Ai quá xúc động cái này, Trần Vũ thực tế là quá xúc động, ta làm việc nhiều năm như vậy cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm như vậy sự tình. Một cái bộ môn chủ nhiệm không ngừng lắc đầu cảm khái trong giọng nói tất cả đều là thật sâu thất vọng. Đúng vậy a, dù sao chỉ là sinh viên thôi mà lại ra cảnh hậu đãi cho nên mới sẽ nuôi ra phách lối như vậy ương ngạnh tính cách đi. Nhưng tại trên thương trường không phải đùa nghịch cá tính địa phương, ai chủ tịch như vậy anh minh thần võ một người làm sao có như thế một đứa con trai. Một cái khác bộ môn chủ nhiệm ngược lại là vì Trần Thái Nhất thở dài bắt đầu. Bất quá ngay lúc này trong đó một cái bộ môn chủ nhiệm lại là đứng tại kia bên trong cau mày một mặt trầm tư. Lao Chu ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ bị chuyện đã xảy ra hôm nay hù đến rồi? Bên cạnh có người trêu ghẹo nói. Lao Chu lại là lắc đầu nói, các ngươi nói cái này Trần Vũ thật là cái bất học vô thuật phú nhị đại a. Vừa rồi hắn xem ta ánh mắt các ngươi biết để ta nghĩ đến cái gì? Mọi người sững sờ nghi ngờ nhìn nhau. Lao Chu ngươi nghĩ đến cái gì? Lao Chu ngưng trọng mở miệng, ta nghĩ đến ta đi chùa miếu bái Phật thời điểm nhìn thấy thích giả Mani pho tượng, cũng là giống loại ánh mắt kia đồng dạng hờ hững hùng vĩ mênh mông. Không, ánh mắt của hắn so pho tượng kia càng thêm ra hơn một cỗ sắc bén cùng không thể nghi ngờ. Cái này thật là một cái ăn chơi thiếu gia có thể có được ánh mắt ta. Nghe tới Lao Chu lời nói mọi người tất cả đều ngạc nhiên, bọn hắn muốn cười nhưng là một lần nhớ tới tất cả mọi người lại đều không cười nổi, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Vừa rồi Trần Vũ mặc dù làm việc bá đạo nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại chính là phá cục trực tiếp nhất biện pháp, nếu như đổi lại bọn họ chỉ có thể bị Đỗ Phi nắm mũi dẫn đi. Nhìn như vậy đến Trần Vũ tác pháp tựa hồ là tốt nhất. Đảo mắt nhìn kia hai cái y nguyên quỷ trên mặt đất bảo tiêu, có người đột nhiên thân thể chấn động nuốt nước miếng một cái. Nghe nói chủ tịch mặc dù là Tiên Thảo tập đoàn người đứng đầu, bất quá tại Tiên Thảo tập đoàn sau lưng còn có vị cực kỳ lợi hại đại lao, nghe nói là một vị võ đạo cao thủ, các ngươi nói có thể hay không? Vâng. Mọi người nghe nói như thế trong mắt kinh hãi thần sắc càng ngày càng đậm. Bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn xem kia hai cái bảo tiêu. Vừa rồi bởi vì Trần Vũ hành vi thực tế làm cho người rất ngoài ý muốn, tất cả mọi người không có chú ý, giờ phút này bọn hắn mới chú ý tới kia hai cái bảo tiêu quỳ xuống địa phương đã là trải rộng vết rạn. T. Mấy người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, đây chính là thuần đá cẩm thạch mặt đất thoáng một cái xuống dưới nên là lớn bao nhiêu lực lượng. Khó nói Trần Thiếu lại vậy mà là phía sau đại lao đệ tử. Bộ tài nguyên nhân lực chủ nhiệm mở miệng nói, xưng hô bên trên lần nữa khôi phục tôn kính. Mấy người khác càng nghĩ càng thấy phải khả năng trong lúc nhất thời mọi người đối Trần Vũ ấn tượng lại có chỗ đổi mới. Đi chúng ta cũng đi tầng cao nhất nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mấy cái chủ nhiệm lập tức liền ngồi thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Mà bọn này ứng viên thì tất cả đều bị lưu tại cái này bên trong không còn có người đến quản bọn hắn. Cười cười cười, ta chúng ta còn muốn kế tiếp theo phỏng vấn a. Linh Tuệ sững sờ mà hỏi. Nhiệm Tiếu Tiếu cũng là sững sờ, phát sinh loại chuyện này nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Ngay lúc này mắt kính gọng vàng nam cười lên ha ha. Ha ha, các ngươi lưu không lưu ta không biết, bất quá ta khẳng định là muốn lưu lại Tiên Thảo tập đoàn, lập tức liền muốn sửa họ Đỗ, ta khẳng định sẽ bị trúng tuyển. Thứ đến lúc kia ta ngược lại muốn xem cái này Trần Thái Tử ra còn có thể hay không kiêu ngạo như vậy. Mọi người nghe nói cũng muốn biết phía sau đến cùng sẽ như thế nào, tất cả đều đợi tại trong phòng họp hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Mà ở tầng chốt gót hội đồng quản trị nghị thất bên trong bầu không khí lại là dương cung bạc kiếm. Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi hai người giờ phút này ngồi tại chủ ngồi phía trên, hai tay trùng điệp đặt ở trước mặt, trên mặt bán sắc mặt lạnh lùng, trong mắt ẩn ẩn có nộ khí ngậm mà không phát. Tại trước mặt hai người một sắp thật dày tư liệu chính bày ở trước mặt hai người. Đỗ Phi có ý tứ gì? Ta Trần Thái Nhất tự hỏi, mang ngươi không tệ, các ngươi hôm nay đến cái này bên trong lại muốn ta Trần ra rời khỏi Tiên Thảo tập đoàn. Ngươi thật làm ta Trần Thái Nhất là dễ nói chuyện. Trần Thái Nhất đang khi nói chuyện ngữ khí túc sát, cựu cư cao vị khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà tại cái bàn khác một bên lại là một cái tóc hối của trung niên nhân, hắn nâng cao bụng lớn thư thư phục phục hướng ra thật chỗ ngồi bên trong nhích lại gần lung lay cổ một mặt đắc chí vừa lòng. Ha ha, chính là bởi vì ngươi dẫn ta không tệ, ta mới cho ngươi một cơ hội ký phần này hiệp nghị rời khỏi Tiên Thảo tập đoàn, ta có thể cho Trần gia lưu cái đường lui, nếu không các ngươi Trần gia sẽ phải cả nhà diệt hết u. Tại Đỗ Phi bên cạnh còn có mấy người bên trong đã có người nước Hoa cũng có quốc gia khác người, bọn hắn đều là các đại tập đoàn lão cuối cùng mang tới bảo tiêu cao thủ, lần này cùng Đỗ Phi đến đây chính là muốn triệt để bức Trần Thái Nhất thoái vị. Giờ phút này mọi người tất cả đều là cười lạnh nhìn xem Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi, trên mặt tràn ngập nồng đậm đắc ý cùng tham lam. Bọn hắn đã sớm cùng Đỗ gia thương lượng xong bức lui Trần Thái Nhất sau sẽ đạt được Tiên Thảo tập đoàn cổ phần. Hiện tại Tiên Thảo tập đoàn giá trị thị trường thế nhưng là để bọn hắn cực kỳ đỏ mắt. Nhất là kia Đông Lộc Tiên Thảo càng là tràn ngập sức hấp dẫn, cơ hội như vậy bọn hắn không có lý do sẽ bỏ qua. Đỗ Phi, ngươi cái vong ân phụ nghĩa hôn đản, ngươi khó nói liền không sợ Tiểu Vũ trở về tìm ngươi gây chuyện sao? Nô Niệm Chi ngồi ở một bên lên tiếng quát lớn. Đỗ Phi lông mày nhíu lại cười ha ha. Ta đương nhiên biết Hoa Quốc võ đạo giới đệ nhất nhân Trần Vô Địch các ngươi hảo nhi tử thế, nhưng là Tiên Thảo tập đoàn phía sau núi dựa lớn đâu. Thế nhưng là kia có thế nào? Hiện tại thiên địa đại biến xuất hiện nhiều như vậy tiến hóa giả, con của các ngươi thật coi là còn có thể chấn được chẳng diện. Hắn hiện tại chỉ sợ đã bị giết chết tại bốn á trên biển, thi thể đều bị cá cho ăn đi, ha 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 ha. Tiếng cười vừa thu lại, Đỗ Phi phịch một tiếng, một bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt bán, sắc mặt dữ tợn. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian đem hiệp nghị ý, còn có thể tiếp tục sống bằng không mà nói, hôm nay hai người các ngươi cũng đừng muốn đi ra căn phòng này. Ha ha, Trần tiên sinh bây giờ rời đi Tiên Thảo tập đoàn đối các ngươi đến nói thế nhưng là tốt nhất đường ra nha. Không sai, Trần Vô Địch đã chết, các ngươi thời đại kết thúc. Mấy người tất cả đều là cười lạnh lạnh, lấy thần sắc đắc ý, mà tại mấy người sau lưng mang tới cao thủ cùng bảo tiêu tất cả đều là bước ra một bước lạnh lùng nhìn xem Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi thần sắc lạnh lùng. Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi nhưng đều là sắc mặt ngạc nhiên tương hồ ngắm nhìn. Tiểu Vũ hắn chết rồi. Thế nhưng là Diệp Đông Lai trước hai ngày mới cho hắn gọi qua điện thoại nha. Các ngươi thật xác định nhi tử ta chết rồi? Trần Thái Nhất sắc mặt cổ quái. Đỗ Phi cười ha ha, kia là đương nhiên, bị bốn đại tiến hóa sau võ đạo cao thủ vây công, Trần Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn không chết, ta hiện tại trực tiếp đi đất ức. Vâng. Ngay vào lúc này, phòng họp đại môn đột nhiên bị một cước đá văng. Trần Vũ đứng tại cổng sắc mặt dị thường lạnh lùng. Chương 591, ngươi nói ta không dám giết ngươi. Chương 591, ngươi nói ta không dám giết ngươi. Ai cũng biết Tiên Thảo tập đoàn tầng chót nhất hội đồng quản trị nghị thất chia làm nội ngoại hai cái gian phòng, trừ các lớn đồng sự bên ngoài từ trước đến nay là không cho phép người tùy ý ra vào. Cho dù là Tiên Thảo tập đoàn trung tầng lãnh đạo cũng không có tư cách. Nhưng là giờ phút này tại tầng cao nhất Tiên Thảo tập đoàn đông đảo trung tầng lãnh đạo tất cả đều tụ tập tại hội đồng quản trị nghị bên ngoài, môn muốn nhìn một chút bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta Tào Thái tử ra cũng thực tế là quá hung mãnh, vừa lên đến liền cùng Đỗ Thành đối bên trên, thật sự là quá kinh bạo. Có người đứng ở bên ngoài kích động nói. Ngay tại vừa rồi Trần Vũ một đường kéo lấy Đỗ Thành bên trên thang máy dáng vẻ đã để toàn bộ Tiên Thảo tập đoàn đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Đỗ Thành kia không ngừng kêu thảm chửi mắng thê thảm bộ dáng càng làm cho mọi người bắt quái chi tâm cháy hừng hực. Cho nên dù là bước lên bị trừ tiền phong hiểm, bọn hắn cũng muốn nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là làm sao vừa rồi Trần Vũ sau khi đi vào liền đem ra ngoài đại môn quan, cho nên mọi người cũng không rõ ràng ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ai ngươi là ta không biết, ta Thái tử gia đều nhiều mánh cái kia Đỗ Thành bởi vì nhận lời mời sự tình cùng Thái tử gia đòn khiêng bên trên, kết quả Thái tử gia trực tiếp xuất thủ mười mấy người bàn tay ba 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 đánh cái không ngừng, hình ảnh kia chật chật chật. Một cái trung tầng không ngừng lắc đầu cảm khái, tựa hồ tại dư bị lập tức để mọi người tất cả đều kinh hô lên. Cũng có trung tầng lãnh đạo một mặt sầu lo, hiện tại Đỗ gia phụ tử tại tập đoàn bên trong thế nhưng là nháo đằng rất đâu, Thái tử gia bộ dạng này làm sợ là sẽ phải gây nên thật không tốt phản ứng dây chuyền a. Thư sợ cái gì, không phục liền làm, ta đã sớm không quen nhìn Đỗ Thành rõ ràng cùng chúng ta đồng cấp, kết quả làm cho chúng ta cũng giống như hắn tiểu đệ, như hiện tại càng là muốn cùng chủ tịch tranh quyền, muốn ta nói Thái tử gia đánh thật hay. Mọi người lao nhau ở ngoài cửa nghị luận ầm ĩ, mà ở bên trong ở giữa trong phòng họp giờ phút này lại là một mảnh túc sát. Tiểu Vũ nhìn thấy Trần Vũ lúc này xuất hiện tại cái này bên trong, Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi hai người tất cả đều là kinh hỉ hô nói. Bọn hắn mặc dù không tin mình nhi tử sẽ bị giết chết, nhưng là làm phụ mẫu nghe tới Đỗ Phi nói Trần Vũ chết, trong lòng của bọn hắn ý nguyên có một tia lo lắng. Bất quá bây giờ những này lo lắng tất cả đều biến mất không còn tâm tích. Mà Đỗ Phi bọn người lại là bên một tiếng tất cả đều đứng lên, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy chấn kinh. Mà tại mấy người sau lưng mấy người hộ vệ kia giờ phút này tất cả đều là đông nhiên thân thể một kéo căng như là mèo eo đều cong lại, tay mỏ đến bên hông tùy thời đề phòng. Trần Vô Địch, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Còn có ngươi, ngươi là chút thành tựu. Đỗ Phi trừng trong mắt nhìn xem Đỗ Thành trong lúc nhất thời vậy mà không có nhận ra. Vừa rồi Trần Vũ kia mười mấy người bàn tay đã đem Đỗ Thành mặt phiến, ngay cả cha của hắn cũng không nhận ra. Trần Vũ cười lạnh một tay tùy ý hất lên như là ném rác rưởi, đem Đỗ Thành vùng ra Đỗ Phi trước mặt không chút nào lý Đỗ Phi mấy người, mà là đi đến Trần Thái Nhất vợ chồng bên cạnh lộ ra tiếu dung. Cha mẹ thật xin lỗi để các ngươi lo lắng. Trần Thái Nhất cười ha ha, tâm tình thật tốt. Ta liền biết ta Trần Thái Nhất nhi tử tuyệt đối sẽ không bị người giết. Ta mới không lo lắng ngươi đây. Lô Niệm Chi ở một bên liếc một cái Trần Thái Nhất nói, ngươi liền đắc chi đi, cũng không biết là ai mỗi lúc trời tối trốn ở thư phòng bên trong bụng trộm nhìn tiểu Vũ khi còn bé ảnh chụp, còn toét miệng cười ngây ngô. Trần Thái Nhất sắc mặt khó được đỏ lên ha ha cười không ngừng. Không có chút nào Tiên Thảo tập đoàn chủ tịch uy nghiêm. Trần Vũ lại là sững sờ nhìn xem Trần Thái Nhất trong tươi cười ôn nhu như nước. Cha mẹ có ta ở đây các ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện. Kiên định nói xong Trần Vũ quay đầu nhìn xem Đỗ Phi bọn người, vừa rồi ôn nhu nháy mắt biến mất không còn tăm tích, trong mắt đã tràn ra nồng đậm sát cơ. Cha nhanh giết tiểu tử này. Vừa rồi hắn lại dám đánh ta. Mẹ nhà hắn ta muốn để tiểu tử này chết. Đỗ Thành thê lương gào thét đạo trong mắt một mảnh xích hồng. Ngậm miệng. Một tiếng bạo hống lập tức để Đỗ Thành sửng sốt quay đầu, Đỗ Thành ngạc nhiên phát hiện phụ thân của mình giờ phút này vậy mà sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cả người đều tại run nhẹ nhẹ. Không chỉ có là Đỗ Phi, bao quát những người khác tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Này làm sao biết? Mấy cái kia người ngoại quốc hắn nhưng là rất rõ ràng nhớ được lúc ấy nhìn thấy bọn hắn thời điểm bọn hắn đến cỡ nào vênh vang đắc ý, đối người nước Hoa chẳng thèm ngó tới, cho dù là cha mình bọn hắn cũng không có bao nhiêu tôn trọng. Nhưng là bây giờ vậy mà vẹn vẹn bởi vì Trần Vũ xoay người một cái liền sợ rồi. Cha ngươi các ngươi ngược lại là làm sao rồi? Hắn là ai? Đỗ Thành giờ phút này đã ý thức được Trần Vũ thân phận chỉ sợ đã vượt xa hắn tưởng tượng. Người nào? Đỗ Phi nở nụ cười khổ, hắn chưa từng có nói cho con trai mình Tiên Thảo tập đoàn mặc dù là Trần Thái Nhất tất cả, nhưng trên thực tế phía sau chân chính đại lão lại là Trần Thái Nhất nhi tử Trần Vũ a. Nếu như không phải có người nói với mình Trần Vũ tại bốn á biển lọt vào vây công hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn lại thế nào dám cùng cái đủ quốc Âu còn có trong nước xí nghiệp liên hợp lại cùng một chỗ bức thoái vị Trần Thái Nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà không chết. Vừa nghĩ tới Trần Vũ thủ đoạn đỗ phi chính là ra đầu tê dần không khỏi nuốt ngụm nước miếng cố tự chấn định xuống đến kéo ra một cái tiêu dung. Trần vô địch đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi đừng để ý. Và anh. Đỗ Thành cả người sửng sốt phụ thân của mình vậy mà trực tiếp liền phục nhuyễn. Trần Vũ lại là hơi nheo mắt lại hàn quang chợt hiện quét mắt trên mặt bàn hiệp nghị. Hiểu lầm. Đây cũng là hiểu lầm. Đỗ Phi hô hấp cứng lại nói, chuyện này ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Trần Vũ lại là lắc đầu quét mắt trước mắt mọi người. Cái này bàn giao ta không cần ngươi cho ta tự sẽ cầm. Đã dám uy hiếp ta phụ mẫu còn vọng tưởng cướp đoạt tiên thảo tập đoàn hôm nay các ngươi cũng không nên nghĩ bước ra gian phòng này. Xoẹt. Trần Vũ hướng phía trước bước ra một bước Đỗ Phi bọn người tất cả đều là giật mình dọa đến tê cả da đầu. Trần Vũ ngươi khó nói nghĩ tại cái này bên trong giết người. Tốt. Ngươi nếu là mang loại lời nói vậy liền tới giết ta. Cha ngươi đừng sợ hắn khẳng định là đang uy hiếp chúng ta. Ta không tin dưới ban ngày ban mặt hắn dám giết chúng ta. Đỗ Thành điên cuồng la ầm lên. Chút thành tựu nhanh im ngay. Đỗ Phi giật nảy mình vội vàng giống nói nhưng là mượn. Ồn ào. Nhàn nhạt quát một tiếng Trần Vũ hai ngón tay vung lên lập tức một vệt kim quang trong phòng chợt lóe lên Đỗ Thành lập tức che lấy cổ họng của mình nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm không dám tin. Ngươi con mẹ nó ngươi lại vậy mà thật động tay. Phù phù. Đỗ Thành trực tiếp mới ngã xuống đất cho dù chết y nguyên chừng trong mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh tựa hồ không thể tin được Trần Vũ vậy mà thật giết mình. Chút thành tựu. Đỗ Phi bi phẫn giống to hai mắt nhất thời hoàn toàn đỏ đậm chừng mắt Trần Vũ cắn răng khanh khanh rung động. Trần vô địch. Chương 592, trước mặt mọi người giết người lại như thế nào? Chương 592, trước mặt mọi người giết người lại như thế nào? Ngươi cái ma quỷ, ngươi sao có thể làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình? Đỗ Phi gầm thét nói. Nhìn xem đã sắp bạo tẩu Đỗ Phi Trần Vũ lại chỉ là mí mắt buông xuống không núc ních chút nào. Tàn nhẫn? Các ngươi vừa rồi muốn giết chết cha mẹ ta thời điểm tại sao không nói tàn nhẫn? Các ngươi muốn cướp ta Trần gia tiên thảo tập đoàn tại sao không nói tàn nhẫn? Đỗ Phi hô hấp cứng lại hừ lạnh một tiếng. Ta mặc dù muốn đoạt quyền bất quá chỉ cần cha mẹ ngươi không phản kháng ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Dù sao lúc ấy ta cùng Đường Mạt Lộ cũng là phụ thân ngươi giúp ta một tay. Chỉ có đem ta bức gấp ta mới có thể độc thủ. Nghe nói như thế Trần Vũ cười ha hả. Chẳng lẽ các ngươi đoạt quyền còn không cho cha mẹ ta phản kháng? Một khi phản kháng chính là ta phụ mẫu không phải? Đây là cái gì đạo lý? Nên miệng cười một tiếng Trần Vũ mắt lộ ra sắc cơ. Đã các ngươi nói như vậy vậy ta cũng nói cho ngươi ta chính là giết con của ngươi lại có thể làm gì được ta? Không chỉ là hắn hôm nay các ngươi những người này hết thảy đều muốn tiến vào hoàng tuyển. Đỗ Phi bọn người liên tục rút lui. Bất quá lúc này nước Mỹ người kia lại mở miệng. Trần Tiên Sinh ta thế nhưng là bản tập đoàn chủ tịch ô lạ vị này là trẻ sở tập đoàn chủ tịch Mét là người dám đối với chúng ta động thủ khó nói liền không sợ gây nên quốc tế tranh chấp. Vừa mới bồi Trần Vũ cùng một chỗ tiến đến Diệp Đông Lai lại là cười lạnh lạnh nói, quốc tế tranh chấp. Trần Đại Sư đưa tới quốc tế tranh chấp chẳng lẽ còn thiếu A. Các ngươi là ngớ ngẩn áp vậy mà cầm loại chuyện này tới dọa đương thời đệ nhất nhân. Ô lạ nhìn xem sắc mặt lạnh lùng Trần Vũ lắc đầu thở dài. Đó chính là không có đảm đã như vậy vậy các ngươi liền đi chết đi độc thủ. Một câu ra vừa rồi đứng tại mọi người sau lưng bốn cái bảo tiêu tất cả đều là gầm nhẹ một tiếng cả người trên thân tất cả đều là phát sinh biến hóa một đạo đạo báo văn xuất hiện tại bốn người trên thân. Cùng lúc đó bốn người bên cạnh khí lưu vậy mà cũng quỷ dị phát ra một chút không bình thường ba động bọn hắn trực tiếp từ bên hông rút ra một đem ngân sắc tiểu vũ khí chính đối Trần Vũ. Trần vô địch chúng ta biết ngươi lợi hại. Bất quá bốn người này đều là thần bí sở nghiên cứu bên trong bình xét cấp bậc đạt tới cấp S tốc độ hình gen cường hóa chiến sĩ mà lại bọn hắn cũng là tiến hóa giả trùng hợp chính là bọn hắn dị năng cũng là cấp tốc. Ô là mặc dù khẩn trương bất quá đã chậm rãi trầm tĩnh lại. Trong tay bọn họ vũ khí là thần bí sở nghiên cứu mới nhất sản phẩm cho dù là ngươi cũng tuyệt đối gánh không được. Siêu tuyệt tốc độ trước tiến vào vũ khí. Trần vô địch một đôi bốn mà lại đều là tiến hóa sau gen cường hóa chiến sĩ ngươi còn có thể tự tin như vậy à? Đỗ Phi thần sắc sáng lên sắc mặt đại hỉ. Ha ha cái đủ quốc quả nhiên là lợi hại so trong nước trước tiến vào nhiều Trần vô địch ngươi cái tiểu tạm chúng ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng vọng bắt đầu. Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi tất cả đều là tâm thần siết chặt lo lắng nhìn xem Trần Vũ. Tiểu Vũ. Diệp Đông Lai cũng là sững sờ không thể nghĩ đến đối phương lại còn có loại thủ đoạn này. Nếu như hôm nay Trần Vũ không trở về, vừa nghĩ tới loại kia khả năng Diệp Đông Lai liền không khỏi dùng mình một cái. Trần Vũ hiển nhiên cũng nghĩ đến những này sát cơ trên mặt càng nặng. Xem ra thiên địa đại biến phía dưới cái dạng gì rắn, côn trùng, chuột, kiến đều chạy đến. Đã như vậy vậy liền dứt khoát lại giết cái long trời lở đất làm cho tất cả mọi người đều biết trêu chọc hắn Trần vô địch muốn dùng mệnh đến trả. Các ngươi để ta rất tức giận, cho nên đều chết cho ta đi. Trần Vũ ngữ khí băng lãnh thân ảnh bỗng nhiên lóe lên trực tiếp chạy về phía Đỗ Phi bọn người. Giống bốn cái gen cường hóa chiến sĩ lập tức động thủ động tác của bọn hắn tựa như phim thêm nhanh tiến vào tốc độ so người bình thường mau ra gấp trăm lần không thôi mà lại tại bốn người bên cạnh còn có đạo đạo khí lưu phun trào phát ra tiếng rít đang đập đạp ngay cả tiếp theo bốn tiếng có súng bóp thanh âm công kích thẳng đến Trần Vũ đầu trái tim tiểu đệ đệ phần bụng bốn phía yếu hại diệt cho ta trong tiếng giống giận dữ Trần Vũ một tay cũng chảo một trận kim quang hiện lên năm ngón tay bỗng nhiên kẹp lấy lập tức bốn viên đặc chất ngân sắc đạn liền bị Trần Vũ kẹp ở đầu ngón tay sau đó một đạo kim sắc long viêm hiện lên bốn viên đạn nháy mắt khí hóa không gặp. Mà Trần Vũ lại như là đại long xê dịch ở giữa một cái tay khác xuất liên tục bốn trưởng mỗi một trưởng đều như càn khôn đảo ngược phủ dày đất cái núi trực tiếp đập vào bốn cái bảo tiêu trên đỉnh đầu. Phanh 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 phanh. Bốn tiếng giòn vang, bốn cái khôi ngô bảo tiêu cứ như vậy bị xem ra cũng không cường tráng Trần Vũ trực tiếp đem đầu lâu đập tới lồng ngực bên trong. Bất quá cha mẹ mình dù sao ở đây vì không để cho mình phụ mẫu cảm thấy khó chịu tại giết chết bốn người nháy mắt, Trần Vũ liền tế ra long viêm trực tiếp đem bốn người thi thể trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Trần Vũ không có chút nào dừng lại, một đem bóp lấy Đỗ Phi cổ bắt hắn cho nhấc lên. Cái này sao có thể? Tôi là bọn người tất cả đều trừng trong mắt. Phía bên mình chỗ dựa lớn nhất vốn cho rằng dù cho không thể đánh bại Trần Vũ tối thiểu nhất cũng có thể để cho Trần Vũ kiêng kỵ, thế nhưng là bất quá ngắn ngủi vừa đối mặt liền triệt để chết rồi. Hơn nữa còn là như vậy triệt để. Đỗ Phi giờ phút này hai chân tại không trung loạn đạp một mạch, dọa đến giữa đũng quần đều đã ẩm ướt một mảnh. Trần vô địch, bỏ qua ta a, quá một cha con chúng ta lượng tại tập đoàn bên trong cần cù chăm chỉ lâu như vậy, làm lớn như vậy cống hiến, ngươi để ngươi nhi tử bỏ qua ta a. Trần Thái Nhất sắc mặt âm trầm, hắn sớm nghe tới người phía dưới đề cập tới Đỗ gia phụ tử tại Tiên Thảo trong tập đoàn phong bình rất kém cỏi, Đỗ Thành làm bay mấy cái đơn đặt hàng lớn lại đều bị Đỗ Phi cho bảo đảm xuống dưới. Bây giờ lại nói mình đối Tiên Thảo tập đoàn làm cống như lớn. Đỗ Phi, ngươi thật không biết xấu hổ. Trần Thái Nhất lạnh lùng nói. Trần Vũ nghe tới cha mình lời nói cười nhạt, cười có nghe hay không, cha ta nói ngươi không muốn mặt đâu cho nên ngươi đi chết đi. Không muốn Trần Vô Địch không. Giang giác. Một tiếng bang giòn, Trần Vũ trực tiếp bẻ gãy Đỗ Phi cổ. Vung lòng tay, Đỗ Phi liền ném xuống đất, mặt của hắn vừa vặn đối Đỗ Thành mặt, hai người đều là đồng dạng trừng mắt, đồng dạng chấn kinh. Ngắn ngủi một lát trước đó còn tại Tiên Thảo tập đoàn khoé gió nổi mưa, Đỗ gia phụ tử cứ như vậy bị Trần Vũ cho giết. Ô là bọn người tất cả đều sửng sốt nhìn trước mắt đây hết thảy, hoàn toàn không thể tin được. Trần Vũ quay đầu nhìn xem Ô là bọn người cười lạnh lạnh. Hiện tại đến lượt các ngươi. Ô là mấy người chấn động liên tiếp lui về phía sau, lập tức hét dầm lên. Trần Vô Địch, ngươi vậy mà tại cái này bên trong liền giết người. Ngươi song ta vừa rồi đã âm thầm liên hệ người. Bọn hắn lập tức sẽ mang theo các ngươi người phụ trách nơi này chạy tới. Người xong. Mà vừa lúc này mấy chiếc màu đen xe con bỗng nhiên thắng gấp một cái rừng ở Tiên Thảo tập đoàn cổng, mấy cái người ngoại quốc còn có một cái Hoa quốc người phụ trách tất cả đều hùng hùng hổ hổ tiến vào Tiên Thảo tập đoàn. Chương 593, đại nhân ở trên. Chương 593, đại nhân ở trên. Ồ, tìm người đến. Vừa mới chuẩn bị động thủ trực tiếp giết mấy người Trần Vũ giờ phút này lại là thu tay lại, đứng tại kia bên trong cười lạnh lạnh. Có thể ngươi cứ việc hâu người tới, ta ngược lại muốn xem hôm nay có ai có thể cứu ngươi. Một bên Diệp Đông Lai lập tức đi đến Trần Vũ bên cạnh, sắc mặt có chút sầu lo. Trần đại sư, nếu như đại sứ quán người thật đến chuyện này coi như không dễ làm, ai trước đó dù là ngài làm tiếp qua điểm dù sao không bị công chúng biết. Cái đủ quốc cùng Euro bên kia ngược lại là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là bây giờ nếu như bọn hắn đại sứ quán người đến đây, ngài cũng không cho mặt mũi, kia thật sẽ triệt để chọc giận đối phương. Theo ta thấy không bằng hiện tại trực tiếp động thủ, đến lúc đó không có chứng cứ bọn hắn cũng không có cách nào. Diệp Đông Lai khoa tay một cái cắt cổ động thủ, sắc mặt lạnh lẽo. Trần Vũ nhàn nhạt phất phất tay khinh thường cười lạnh. Triệt để chọc giận lại như thế nào? Ta ngược lại là muốn cùng bọn hắn tách ra vật tay để bọn hắn biết đừng tự cho là đúng ở trước mặt ta bày ra một bộ cao cao tại thượng giá đỡ. Diệp Đông Lai hô hấp chỉ trệ không nói thêm gì nữa. Về phần Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi hai người lại hoàn toàn không thèm để ý những chuyện này, bọn hắn tin tưởng mình nhi tử có bất kỳ sự tình cũng khó khăn không ngã con của mình Trần Vũ chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà ở tầng chốt vót cửa phòng ngoài bên ngoài đông đảo trung tầng nhân viên đã vỡ tổ. Vì bên trong đến cùng là tình huống như thế nào a, ta làm sao nghe tới bên trong có thanh âm đánh nhau. Ta cũng không biết a, bất quá Đỗ Phi cùng mấy vị kia chủ tịch đi vào trung hiện tại bên trong chỉ sợ bầu không khí rất kịch liệt đi. Ngay tại mọi người thảo luận lúc trước đó mấy cái kia người ngoại quốc cùng hát nước quan viên đã đi tới tầng cao nhất. Tránh hết ra. Trong đó một người nhìn xem vây quanh ở trước cửa mọi người nhướng mày thao lấy một bụng lưu loát tiếng phổ thông không kiên nhẫn nói. Đồng thời lớn cánh tay vung lên trực tiếp đẩy ra đám người ngạnh sinh sinh từ giữa đó xông vào. Một bên hát nước người phụ trách thấy cảnh này thần sắc lạnh lẽo bất quá lại tạm thời không nói gì, mà là cùng mấy người một đạo vọt thẳng nhập môn bên trong. Thật là chảnh cái gì chứ a, làm cho lão tử đau chết. Một người xoa cánh tay bất mãn lẩm bẩm nói, vừa rồi hắn chính là bị người nước ngoài kia cho đẩy ra. Mà trong phòng Trần Vũ bọn người chính nhàn nhã ngồi ở kia bên trong thần sắc buông lỏng. Đối diện với hắn Ố Lạc bọn người lại là một mặt khẩn trương đứng tại kia bên trong không ngừng cầm khăn tay sát mồ hôi chán như là phạm sai lầm học sinh tiểu học đứng tại lao sư văn phòng bên trong đồng dạng không có chút nào một cái xuyên quốc gia xí nghiệp lao cuối cùng dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới bình thường ở trước mặt người ngoài cho tới bây giờ đều là một bộ cao cao tại thượng chỉ điểm giang sơn đại lao cuối cùng tại Trần Vũ trước mặt vậy mà lại lộ ra như thế chật vật tư thái. Đây là thực lực tuyệt đối mang tới tuyệt đối nghiền ép. Mặc cho ngươi tài phú ngập trời nhưng là mạng ngươi tại ta. Tại cái này bên trong nắm đấm lớn mới là cứng rắn nhất phát tắc. Cho nên Trần Vũ ngồi ở kia bên trong mà Ố Lạ bọn người chỉ có thể đứng. Mà vừa lúc này cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra lập tức để Ố Lạ mấy người thân hình dừng lại trên mặt hiện kinh hỉ thần sắc. Tất cả áp lực tựa hồ trong nháy mắt liền triệt để tiêu tán. Quá tốt quá tốt. Các người rốt cục đến rồi. Ố Lạ đi đứng mềm nhũn trực tiếp nhào tới kem chút một đầu mới ngã xuống đất. Cái đủ quốc người kia lập tức tiến lên lập tức liền tiếp được Ố Lạ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin vung tay lên bệ nghệ toàn trường. Ố Lạ tiên sinh ngài yên tâm ta đại biểu là cái đủ quốc đã ta đi tới cái này bên trong vậy bọn hắn liền tuyệt đối không động đại ngươi. Bất luận các ngươi thân ở phương nào chúng ta đều 9 giờ là các ngươi cường đại hậu thuẫn. Ố Lạ trùng điệp nhẹ gật đầu kém chút khóc lên. Mà Euro bên kia tình thế cũng kém không nhiều không ngừng an ủi Mét La. Mà trước đó đi theo mà đến hát nước người phụ trách trông thấy Trần Vũ về sau mắt sáng lên trong mắt có một tia vẻ mặt kỳ lạ hiện lên lại chỉ là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy không có chút nào ý lên tiếng. Người kia an ủi Ố Lạ sau lập tức quay đầu có chút ngẩng đầu lên sọ nhìn xem Trần Vũ. Trần tiên sinh, ta là cái đủ quốc tại người phụ trách nơi này, cả ổ lạ tiên sinh là chúng ta công dân, ngươi đối ổ lạ tiên sinh sở tác sở vi đã nghiêm trọng mạo phạm ổ lạ người của tiên sinh quyền, cũng là đối với chúng ta tôn nghiêm nghiêm trọng khiêu khích. Ngươi muốn nói xin lỗi? Trần Vũ trong mắt hơi hiếp. Ngươi muốn ta xin lỗi? Ca nhẹ gật đầu, thần sắc rất là tiêu căng. Không sai, ta biết Trần tiên sinh là võ đạo cường giả, nhưng là ta đại biểu thế nhưng là một quốc gia. Cho dù là ngươi cũng muốn biểu hiện ra tôn trọng. Các ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày lấy văn bản hình thức làm ra tình huống nói rõ, cũng chính thức xin lỗi mà lại muốn cho ra thích hợp bồi thường. Ta sẽ căn cứ các ngươi nói rõ cùng bồi thường đến quyết định phải chăng đối các ngươi triển khai sau tiếp theo trách nhiệm truy cứu. Mà ở đâu người phụ trách rẻ gì cũng là lạnh lùng nói, chúng ta cũng là đồng dạng yêu cầu. Trong 3 ngày đem văn bản xin lỗi cùng bồi thường đưa đến chúng ta làm việc địa điểm. Bước xuống một câu, hai người lạnh lùng nhìn Trần Vũ, lúc này mới quay đầu muốn dẫn lấy ổ lạc cùng Mét La Lim ở. Khỏi phải, ta hiện tại liền cho các ngươi xin lỗi. Nhàn nhạt một câu từ Trần Vũ trong miệng bay ra. Chỉ nghe được thu ngay cả tiếp theo hai tiếng vang động, Trần Vũ ngón tay vung lên, lập tức một vệt kim quang xẹt qua ổ lạ cùng Mét La Li đi bộ pháp lập tức dừng lại. Hai người gắt gao trừng trong mắt, từ cổ họng của bọn hắn bên trong còn phát ra lạc lạc thanh âm, hai đạo tơ máu trực tiếp xuất hiện tại trên cổ của bọn hắn. Ầm ầm, thân thể hai người mềm nhũn trực tiếp liền nện xuống đất. Ổ lạ tiên sinh, cả trừng trong mắt giống to bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trần Vũ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Trần Vũ khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, ta không biết ta xin lỗi các ngươi còn hài lòng. Trần Vũ, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi là đang gây hấn khiêu khích chúng ta tôn nghiêm. Ngươi khó nói muốn cùng chúng ta khai chiến a? Cả giống to. Hắn từ trước đến nay là bá đạo vô cùng, lúc nào gặp được loại chuyện này. Một loại bị mạo phạm nổi giận cảm giác lập tức chiếm cứ hắn tâm thần. Khai chiến. Trần Vũ cười lạnh phịch một tiếng, một trường trực tiếp đập vào trên mặt bàn, trên thân khí thế đột nhiên đại thịnh như là tuyệt thế hung thú, làm cho cả trong phòng đều là một trận gió tanh mưa máu. Ngươi đi hỏi một chút các ngươi thủ lĩnh hắn có dám hay không cùng ta khai chiến. Bạch bạch bạch. Cả cùng rẹ gì hai người tất cả đều là liền lùi lại 3 bước, tim đập loạn dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Từ dưới đất bò dậy về sau, cả sắc mặt thanh bạch một mảnh, quay đầu nhìn xem cái kia hát nước người phụ trách giống nói, ngươi khó nói cứ như vậy nhìn xem a. Đã thấy một mực trầm mặc không nói hát nước người phụ trách cười nhạt một tiếng nói, ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy nhìn xem. Hắn đi đến Trần Vũ trước mặt, tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong lại thật sâu bái. Hoa Dĩnh gặp qua Long Soái đại nhân. Chương 594, Đại Quốc Phong Hoa. Chương 594, Đại Quốc Phong Hoa. Omigaoger, cái này đây là tình huống như thế nào? Cả cùng rẹ gì hai người tất cả đều trừng tròng mắt lăng lăng nhìn trước mắt một màn này. Hoa Dĩnh hắn chẳng nhưng không có tìm Trần Vũ phiền phức, ngược lại cúi đầu rồi. Hắn nói Long Soái rốt cuộc là ý gì? Trong lòng hai người nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi lẫn nhau ngắm nhìn, trong mắt cũng có nồng đậm ngạc nhiên. Mặc dù biết con trai của mình lợi hại, nhưng là cũng không đến nỗi để Hoa Dĩnh làm ra loại chuyện này đi. Diệp Đông Lai mặc dù cũng rất kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới Trần Vũ bất phàm, ngược lại không có cái gì cảm giác đặc biệt. Ồ, ngươi vậy mà biết chuyện này? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, mình là Long Soái chuyện này chỉ có chút ít mấy người biết, cũng không có tiến hành quá lớn tứ báo đạo, lại không muốn Hoa Dĩnh vậy mà biết. Hoa Dĩnh lại là mặt lộ vẻ tiêu dung. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không biết Trần Vũ Long Soái thân phận, nhưng là hắn lại biết Trần Vũ làm Tiên Thảo tập đoàn phía sau đại lao, thế nhưng là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân. Cũng chính bởi vì Trần Vũ cho nên Đông Xuyên hiện tại mới có thể trở thành trọng yếu như vậy một chỗ. Bằng không mà nói những người này căn bản không có khả năng đi tới Đông Xuyên. Một người phải đạo gà chó lên trời. Trần Vũ một người liền để Đông Xuyên tại các thế lực lớn trong mắt trở nên khác thường. Nhao nhao tại cái này bên trong thiết lập làm việc cơ cấu. Cho nên khi cả bởi vì Tiên Thảo tập đoàn sự tình liên hệ hắn thời điểm, hắn ngay lập tức liền lên báo, mà hắn đạt được hồi phục chỉ có chút ít mấy chữ, cũng chính là mấy chữ này để hắn biết Trần Vũ thân phận. Nhìn xem Trần Vũ, Hoa Dĩnh sắc mặt cung kính nói, trang lão để ta cho ngài mang đến 8 chữ. Hoa Quốc không sợ Long Soái Dương Ai. Trần Vũ sững sờ sau đó dần dần nở nụ cười nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bất quá Hoa Dĩnh lại là kích động nắm chặt nắm đấm. Cái này 8 chữ phân lượng nhưng so thiên kim còn nặng hơn a. Từng có lúc bọn hắn đều không thể kiên cường bắt đầu, nhưng là bây giờ vậy mà chuyển ra dạng này chỉ lệnh. Lời nói bên trong ý tứ chính là để Trần Vũ tùy tiện làm, mà Trần Vũ vừa ra tay liền để hắn chân kinh. Ngay trước hai người mặt trực tiếp giết người không hề cố kỵ. Đây chính là uy nghiêm a. Hoa Dĩnh nhìn xem Trần Vũ kích động sắc mặt từng hồng. Gần nhất tại tầng cao nhất trong vòng luận quần cũng sớm đã truyền nổ Hoa Quốc ra một tên Long Soái, nhưng là ai cũng ta không biết vị này thần bí Long Soái đại nhân đến cùng là ai. Thậm chí có người đều đang hoài nghi đây có phải hay không là một cái tin tức giả. Nhưng là bây giờ hắn lại nhìn thấy Long Soái bản nhân, mà lại chính là Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Chính kích động lên cả ở một bên đột nhiên kêu lớn lên. Cái gì Long Soái, Hoa Dĩnh, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Các ngươi khi ta thật là dễ khi dễ phải không? Chúng ta nhất định sẽ đối các ngươi làm ra chế tài. Hả? Hoa Dĩnh quay đầu nhìn xem cả cùng rẹ gì vừa rồi đối Trần Vũ cung kính thần sắc nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó lại là một cỗ trong bình tĩnh mang theo trương dương bị nói. Cả rẹ gì các ngươi biết tội a? Cái gì? Cả cùng rẹ gì đều chỉ mình cái mũi vẻ mặt khó hiểu. Biết tội? Ta chúng ta có tội tình gì? Hoa Dĩnh cười nhạt một tiếng, ưỡn ngực thân giơ lên tay vô hạn tự hào. Các ngươi người liên hợp phạm pháp thế lực vậy mà mưu toan ám sát ta nước Long Soái, hơn nữa còn muốn đối chúng ta Long Soái ra thuộc độc thủ. Ngươi nói các ngươi có tội hay không? Ngươi nói bậy. Cả cùng rẹ gì lập tức sắc mặt đỏ bừng lên. Rõ ràng là hắn động thủ giết chúng ta người, ngươi sao có thể nói là ổ lạ bọn hắn muốn ám sát Trần Vũ? Bọn hắn thế nhưng là xuyên quốc gia tập đoàn tổng giám đốc, làm sao lại đi giết hắn? Hoa Dĩnh lông mày nhíu lại cười lạnh. Ha ha, chính bọn hắn thực lực không đủ chẳng lẽ còn trách chúng ta? Lại nói Trần đại sư là thân phận gì? Hoa Quốc Long Soái Tiên Thảo tập đoàn người sở hữu Hoa Quốc võ đạo đệ nhất nhân. Chỉ là hai cái xuyên quốc gia tập đoàn tổng giám đốc mà thôi, bình thường ngay cả Trần đại sư mắt đều nhập không được tiểu nhân vật, nếu không phải ý đồ bất chính làm sao lại bị giết chết? Chỉ vào trên mặt đất lạnh thấu kia mấy cỗ thi thể, Hoa Dĩnh sắc mặt tốt sát trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt khinh thường. Cho nên nói cái này đều lỗi của bọn hắn. Chuyện này bắt đầu kết thúc chính là bọn hắn đi tới cái này bên trong ý đồ đối Long Soái bất lợi, kết quả bị Long Soái nhìn thấu tại chỗ giết chết. Nể tình các ngươi cùng chúng ta quan hệ còn có thể, chúng ta liền không lại truy cứu tội lỗi của bọn họ, bất quá các ngươi nhất định phải cho chúng ta chịu nhận lỗi. Trong vòng 3 ngày đem văn bản xin lỗi văn kiện đưa cho ta. Hoa Dĩnh dáng người không cao cùng cả so sánh thấp một đầu, nhưng là bây giờ vừa nói một câu khí cả cùng dẹ gì, hai người bạch 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 liền lùi lại mấy bước che ngực không ngừng địa thở hổn hển. Một bên Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi hai người giờ phút này đã nhìn ngốc ra hỏa này khẩu tài cũng quá tốt, mấy câu ở giữa trực tiếp đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên trên người của đối phương. Trần Vũ khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười thản nhiên thầm than Hoa Dĩnh đích thật là một nhân tài, ngôn từ sắc bén nháy mắt liền chiếm thượng phong. Mà Hoa Dĩnh trong lòng càng là hăng hái dĩ vãng, dù là hắn có khẩu chiến bảy nho bản sự nhưng là người ta thế lớn cho nên mỗi lần có chuyện gì coi như hắn có lý đều là bị khinh bị một phương. Nhưng là bây giờ, có Trần Vô Địch ở phía sau hắn, hắn rốt cục có thể thỏa thích đối một đợt. Ai loại này đối người cảm giác thật sự là quá mẹ nhà hắn thoải mái. Hoa Dĩnh hiện tại quả thực sảng khoái, đồng thời đối Trần Vũ cũng dâng lên nồng đậm cảm kích. Nếu không phải Trần Vũ hành không xuất thế, hắn lại cái kia bên trong có thể như thế thỏa thích phát huy đâu. Cả sát mặt đỏ bừng lên tay chỉ Hoa Dĩnh gắt gao chừng trong mắt, hoàn toàn nghĩ không ra cái này cùng hắn đánh qua vô số lần giao đạo vẫn luôn bị mình áp chế gầy ra hầu tử thời khắc này khí thế vậy mà như thế tràn đầy. Ngươi đây là mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi khó nói chính là như vậy không để ý sự thật sao? Cả khí giống to. Hoa Dĩnh sắc mặt nghiêm một chút chỉnh trọng mở miệng nói, cả ta nhắc nhở ngươi nói chuyện phải chú ý phân tức, chúng ta coi trọng nhất chính là thực sự cầu thị. Lời của ngươi thương tổn nghiêm trọng hữu nghị của chúng ta. Bản thân ngươi cũng muốn làm ra khắc sâu kiểm điểm. Ầm. Cả đập bàn một cái thở hổn hển giống phải càng lớn tiếng. Ngươi dám nói như vậy với ta? Ầm. Hoa Dĩnh một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn, thanh âm cực độ băng lãnh. Hắn đồng dạng trừng trong mắt nhìn gần cả để cả trong lòng đều là một sợ. Hắn chưa từng biết từ trước đến nay nở nụ cười Hoa Dĩnh vậy mà cũng sẽ có như thế dọa người một mặt. Cái này bên trong là Hoa Quốc. Ta là Hoa Dĩnh, ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở cái này bên trong phát ngôn bừa bãi. Mà lúc này đây Trần Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhìn xem cả chậm rãi chuyển động ngón tay, trong mắt đã có một tia sát cơ tràn ra.